Chương 51, thi sống. Diệp Thiếu Dương chuẩn bị đồ đạc, ba người bước ra khỏi cửa chờ Lý Đa và Lao Quách tới, phân chia nhau. Diệp Thiếu Dương ngồi xe tủ xỉn của Lao Quách, Tiểu Mã và Lý Đa ngồi xe cảnh sát của Tạ Vũ Tình, hai chiếc xe vòng qua vườn trường, đi về phía nam, ra khỏi cổng thành không bao lâu sau, đã tiến vào một vùng núi hoang vắng. Nơi này nối liền với vùng đại học trong thành, trước đây chỉ là một vùng núi sơ khai hoang dã, do địa thế tiện nghi nên mới có nhiều trường đại học rời đến đây, từ từ hình thành và phát triển. Lao Quách vừa lái xe vừa giải thích. Nếu đệ không nói, ta cũng không biết những người chết năm xưa được mai táng trên đây, bất quá ta có nghe lớp người già nói rằng, vùng này lúc trước chuyên xảy ra những chuyện ma quái, đã có không ít người bỏ mạng, sau đó cả làng đều rời đi, không còn ai khai phá hay phát triển gì nữa. Cho tới hôm nay, đã không còn người nào chú ý. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, may mà không có ai khai phá, nếu không nhiều người chết như vậy, tháng 8 năm 10 là nó đã hình thành âm xảo. Mặt đường càng ngày càng hẹp dần, từ đường nhựa trở thành bùn đất, sau đó biến thành đường lên núi quanh co, xe không có cách nào lên được, 5 người đành phải xuống xe đi bộ. Tạ Vũ Tỉnh và Lao Quách đều là người địa phương, biết rõ vị trí của Tề Vân Sơn, cho nên cả hai đi trước dẫn đường, lên đến đỉnh một ngọn núi. Lao Quách thở hổn hển chỉ vào ngọn núi phía đối diện, nói rằng, đó chính là Tề Vân Sơn, tiểu sư đệ, chúng ta bắt đầu tìm từ chân núi. Không cần đâu, thi thể đều chôn ở đây. Diệp Thiếu Dương chỉ tay vào vùng đất trũng tựa như sơn cốc giữa hai ngọn núi, mọi người nhìn thoáng qua, bên trong chứa đầy đá to hỗn loạn, cỏ dại mọc um tùm, không khác gì những chỗ kế bên. Sơn cốc này đâu có gì lạ, làm sao ngươi thấy được có thi thể đang chôn? Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương lời giải thích, kêu Lao Quách lấy ra một lọ nước mắt bò, phun lên mắt mỗi người một chút, sau đó bảo bọn họ nhìn lại sơn cốc, nhất thời tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, trong sơn cốc có một tầng sương mù đen đỏ giao với nhau, dày đặc đến nỗi không thấy được bên dưới. Diệp Thiếu Dương nói, đỏ là yêu khí, đen là thi khí, chỗ này vừa có yêu vừa có thi, nhất định là nơi mai táng, không thể sai được. Lao Quách nhíu mày, cũng buồn bực nói, những kẻ kia đều đã chết mấy thập niên, thi khi đáng ra đã phải sớm tản đi rồi chứ, không thể tồn tại cho đến tận bây giờ, còn có yêu khí nữa. Mấy thứ đó ở đâu ra? Diệp Thiếu Dương nói, thi khí tồn tại vài thập niên không thay đổi, chắc chắn là đã có biến, thôi đừng đoán mò, chúng ta xuống xem thử đi. Diệp Thiếu Dương leo xuống sơn cốc trước, lấy ra la bàn âm dương, vốn định dùng phân kim định huyệt pháp tìm ngọn nguồn của thi khí. Kết quả bị một tòa nhà nhỏ cách đó không xa thu hút. Tòa nhà này được xây bằng xi măng, tựa lưng vào núi, bên ngoài tường có dây leo bao phủ, từ xa nhìn lại trông như hợp thể cùng Tề Vân Sơn, mà điều khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý là, thi khí và yêu khí đều từ trong căn nhà chậm chậm tuôn ra, chứng tỏ bên trong tất có yêu dị. Lao Quách cũng chú ý tới nó, phân tích nói, đây là một tòa âm trạch, tòa nam hướng bắc, bên ngoài không có cửa sổ. Căn bản không phải chỗ ở của người sống. Chính xác. Nếu đó không phải là chỗ ở của người sống, vậy thì chúng ta đi bái phỏng người chết. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi tới, thấp giọng dặn dò, mọi người cẩn thận, tùy cơ ứng biến, sư minh, chuẩn bị xuất thủ. Đám người Tiểu Mã vừa nghe thấy thì vô cùng hồi hộp, chẳng lẽ bên trong tòa nhà còn có ẩn giấu lệ quỷ hay tà linh gì sao? Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này không có gì đặc biệt. Chỉ là không có cửa sổ, hai cánh cửa gỗ đóng chặt bên trong, Diệp Thiếu Dương đứng trước cửa hồi lâu, cảm nhận được một luồng khí âm lánh xuyên qua khe cửa, giơ tay lên gõ cộc. Cộc, kết quả, cửa tự động mở ra. Do không có cửa sổ nên hắn chẳng nhìn thấy gì bên trong, chỉ có một màn đêm âm u đen tối. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngửi được một mùi thi khí và yêu khí nồng đậm trong nhà, lập tức sốc lên tinh thần, quay đầu nháy mắt với mọi người. Lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc đèn tin, bật chiếu sáng, bước vào, ho khan một tiếng, nói, có ai không? Dưới ánh đèn, Diệp Thiếu Dương thấy trong nhà bày biện vài món đồ vật đơn giản, không khác gì những hộ dân nông thôn thông thường, từ bàn ghế, gia cụ cũ nát cho đến một chiếc giường dựa tường thô sơ, phía trên còn có răng một tấm màn, không nhìn rõ bên trong có người hay không. Gian phòng bên trái có một cánh cửa nhỏ, đóng chặt. Bên trong không ngừng phát ra âm thanh tách, tách, tách. Xuyên qua khe cửa, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được mùi thi khí và yêu khí ngày càng nồng đậm dần, âm thầm hít sâu một hơi, quay đầu lại kêu Tiểu Mã và mọi người cùng tiến đến. Trong phòng có rất nhiều ghế nhỏ, mỗi người lấy một chiếc, lau sạch sẽ rồi ngồi thành vòng tròn. Diệp Thiếu Dương lại đi về phía cánh cửa đang đóng, cố ý nói to, đằng sau hình như là phòng bếp, để tôi vào xem có bếp lò hay không, chúng ta nấu một ít nước uống. Hắn vừa định đưa tay đẩy cửa thì đột nhiên phía sau két một tiếng, cửa mở ra, một bóng hình thấp bé đứng lù lù đằng sau cánh cửa. Nương theo ánh đèn tin, Diệp Thiếu Dương thấy rõ hình dáng đối phương, nhất thời hít vào một ngụm linh khí, là một lao bà, dáng người gầy như que tủi, da rẻ nhăn nheo, hai con mắt to đùng, con ngươi dưới ánh đèn phát ra một màu xanh biếc u ám. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau, cười nói, thì ra nhà có người, thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ là người qua đường, nghĩ rằng ở đây không có ai nên mới tạm đến nghỉ chân. Đến thì đến, nghỉ một lát đi. Thanh âm của bà lão thập phần run rẩy, lại lộ ra vài phần quỷ khí, khiến người nghe cảm thấy rét run. Vậy cảm ơn trước. Diệp Thiếu Dương lui ra ngoài, ngồi trở lại chiếc ghế của mình, bà lão cũng khom lưng đi ra, ánh mắt mọi người chợt rơi vào chiếc bụng của bà. Bà ta gầy như que tủi, thế nhưng chiếc bụng lại to như phụ nữ có thai. Còn được một lớp quần áo bên ngoài bao phủ, vừa đi vừa run rẩy liên hồi. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày, trong bụng nó, chẳng lẽ lại có vật gì sao? Bà lao dừng lại, mở to đôi mắt kỳ dị lạnh lùng quan sát mọi người. Bà ơi, bà ở đây một mình sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bà lao ừ một tiếng, xoay người bước vào bên trong phòng, chỉ nhàn nhạt đáp, ta đi nấu chút nước cho các ngươi uống. Chờ thân ảnh bà biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Mã hạ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, là người hay là quỷ? Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay lên miệng ý bảo im lặng, trước mắt đừng nói gì. Tiểu Mã quá mập, ngồi trên ghế khó chịu, bèn đứng lên đi tới trước giường, ngồi xuống, tiện tay xốc màn lên, vừa nhìn thấy bên trong, cậu lập tức ngơ ngẩn, sau mấy giây định thần, cậu dùng tay che miệng, bước nhanh tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, hoảng sợ không ngớt chỉ về phía cái giường. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường, chăm chú quan sát. Phía trên là một người đầu tóc bạc phơ, dáng người gầy như que tủi, một đôi mắt to ngầu ngầu đục đục lòi ra ngoài. Trời ạ! Tạ Vũ Tình nhanh chóng giơ tay lên bịt mồm, người này, không phải là bà lão kia sao? Bà lão kia vừa mới vào phòng bếp, căn bản không thể leo lên giường, mọi người cúi đầu quan sát thử, hai người có tướng mạo giống nhau như lúc, không khỏi nhất thời ớn lạnh, một luồng khí sợ hãi kinh khủng từ trong lòng lan tràn ra ngoài. Các ngươi đang nhìn gì đấy? Thanh âm của bà lão vang vọng phía sau lưng, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn, bà lão đứng trước cửa phòng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn so với lúc trước. Trên giường đã có một người, trong bếp lại có một người nữa. Nếu như người đang nằm trên giường là bà lão, vậy thì người đang đứng trước cửa này là ai? Tiểu Mã lập tức cảm thấy sống lưng tê bớt, nếu không có Diệp Thiếu Dương đứng bên cạnh, cậu đã sớm tông cửa bỏ chạy. Người trên giường nhìn rất giống bà, là em gái của bà à? Diệp Thiếu Dương giả bộ cười cười nhìn bà lão. Bà lão không trả lời, nói tiếp, nước sôi rồi, các ngươi có đói hay không, có muốn ăn chút gì hay không? Không không, chúng tôi không đói. Tiểu Mã vội vàng trả lời, có trời mới biết quỷ bà này định cho mình ăn cái gì, khẳng định không phải là đồ tốt. Bà lão đột nhiên nhếch môi cười khà khà, người bình thường đến tuổi già thì đã sớm rụng hết răng. Thế nhưng bà lão này vẫn còn cả hàm răng đầy đủ, hơn nữa mỗi một chiếc răng đều rất sắc bén, nhọn hoắt. Đúng, đó chính là hai hàm răng nanh. Chương 52, giết ba đuôi. Các ngươi không đói, nhưng mà nó đói. Kha kha kha. Bà lão khom lưng nhìn bụng của mình, hai cánh tay khô nhăn nheo vươn ra xé bỏ y y phục, để lộ một cái bụng to tướng, sau đó làm một động tác khiến ai cũng phải thét lên, mười ngón tay sắc bén chọc vào trong bụng. Xuyên qua lớp da, bóc ra từng mảng da thịt lớn, sau đó trực tiếp moi móc đống thịt và gan ruột của mình, máu đen ồ ồ chảy ra, mùi hôi thối tràn ngập khắp phòng. Xì một tiếng, toàn bộ cái bụng đã bị móc thành một lỗ hổng, một vật nằm cuộn tròn trong bụng xuất hiện, đầu dẹn, cả người đen xì, ngẩng đầu chìa một đôi râu to như hai cái càng cua, vừa vặn mẹo, vừa phát ra tiếng tách. Tách. Giết. Tạ Vũ Tình thét lên thất thanh. Trong bụng bà lão cư nhiên có một con rết. Đã đến nước này thì không cần phải giả bộ nữa, Diệp Thiếu Dương lập tức phi thân lên, cầm tảo mục kiếm bổ về phía đầu bà lão. Bà lão giơ tay lên cao nắm được tảo mục kiếm, thế nhưng đó chỉ là hư chiêu của Diệp Thiếu Dương. Kiếm phong vừa chuyển, hắn nhanh chóng niệm chú, tạo một kiếm phát ra kim quang, chém thẳng một đường từ đỉnh đầu xuống. Cái đầu đứt đôi, máu đen xì xì tuôn chảy, Diệp Thiếu Dương lại vung kiếm đánh bay đống máu. Bà lão bị chém đứt đầu, cái đầu nhanh chóng bay về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã thấy một vật đang bay, theo bản năng giơ tay ra bắt lấy, ai ngờ cái đầu vẫn chưa chết, há to mồm tắp vào ngón tay Tiểu Mã. Mẹ kiếp! Tiểu Mã hất một cái đầu lại bay vào người Lao Quách, cắn lên quần áo của y. Lao Quách không dám sơ suất, nhanh chóng rút ra tảo một kiếm chém liên hồi vào cái đầu, máu đen văng tứ tung, cái đầu bị chém thành nhiều mảnh, rơi xuống đất, mất hết linh trí. Suýt chút nữa bị tiểu tử ngươi sáu hại chết. Lao Quách quay sang mắng Tiểu Mã. Mọi người quay đầu nhìn, thân thể bà Lao vẫn đứng vững không ngã, còn con rết kia đang rẽ rủa quằn quại trong bụng, nội tạng bị khuấy lên, máu đen như ống nước ào ào tuôn chảy. Sau đó con rết bỏ ra ngoài, lôi theo toàn bộ ruột gan phèo phổi của bà Lao, đủ thứ màu sắc đen đỏ hòa lẫn vào nhau, cục diện trở nên vô cùng đẫm máu, cả căn phòng tràn ngập mùi tanh tưởi. Diệp Thiếu Dương lại vung tảo một kiếm chém về phía đầu con rết, định dùng cách cũ như lúc nãy đối phó với bà Lao, một kiếm chém đứt đầu nó, thế nhưng con rết quá thông minh, nhanh chóng ngẩng đầu lên, dùng càng kẹp lấy tảo một kiếm, cố sức lắc một cái, Diệp Thiếu Dương không hề chuẩn bị, cư nhiên bị nó đoạt được tảo một kiếm, ném ra ngoài. Xuất sinh! Khí lực lớn lắm! Diệp Thiếu Dương cũng không sợ, tay phải nặn một pháp quyết, vỗ vào đỉnh đầu con rết. Con rết lần thứ hai ngẩng đầu lên, định dở cho cắn tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đảo tay, né được đôi càng của nó, dụng lực vỗ mạnh vào đầu nó. Rẽ! Con rết kêu lên một tiếng quái dị, trong miệng toát ra một luồng khí trắng, thân thể lung lay, vốn lượn phía sau, sau đó từ trong người bà Lao bắn mạnh về phía trước, bay vào không trung. Mọi người bây giờ mới nhìn thấy, phía sau lưng nó có ba cái đuôi. Giết ba đuôi. Lao Quách kêu lên, tất cả mau lui về phía sau. Cẩn thận. Y gì chỉ lo nhắc nhở mọi người mà không chú ý con giết đã bay tới bên cạnh mình, chợt nhìn kỹ lại, lập tức niệm chú, cầm tảo một kiếm chém vào đỉnh đầu con giết. Tuy nhiên sức y gì có hạn. Sau khi chém xong cảm thấy cánh tay phải tê dần, vội vàng buông tảo một kiếm xuống. Giết ba đuôi cũng không phải ngu ngốc, chúng một chiêu của Lão Quách đã không chịu nổi, mặc dù nó biết lão nhà quê này không lợi hại bằng tên da trắng, thế nhưng vẫn không dễ đối phó. Nó đảo mắt nhìn sang hai bên, phát hiện ra một kẻ đang hồi hộp khẩn trương, có vẻ dễ đối phó, lúc này mới buông tha cho Lão Quách, phóng về phía kẻ đó. D. Học chuyện tại mà kẻ được giết ba đuôi ưu ái. Không ai khác chính là Tiểu Mã. Vừa thấy con rết từ bỏ Lao Quách, nhào về phía mình, Tiểu Mã sợ đến mức thối lui từng bước, quên mất phía sau có một chiếc giường, vấp chân ngã xuống, nằm lên trên thi thể của bà lão. Một giây sau, con rết nhào qua người cậu, ngọ nghệ thân thể, sau đó biến hình, càng lúc càng nhỏ dần, trở thành một con rết bình thường, ngẩng đầu lên, chui vào trong cổ họng của Tiểu Mã đang hét lớn. Không xong rồi. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Chạy tới phía trước, hai tay nắm lấy ba cái đuôi rết, không dám dùng quá sức, sợ nắm đứt đuôi để nó trốn thoát. Một khi bản thể con rết không chết mà tiến vào được trong bụng, cắn phá nội tạng, thì đến Đại La Thần Tiên cũng không cứu sống nổi. Diệp Thiếu Dương nắm lấy đuôi con rết không buông, quay đầu nói với Lao Quách, sư huynh, mau lên, Hùng Hoàng Thủy. Lao Quách phục hồi tinh thần, vội vàng cởi túi xuống lấy ra một cái chén, bỏ một nắm Hùng Hoàng vào, trong lúc nhất thời không tìm được nước. Bèn tùy tiện lấy một cái bình nước nhỏ nằm bên trong túi, mở nắp đổ vào chén, khuấy đều, sau đó y theo lời của Diệp Thiếu Dương, rót vào lỗ mũi của Tiểu Mã. Cố gắng hít khí, cố gắng hít khí. Tiểu Mã cô dùng sức, dịch thể theo đường mũi nhanh chóng chạy xuống cổ họng, chạm vào đầu con rết, vừa ngửi thấy mùi Hùng Hoàng, con rết lập tức co quắp, lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương tức khắc nắm lấy cơ hội, lôi con rết ra ngoài, một tay bấm vào đốt thứ bảy của nó. Tay kia lấy tiền ngũ đế, định tiêu diệt nó. Sư đệ khoan đã, thứ này hữu dụng. Lao Quách ngăn cản Diệp Thiếu Dương, lấy ra một đoạn hồng tuyến, đính Hùng Hoàng, thận trọng trói lại hai càng của con rết, sau đó viết hai lá bửa, dùng Hùng Hoàng quấn vào hai đầu, chính giữa còn trống, nhét con rết vào bên trong, phong ấn hai đầu lại. Con rết bị trói càng, còn bị bùa chú vây khốn, chỉ biết nằm gọn, không thể nhúc nhích. Hắc hắc, tiểu sư đệ. Giết ba đuôi là thú quý hiếm, giết rất uổng phí. Diệp Thiếu Dương biết Y Y Hải muốn làm gì, bĩu môi nói, nó được nuôi bởi huyết nhục của thi sống, trong cơ thể còn có thi khí, không tốt để độ hóa. Không sao không sao, cứ từ từ, khi nào thành công, nó sẽ trở thành bảo bối, dùng để đối phó với quỷ yêu rất tốt. Nếu Y Y Hải đã nói thế, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện ngăn cản, chỉ dặn Y Y Hải cẩn thận, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Mã, lúc này mới phát hiện ra Tiểu Mã đang ôm họng, vẻ mặt đỏ bừng. Xùi bọt mép nằm trên giường, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, vội vàng chạy tới hỏi, cổ họng bị rết cắn. Tiểu Mã lắc đầu, lảo đảo đứng lên, cho tay vào túi lấy ra một bình nước suối, mở ra xúc miệng liên tục, lại cho vào trong mũi, rằng co nửa ngày, cuối cùng cũng chậm chậm thở ra, quay về phía Lao Quách hét lớn, sắp chết cờ mở nở tôi rồi, huynh rốt cuộc rót gì vào mũi tôi vậy? Hùng Hoàng A, sao sặc được nhỉ? Lao Quách nghĩ mãi không ra. Diệp Thiếu Dương cầm lấy cái bình nhỏ trên tay Lao Quách, ngửi thử, có mùi hồ tiêu, nhìn Lao Quách lắc đầu, huynh cũng hay lắm, dùng nước hồ tiêu pha với hùng hoàng phun vào mũi người ta, không sặc mới lạ. Lao Quách vô gáy một cái, mặt nhất thời đỏ bừng, xin lỗi, vừa nãy luống cuống tay chân, tùy tiện cầm đại một lọ nước, không nghĩ nó là nước hồ tiêu, hắc hắc, Tiểu Mã huynh đệ, thật xin lỗi. Tạ Vũ Tình ở bên cạnh cười đến run rẩy tay chân, huynh mang nước hồ tiêu theo làm gì, trừ tạ à? Đâu có. Lao Quách xấu hổ nói, con gái của ta đi học bên ngoài, ta mua cho nó vũ khí phòng ngừa sát lang, chính là nước hồ tiêu, sau đó tiện tay bỏ vào trong túi, chưa kịp đưa nó. Tiểu Mã nước mắt đầy mặt, ủy khuất nói, ý huynh nói tôi trêu chọc con gái nhà huynh nên mới bị phun hồ tiêu vào mặt có đúng không? Thế nhưng... tôi còn chưa làm gì mà. Thật bất công A3. Chương 53, Lục Mao Cương Thi. Lý Đa đi tới trước giường, liếc nhìn thi thể bà lão, lẩm bẩm nói, Tiểu Mã, cậu xem, cậu béo như thế, đệ bà lão bẹp dí rồi kìa. Tiểu Mã nhìn lại, nhất thời ngơ ngẩn, Lý Đa nói không sai, bà lão kia bị cái bụng đầy mỡ của cậu đè đến nỗi bẹp như một tờ giấy. Đệ, không nói quá chứ, tôi còn chưa tới 100kg. Có điều. Không liên quan đến cậu. Diệp Thiếu Dương nói, đây chỉ là một cái xác, chân thân của bà ta ở chỗ kia. Mọi người cúi đầu nhìn lại, thi thể của bà lão nằm trên mặt đất đã bị Diệp Thiếu Dương và giết ba đôi phá không còn ra hình dáng, nhất thời ai nấy đều nhíu mày. Lý Đa nói, tôi thật không hiểu nổi, Thiếu Dương ca, một người sao lại có tới hai thân thể, hơn nữa cả hai đều cùng tồn tại. Diệp Thiếu Dương cười cười, giải thích, nó không phải cương thi, cũng không phải quỷ. Mà chỉ là thi sống. Thi sống tu luyện tới một trình độ nhất định thì cũng giống như côn trùng lột da, lột bỏ lớp da cũ, thay bằng lớp da mới để tu luyện tiếp, thăng cấp tu vi. Thi thể trên giường chỉ là một lớp da của nó, không có nội tạng, cho nên bị đẻ một cái liền bẹp dí. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, nói, chúng ta đến đúng lúc nó vừa mới lột da xong, chưa đến phân nửa tu vi, nếu không muốn giết nó thì phải hao tốn khá nhiều khí lực. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng vẫn cảm thấy chuyện này hết sức khó tin. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, kiến thức nhân loại thật quá rộng. Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, cơ mà tại sao trong bụng bà ta lại có giết? Bà ta bỏ nó vào ư? Dĩ nhiên không phải. Diệp Thiếu Dương nói, có một kẻ khác đã bỏ giết ba đuôi vào trong bụng nó, dùng máu thịt của nó để nuôi luyện giết, canh giữ chỗ này. Một con thi sống cộng với một con giết ba đuôi. Hình thành nên một cặp song sát bảo vệ vững chắc. Người bình thường nếu như sống tới, tất sẽ trở thành món ăn của bọn chúng. Tạ Vũ Tình nhíu mày, canh giữ cái gì, ở đây không có cái gì cả. Đáp án nằm trong phòng. Diệp Thiếu Dương tiến lên đẩy cửa, dọi đèn tin vào bên trong, phía sau cửa là một gian phòng nhỏ, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái giếng. Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh miệng giếng, cảm thấy có một luồng âm phong phả vào trong mặt, chiếu đèn tin xuống. Giếng sâu chừng 3 mét, dưới đây có tráng một lớp xi măng, bên cạnh là một huyệt động nằm ngang. Phía dưới là gì thế? Tiểu Mã khẩn trương hỏi. Muốn tìm chính chủ thì chắc chắn phải tìm bên dưới. Tôi cần các cậu giúp đỡ, thế nhưng bên dưới rất nguy hiểm, không thể đảm bảo cho các cậu an toàn. Nếu như các cậu không muốn mạo hiểm thì cứ đứng chờ trên đây, không sao cả. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình trước. Ta đi, đây là vụ án của ta. Có mạo hiểm ta cũng phải đi. Tạ Vũ Tình trả lời rất thẳng thắn. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nhìn Lao Quách. Lão Quách xoa xoa tay nói, tiểu sư đệ, đệ không phải ông chủ, những chuyện mạo hiểm như vậy, thật không có chỗ nào tốt để ta. Sau khi chuyện thành công, đệ sẽ đưa huynh 30.000 đồng thù lao. Hắc hắc, có tiền là được. Ok. Tiểu Mã không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi, hai mắt sáng lên nhanh nhảu nói, tôi cũng đi, tôi cũng muốn 30.000. Cậu tránh sang một bên, hết tiền rồi, không cho cậu xuống. Diệp Thiếu Dương đảo mắt đáp, quay đầu nói với Lý Đa, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đừng nên mạo hiểm, cứ ở phía trên canh trường giúp tôi, vạn nhất gặp phải quỷ hồn hay là vật gì, cậu cứ dùng thứ này đâm vào người nó. Nói xong hắn đưa cho cậu ta đảo một kiếm và một chuỗi bùa hộ mệnh. Lý Đa nhận lấy, nét mặt thoáng lo lắng, gật đầu nói, yên tâm, nếu có quỷ đến, tôi sẽ giết nó. Diệp Thiếu Dương biết cậu ta liều chết, cười nói, cậu cũng không cần liều mạng đâu, đánh không lại thì bỏ chạy, nhớ kỹ phải chạy đến miệng giếng hét to lên cho chúng tôi biết, tránh đánh nhau dây dưa với bọn chúng. Ba người leo lên miệng giếng, nhanh chóng nhảy xuống, dùng đèn tin chiếu rọi thì thấy đối diện có một cái huyệt động quanh co khúc khuỷu, trông giống như một cái hầm trú ẩn, vừa đủ cho hai người đi qua. Đi được vài bước, chợt phía sau truyền đến tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn. Phát hiện ra Tiểu Mã đang len lén theo sau lưng họ, bèn tức giận nói, không phải đã bảo cậu đừng xuống đây sao, tôi cũng không có 30.000 đồng để cho cậu đâu. Tiểu Mã cười hắc hắc, sao tôi có thể lấy 30.000 đồng của cậu, đến lúc đó cậu muốn cho bao nhiêu cũng được. Bốn người đi lòng vòng trong huyệt động một hồi thì phát hiện ra phía trước chợt có tia sáng, cả bốn nhanh chóng đi tới thì huyệt động đã chấm dứt, bên ngoài lộ ra một sơn cốc. Diệp Thiếu Dương đưa mắt quan sát. Trong sơn cốc có một cái dốc, không nhìn thấy đầu bên kia, chỉ thấy bên này có hai bãi đất lớn, cỏ dại mọc um tùm, vài dòng suối nhỏ hình cánh quạt tản mát trong những bụi cỏ, hội tụ đến một bên sườn núi. Diệp Thiếu Dương leo lên sườn núi, ngẩng đầu nhìn, hít vào một hơi khí lạnh, bãi cỏ phía trên sườn núi chính là hàng trăm cỗ thi thể xếp chồng, cả người mọc đầy lông xanh như cỏ, chân nằm bên ngoài, đầu nằm bên trong, làm thành một vòng lớn. Ở giữa có một nấm mồ và một cái quan tài, chín dòng suối nhỏ cách đó không xa hội tụ thành một đầm nước, phía trên tràn ngập hắc khí như một đám mây đen, bao phủ mặt đầm. Tạ Vũ Tình kêu lên thất thanh, ô hát mi gột, những thứ này đều là người chết. Lục Mao Cương Thi, còn gọi là thi linh, kém thi ma một bậc. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương có chút thẫn thờ nhìn một đống Lục Mao Cương Thi, than thở nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều Lục Mao Cương Thi như vậy. Hôm nay phải làm lớn rồi. Tạ Vũ Tình nói, chúng nó có tỉnh không, vì sao tất cả đều nằm bất động như thế? Sẽ không tỉnh, bọn chúng đã bị định hồn, cô có tới trước mặt chúng cũng không tỉnh, bất quá chút nữa sẽ khác. Diệp Thiếu Dương nói xong bước xuống phía dưới, đi chính giữa đám Lục Mao Cương Thi, dừng lại quan sát một chút, tất cả Cương Thi đều ngửa mặt lên trời, biểu tình dữ tợn, khóe môi lộ ra hai hàm răng nanh. Xuyên qua lớp lông xanh thưa thớt có thể thấy chúng nó đều mặc quân phục Nhật Bản khác nhau, chứng tỏ lúc sinh tiền chúng nó kiêm những chức vụ khác nhau. Tất cả cương thi đều là quân nhân Nhật Bản. Tiểu Mã đi theo phía sau Diệp Thiếu Dương, trong lòng run sợ cương thi bất chợt nhảy lên dọa. Đi tới bên cạnh đầm nước, Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống quan sát. Đầm nước hình tròn, rộng hơn 10 mét vuông, được 9 dòng suối hội tụ đến nên nước rất trong suốt, thế nhưng chính giữa đầm lại có một màu xám ngắt ngầu đủ. Trông rất dị thường, lại còn tỏa ra mùi khó ngửi. Tiểu Diệp Tử, phía dưới này có thủy thi không? Tiểu Mã nơm nớp lo sợ hỏi, vừa nhớ tới dáng dấp của thủy thi lúc trước, cả người bất giác nổi da gà. Nếu có thủy thi thì cũng chả sao. Diệp Thiếu Dương đứng lên quan sát bốn phía, trong lòng đã hiểu rõ, quay đầu nói với Lão Quách, sư huynh, huynh đã từng học qua phong thủy, có nhìn ra chỗ này như thế nào không? Lão Quách khi tiến vào sơn cốc cũng đã quan sát phong thủy một chút, vừa nghe hắn nói liền lấy ra la bàn, dựa theo phân kim định huyệt thuật tính toán một chút, kinh hãi kêu lên, đây là thế cửu âm liên hoàn. Phân kim định huyệt thuật là một thuật phong thủy mà đến nay chỉ còn một số ít Mạc Kim Giáo Úy, một môn phái trộm mộ của Trung Hoa cổ đại, còn nắm giữ. Dùng một la bàn phân kim, phân 360 độ trên một mặt, mỗi 30 độ là một sơn, tổng cộng 24 sơn. Gọi là phân kim, tức là trên 24 sơn lại phân đều ra, tổng cộng 120 phân. Chủ yếu tam hợp phái dùng trong phong thủy học, định phương vị một huyệt để đặt vị trí cổ mộ chính xác, căn cứ vào phương hướng khác nhau sẽ nhận được số ghi phân kim khác nhau, sau đó tra phân kim bí thư để phán đoán hung cát, cho nên mới gọi là phân kim định huyệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, quan sát bốn phía, chậm rãi nói, chín dòng suối nhỏ hội tụ thành một đầm nước, tượng trưng cho cửu âm liên hoàn, đúng là một chỗ nuôi thi cực tốt, những con cương thi bị định hồn, tu luyện sinh ra thi khí đều dựa vào đầm nước kia, sau đó cung cấp cho vị chính chủ nằm trong quan tài. Diệp Thiếu Dương lướt qua đầm nước, đi tới nấm mồ, nhất thời cảm giác được một luồng âm phong quất vào mặt, hắn tiến sát quan tài, chăm chú đánh giá, đột nhiên biến sắc, cả kinh nói, lại là âm trầm mục. Âm trầm mục, còn gọi là gỗ mun, gỗ long mục, trầm mục, than hóa mục. Gỗ vì địa tầng biến động nên bị chôn sâu trong nước, tính chất vật lý bị thay đổi, bên ngoài lớp gỗ, bên trong đen như than đá, cho nên vùng tứ xuyên gọi là cây mun, tục xưng là âm trầm mục. Chương 54, âm dương ngũ hành đạo. Âm trầm mục thì sao? Chỉ là gỗ bình thường thôi mà. Tiểu Mã buồn bực nói. Cậu thì biết cái gì, nhân gian hay gọi là âm trầm mục, thực chất dương trầm mục và âm trầm mục là cùng một loại cây, chẳng qua âm trầm mục sinh trưởng ở âm xanh quỷ vực, tụ âm hiệu quả, cho nên người ta hay dùng âm trầm mục để chế tạo quan tài, giúp vị bên trong quan tài kia hấp thu thi khí tốt hơn, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên nhiều lần hơn. Lão Quách run giọng nói, ai lại có khả năng lớn như vậy, chế tạo ra quan tài âm trầm mục, lại còn bố trí cửu âm liên hoàn. Chẳng lẽ, đó là một vị quỷ khấu sao, nếu thế thì chúng ta đánh không lại rồi. Diệp Thiếu Dương nói, ngược lại mới đúng, hắn bố trí hết tất cả mọi chuyện, trợ giúp cho vị trong quan tài kia tu luyện, chắc chắn là vì muốn cho nó giúp mình làm việc. Bởi vì nếu hắn có năng lực thật sự thì đã tự mình đi làm rồi. Hà tất phải phí công phu sắp xếp thế kia, chứng tỏ năng lực của hắn còn không mạnh bằng vị đang nằm trong quan tài. Mọi người nghe mấy câu nói đó có chút luẩn quẩn, suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được, tạm thời yên lòng, Tạ Vũ Tình chợt hỏi, nói như thế, vị trong quan tài rốt cuộc là ai? Còn hỏi sao, tất cả lục mao cương thi đều là những người năm đó chết trong ký túc xá. Họ vốn đã được mai táng trong sân cốc, thế nhưng lại bị rời đến đây, luyện chế thành cương thi, chứng tỏ rằng vị đang nằm trong quan tài, chính là nữ quỷ học sinh Phùng Tâm Vũ. Vừa nghe đến tên đó, Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình lập tức run rẩy. Tạ Vũ Tình nhíu mày, không thể nào, nàng ta không phải đã trở thành quỷ sao, thế nào mà lại? Chỉ là một hồn phách của nàng bị giam trong ký túc xá, một khi phong ấn bị phá giải, đến lúc đó hồn về thi thể, sẽ trở thành quỷ thi, vừa là thi vương, vừa là quỷ thủ lĩnh, các người cứ tự hiểu sự lợi hại của nó. Cũng may chúng ta phát hiện sớm, còn có thể xử lý được. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng, lấy ra 5 lá cờ nhỏ màu tím, cắm dọc theo quan tài một vòng, sau đó lại lấy ra một cái chén con, rót vào chu sa và nước, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên chén. Lao Quách vừa nhìn thấy lập tức cau mày, máu đầu lưỡi chỉ dùng để bảo mệnh khi pháp sư gặp nạn, Diệp Thiếu Dương mới 7 trận thôi đã phải dùng đến, đủ để nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong lòng không khỏi nổi lên một hồi trống lớn, chỉ vì 3 vạn đồng thù lao mà hy sinh cái thân giả của ta, thật không đáng, không đáng. Diệp Thiếu Dương đem một đống hồng tuyến ngâm vào máu, vẽ một lá thiên sư phù, đốt thành tro, bỏ xuống chén, phù nhanh chóng hóa thành nước, ngẩng đầu lên hỏi Lão Quách, có mang đinh đồng 7 tấc không? Có nhiều. Lão Quách mở túi lấy ra một cái bọc lớn đựng đầy đinh đồng, nói, biết hôm nay đệ cần nên ta mang theo nhiều một chút. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nói với Tiểu Mã, muốn làm đồng tử cho tôi thì phải giác ngộ. Tiểu Mã gãi đầu nói, những vật ly kỳ cổ quái, tôi phải đi đâu kiếm đây? Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, lúc này mà ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Bên người nhiều lục mao cương thi như vậy, tuy rằng chúng không nhúc nhích nhưng vẫn khiến cho thị giác và tâm lý người ta bị đả kích. Diệp Thiếu Dương và Lao Quách cùng nhau cột một lá bùa lên mỗi cây đinh đồng, mỗi cây cách nhau 8 thước. Tổng cộng cắm 38 cây đinh xuống mặt đất, từng cặp tương đối, hình thành một con đường nhỏ rộng chừng 10 thước, cuối cùng đặt 5 lá cờ nhỏ lên trước. Ngũ hành âm dương đạo. Lao Quách âm thầm hít khí, đây chính là trận pháp bí truyền của Mao Sơn, chỉ có pháp lực bài vị thiên sư mới có khả năng thi triển, xem ra Diệp Thiếu Dương đã quyết tâm hạ thủ. Cơ mà nghĩ cũng đúng, nếu như chỉ dùng trận pháp phổ thông mà muốn đối phó trên 100 đầu lục Mao cương thi thì chẳng khác nào đi tự sát. Sư huynh, đem tất cả những vật dụng khu thi trong bao bỏ vào âm dương đạo. Diệp Thiếu Dương phân phó. Đã đến nước này, Lao Quách cũng không còn đoái hoài gì tới mấy đồ vật yêu quý, đem hết chu sa, hùng hoàng, gạo nếp, lá ngải cùng mọi thứ vật dụng khu thi giải lên âm dương đạo. Diệp Thiếu Dương hài lòng, gật đầu nói, đợi tất cả lục mao cương thi tỉnh giấc, chạy vào âm dương đạo, trận pháp sẽ làm suy yếu tu vi của bọn chúng. Các cậu hãy đứng ở âm dương đạo, chỉ cần đánh thôi, đừng để cho bọn chúng tiến đến ngũ hành kỳ. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tỉnh vừa nghe thấy cương thi sẽ tỉnh giấc, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Mã run giọng nói, Tiểu Diệp Tử, đừng có nói đùa, bọn tôi biết đánh cương thi ra làm sao, bằng tay không ư. Diệp Thiếu Dương từ hông lấy xuống một cây chủy thủ sáng loáng, giao cho Tạ Vũ Tỉnh, nói, dùng cái này để giết cương thi, đâm vào mắt bọn chúng. Đây là... Tạ Vũ Tỉnh nhìn kỹ, cảm thấy quen quen, đây không phải là vật hôm đó ngươi dùng để đối phó với quỷ nhi sao? Đúng vậy, Đinh Diệt Linh Mao Sơn, dùng để giết lục mao cương thi là chuẩn nhất. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Lao Quách, không đợi hắn mở miệng, Lao Quách móc ra một cây súng lục, nói, ta dùng cái này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Huynh lấy đâu ra súng lục thế? Tạ Vũ Tỉnh theo bản năng nghề nghiệp chất vấn. Lao Quách đành phải giải thích, đây là súng mô phỏng dùng đạn chu sa, chuyên dùng để đối phó với quỷ yêu cương thi. Tiểu Diệp Tử, còn tôi dùng gì? Tiểu Mã vừa thấy cả hai người đều có vũ khí thì trợn mắt hỏi. Diệp Thiếu Dương đưa Tảo một kiếm thường dùng cho cậu ta, dùng cái này đi, hiệu quả cũng không tồi đâu. Tiểu Mã nhìn vũ khí trong tay Lão Quách và Tạ Vũ Tỉnh, một người có súng, một người có Đinh Diệt Linh, lại nhìn đến Tảo một kiếm trong tay mình, nhất thời năn nỉ. Tiểu Diệp Tử, cho tôi cái khác mạnh hơn được không? Mạnh hơn cậu không dùng được, cứ như vậy đi. Diệp Thiếu Dương bước vào giữa ngũ hành kỳ, tiến tới quan tài, nói, tôi sẽ bắt đầu khai quan, thanh trừ thi khí trong cơ thể nàng, đại khái cần 20 phút, trong khoảng thời gian đó, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nói cách khác, các cậu phải cố gắng chống đỡ trong 20 phút. Tiểu Mã cả kinh nói, làm không được thì sao? Làm không được thì cả tôi và các cậu đều chết. Diệp Thiếu Dương đút tay, gọi Lao Quách tiến lên hỗ trợ, sử dụng công cụ tháo rời 7 cây đinh 7 tấc trên nắp quan tài, hít một hơi thật sâu, xúc nắp quan tài lên, ném qua một bên. Bốn người cùng nhau nhìn vào quan tài, Tạ Vũ Tỉnh kêu lên tại chỗ, a, đúng thật là nàng. Người trong quan tài chính là nữ quỷ gặp ở phòng 404 ký túc xá, Phùng Tâm Vũ. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi, một chiếc váy dài, mang tất trắng giày đen, nằm nhắm mắt. Vẻ mặt điềm tĩnh an tưởng, da mặt vô cùng mịn màng, trông rất sống động. Thế nhưng từ cổ của nàng trở xuống, da toàn thân và cơ thể đã trở nên trong suốt, tựa như ảnh phim ít quang đã trắng rửa, đến mỗi cái xương cũng trông thấy rõ ràng. Tiểu Mã hít một hơi thật sâu, cả kinh nói, sao có thể như vậy? Nàng đang độ hóa thân thể, nếu như ngay cả đầu cũng trở nên trong suốt thì chính là độ kiếp thành công, trở thành thi vương, đến lúc đó chỉ cần quỷ hồn nhập vào cơ thể. Biến thành quỷ thi, tất trở nên vô địch. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, nói tiếp, đừng nhìn nữa, tôi bắt đầu làm phép đây. Các cậu chuẩn bị tinh thần cho tốt đi. Nói xong xoay người tiến đến quan tài, đỡ thi thể Phùng Tâm Vũ ngồi dậy, tựa vào quan tài, mặt đối mặt, cắt ngón cái tay phải, dùng máu vẽ lên quỷ môn thi thể ba đường thẳng, hai tay kết ấn, chế trụ ở vị trí cách cổ trở xuống đúng một thước ba tấc, cười nói, em gái, bắt đầu thôi. Làm. Sắc. Thưa. Chương 55, The Lens vs. Zombie S. Diệp Thiếu Dương nhắm hai mắt lại, mở thông thiên nhãn, một luồng khí tím quanh thân tràn ra, bao lấy thi thể Phùng Tâm Vũ, chậm rãi tiến nhập quỷ môn, bắt đầu độ hóa thi khí trong cơ thể nàng. Thế cửu âm liên hoàn đang cân đối, trong nháy mắt đã bị đánh phá, xung quanh đột nhiên truyền đến từng tiếng kêu như dã thu gầm gừ, tiếp đó, một màn chấn động nhân tâm xuất hiện trước mắt ba người Tiểu Mã. Hàng trăm con cương thi đang ngủ mê lần lượt sống lại, như vừa mới tỉnh ngủ đứng lên, mê man nhìn xung quanh một chút, ánh mắt tập trung vào người Diệp Thiếu Dương, giống giận chạy tới, vừa tiến vào phạm vi ngũ hành kỳ, lập tức như bị lửa thiêu đốt, cả người ồ ồ chảy ra dầu đen, một lúc sau, biến thành một nhún cho cháy khét. Lục mao cương thi một khi đã nảy sinh linh trí thì sẽ không thuần túy chịu chết, nhìn xung quanh một phen, phát hiện ra âm dương đạo, như ong vỡ tổ xông lên. Thấy nhiều cương thi đông như kiến từ bốn phương tám hướng đánh tới, Tiểu Mã và Tạ Vũ Tỉnh bị đả kích tâm lý, sợ hãi tới cực điểm, Tiểu Mã lau mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, 6, nguy cơ tiêu đời cao. Lao Quách nuốt nước miếng, hào hùng vạn trượng nói, mạnh mẽ lên anh em, tuy chúng nó số lượng nhiều nhưng âm dương đạo không rộng, tối đa chỉ có thể vào được 2 con, chúng ta có 3 người, vẫn có thể thủ. Tất cả liều mạng, đánh xong quay về chia tiền. Quách sư huynh nói đúng, liều mạng nào. Tiểu Mã to tiếng cổ vũ, tiến lên 2 bước, sắn tay háo, làm ra điệu bộ độc ác. Lao Quách lập tức thối lui ra sau lưng cậu, đúng đúng, tới đi, lên đi lên đi. Tiểu Mã đứng tại chỗ há hốc mồm, vẽ đút tờ ép, Quách sư huynh, lúc nãy huynh hảo khí ngút trời như vậy, lẽ nào bây giờ để cho một mình tôi liều mạng. Hắc hắc, súng của ta ít đạn, phải tiết kiệm để còn hỗ trợ các cậu. Đang khi nói chuyện, 2 con cương thi đã xông lên phía trước. Đi vào âm dương đạo, đôi bàn chân đạp lên trên gạo nếp và hùng hoàng, lập tức xèo xèo bốc khói đen nghi ngút, trong phút chốc bị nướng chín. A a a. 2 con cương thi đau nhức run lên, nỗ lực lui ra ngoài, những con cương thi phía sau chúng không rõ tình huống, vẫn lao về phía trước, nhất thời cả lũ bị dồn ép, tứ chi đụng vào hồng tuyến, lập tức thân hình bị đốt chui, quay đầu lại cũng kẹt, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau đớn, gia tăng cước bộ. Phải nhanh lên một chút để đi hết âm dương đạo. Vô số hồng quang từ 2 bên chu sa tuyến bắn ra, rơi vào trên người cương thi, kéo theo từng mảng da thịt lớn rơi xuống, hắc khí túa ra, đau đến mức cương thi gào lên. Đoan một tiếng, Lao Quách nổ súng, đạn chu sa tiến vào sau gáy một con cương thi, hắc khí bốc lên, thân thể cương thi co rút, mềm nhũn rơi xuống đất, hóa thành một vũng nước đen. Lo lắng làm gì, lên đê. Tiểu Mã phục hồi tinh thần. Cắn răng một cái, cầm trong tay tảo một kiếm đâm tới tấp vào người cương thi, kết quả chỉ đâm được một kiếm, lại còn không trúng chỗ hiểm. Lao Quách tức giận kêu to, cậu đâm vào người nó làm gì, cương thi da dày thịt béo, đâm lung tung thì sao có tác dụng. Phải đâm vào hốc mắt, đâm vào cổ họng, đâm vào lỗ mũi nó. Nếu như nó xoay người, thì chọt vào cúc hoa nó. Ôi đệ mợ, tàn bạo quá. Tiểu Mã lau mồ hôi, rút ra tảo một kiếm. Canh đúng con mắt trái của nó đâm vào một cái, xì một tiếng, nhãn cầu nổ tung, Tiểu Mã dùng sức, cắm tảo một kiếm vào sâu trong óc, một dòng máu đen chảy ra, y lìa như một dòng nước sôi trào, cương thi run rẩy rồi ngã xuống, trong chốc lát hóa thành một vũng máu loãng. Đen vãi, thì ra giết cương thi thoải mái như thế, tiểu quỷ các ngươi mau mau qua đây cho đại gia giết chết. Tiểu Mã nhất thời hưng phấn, hơ tảo một kiếm đâm vào mắt của những con cương thi 2 bên, cương thi run lên. Nhanh chóng ngã xuống đất. Tạ Vũ Tình thấy Tiểu Mã ngu ngốc như vậy cũng có thể giết cương, lập tức kích động tâm lý cảnh sát, nhất là tinh thần nữ hán tử, tay cầm đinh diệt linh nhắm vào sau gáy một con cương thi đâm xuống. Đinh diệt linh vốn cứng hơn tảo một kiếm, linh tính cũng mạnh hơn, trực tiếp đâm nát xương sọ của nó, óc vỡ tung, trắng bóng, máu thi đen nhánh hỏa cùng với chúng, chảy ra khắp nơi. Đinh diệt linh lợi hại, cô không cần bạo lực như vậy. Lao Quách nghẹn họng nhìn chân chối. Phàm là cương thi tiến nhập âm dương đạo đều bị chu sa tuyến và pháp khí khu thi tức hơn phân nửa tu vi, lại gặp 3 người cầm pháp khí tiêu diệt bọn chúng, Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình xung phong phía trước, nếu gặp phải phản kháng, Lao Quách ở phía sau bắn bồi hỗ trợ, 3 người phối hợp vô cùng ăn ý, không bao lâu sau, đã có 10 mấy con cương thi chết dưới tay bọn họ. Tạ Mỹ Nữ. Tiểu Mã đột nhiên một hét lên một tiếng, Tạ Vũ Tình tưởng có chuyện gì, quay đầu nhìn cậu, nhíu mày nói. Sao? Hi hi, cô thấy chúng ta bây giờ giống tợ lản vs zombie không? Lão Quách là xạ thủ đầu Hà Lan, cô là hoa miệng rộng, tôi là... Ngươi là hoa miệng rộng đó. Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc cậu, buồn bực không dứt, lúc này mà cậu ta còn rảnh nói giỡn. Nè! Tê! Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình tuy rằng càng đánh càng sung thế nhưng cương thi vẫn còn khá nhiều, con trước ngã xuống, con sau đã tiến lên. 2 người cũng không phải đồng sát, 10 phút sau liền thở hồng hộc, cánh tay tê dại, không cử động nổi. Lao Quách thấy thế đưa súng chu sa và băng đạn cho Tiểu Mã, đoạt lấy tảo một kiếm trong tay cậu, nói, cậu nghỉ một lát đi, ta lên trước cho. Cái này được, thôi đi xem Tiểu Diệp từ bên kia thế nào. Tiểu Mã nhanh như chớp chạy đến trước quan tài, túi người nhìn lại, Diệp Thiếu Dương và người nữ kia vẫn duy trì tư thế ban đầu, lại kinh ngạc phát hiện. Da thịt trên người nữ thi đang trong suốt đã trở nên bình thường, da rẻ không khác gì người còn sống, chỉ có 2 bắp chân là vẫn còn trong suốt. Đây là quay lại làm người. Tiểu Mã cả kinh nói. Chờ ra toàn thân nàng thay đổi, lúc đó thi khi đã hết thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn cậu ta, mau đi đi, đừng quấy rầy tôi, đi làm chuyện của cậu đi. Tiểu Mã trở về, thấy Lao Quách và Tạ Vũ Tình vẫn đang đánh nhau. Lao Quách thấy Tạ Vũ Tình cũng dần dần không cầm cự nổi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vội hỏi, Tạ cảnh sát, cô có súng không?
Súng thật ấy?
Có, thì sao? Mau lấy ra bắn chúng nó. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, súng cũng có thể bắn cương thi. Linh trí cương thi nằm trong não, súng thật uy lực lớn, cô nhắm vào đầu chúng nó, chỉ cần bắt nát não chúng là xong. Tạ Vũ Tình vội vàng lấy súng xuống, lui về phía sau hai bước, nhắm ngay đầu cương thi nổ súng, đoan một tiếng, bắn vỡ sọ, một màu trắng, đỏ, đen đồng loạt chảy ra, cương thi quả nhiên ngã xuống đất bất động, nhưng không giống như bị pháp khí giết chết, không hóa thành máu loãng. Quả nhiên có thể. Tạ Vũ Tình tức giận nhìn Lao Quách, vì sao huynh không nói sớm? Ta cũng mới nhớ ra cô là cảnh sát. Trong tay hai người có súng, Lao Quách như tràn đầy sinh lực. Cục diện trong phút chốc đã được khống chế, đoán chừng chống đỡ một hồi, Diệp Thiếu Dương bên kia cũng đã xong, hắn vốn là một thân thiên sư, đối phó với những con lục mao cương thi không thành vấn đề. Đúng lúc này, một bóng trắng từ đâu đạp lên đỉnh đầu đông đảo cương thi chạy tới, bò vào âm dương đạo, nó vừa tiến đến, lập tức thu hút Chu Sa tuyến công kích, vô số hồng quang đánh vào người nó, thế nhưng chỉ có thể ngăn cản nó một chút, thân hình vừa chuyển, nhảy đến đỉnh đầu một con cương thi. Mở miệng cười với Tạ Vũ Tình. Chương 56, Quỷ Hòa tái hiện. Trời ạ, lại là Quỷ Hòa Nhi. Tạ Vũ Tình kêu lên, không chút suy nghĩ rút súng ra bắn, Quỷ Nhi xoay người té xuống đất, thế nhưng lập tức lại đứng lên như không có chuyện gì, nhìn Tạ Vũ Tình cười tà dị, đột nhiên lấy đà, lướt qua đỉnh đầu ba người, chạy về phía quan tài. Không được rồi, tiểu sư đệ không thể động thủ, đừng cho nó qua. Lao Quách rút ra Tảo Mộc kiếm. Điên cuồng đuổi theo, một kiếm đâm vào người Quỷ Nhi. Quỷ Nhi quay đầu gầm lên giận dữ, đưa đôi tay mập mạp nhỏ bé vô vào ngực Lao Quách, đánh y y bay ra xa, phun một búng máu ra ngoài, sau đó tiếp tục chạy về phía quan tài. Quách sư huynh, không sao chứ? Tiểu Mã tiến lên định đỡ Lao Quách thì bị y y đẩy ra. Ta không sao, mau đi cứu tiểu sư đệ. Tiểu Mã quay đầu nhìn, Quỷ Nhi đã chạy đến bên cạnh quan tài, mắt thấy đuổi theo không kịp. Tuyệt vọng tùy tiện nổ một phát súng. Đoan một tiếng, Quỷ Nhi bị đánh bay, lăn vài vòng trên mặt đất, đứng lên, đôi mắt đỏ như máu oán độc nhìn Tiểu Mã. Ôi mẹ nó, thần linh ơi, thuật bắn súng của tôi chuẩn như vậy sao? Tiểu Mã cảm thấy không thể tin được. Bất chợt, một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai cậu, một nữ nhân từ đâu tiến đến cất giọng nói, tránh ra. Tiểu Mã nhìn lại, là một em gái dáng người vô cùng hot. Buộc tóc đuôi ngựa. Mặc y phục da bó sát, mang giày da cổ cao, tư thái mê người quyến rũ, nhìn trông thập phần giỏi giang, khiến người ta có mỹ cảm là một thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ. Xin mời, cảm ơn. Cô là? Tiểu Mã chợt thấy nàng cầm trong tay một khẩu súng lục màu bạc, ngơ ngẩn hỏi, phát súng lúc nãy là cô bán. Chứ ngươi nghĩ là ai? Mỹ nữ đẩy cậu qua một bên, lo giết cương thi đi. Tay phải nàng đưa đến bên hông. Lấy xuống một thứ gì đó như đèn tin, ấn nút một cái, đèn tin đột nhiên rải ra như cánh tay của người lớn, toàn thân đen sì, phảng phất một tầng u quang nhàn nhạt. Mỹ nữ cầm hắc trượng chạy về phía Quỷ Nhi như một con cóc quỳ rạp trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy lấy đà, mỹ nữ giơ trượng, đánh vào cánh tay của nó, phịch một tiếng, Quỷ Nhi bị đánh bay, mỹ nữ ngược lại cũng thối lui vài bước, trên mặt nổi lên một màu ửng hồng. Quỷ Nhi hạ xuống, lần thứ hai quỳ rạp trên mặt đất. Ở trước mắt bao người, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh khủng. Trên da mặt xuất hiện những vết đứt khâu vá, bên trong là bông màu trắng phao, mái tóc đen biến thành màu nâu đỏ, vài sợi thưa thớt như tóc giả, cái trán nhô ra ngoài, hốc mắt lõm vào rất sâu. Hai con mắt một trắng lòi ra ngoài, một xanh pha màu máu đỏ, hợp với khóe miệng đang nết lên mỉm cười, đầy răng nanh, nhìn qua vô cùng kinh khủng và tàn ác, vẻ ngoài không thua gì lệ quỷ hay cương thi Tiểu Mã đã từng thấy qua. Trái lại còn có thêm vài phần quỷ dị. Thì ra đây là chân thân của ngươi sao, một con búp bê vải. Mỹ nữ nhàn nhạt nói, ngươi bản chất không có thiện ác, chỉ là âm khí vào cơ thể, trở thành tà linh, hôm nay ta sẽ siêu độ cho ngươi. Nói xong tay cầm hắc trượng lần nữa đánh tới, Quỷ Nhi cũng không tối lui, lập tức xông lên, hai người đánh nhau ầm ĩ. Đừng nhìn nữa, cương thi tới rồi. Tạ Vũ Tình vừa cầm súng nhắm vào đầu cương thi, vừa quay đầu gọi Tiểu Mã. Tiểu Mã nhanh chóng chạy tới rút, đúng lúc đó, một thân ảnh từ phía sau vội vã lao tới, cầm trong tay tảo một kiếm, một kiếm chém bay đầu cương thi trước mặt tiểu mã, tiểu mã lập tức quay lại nhìn, nhất thời thở dài một hơi. Tiểu Diệp tử, cậu cuối cùng cũng chịu ra ngoài, yêu cậu chết mất. Tiểu mã và Tạ Vũ Tình cùng nhau lui về phía sau, giao chiến trường cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương buông tảo một kiếm xuống, rút ra một sấp bùa, mạnh mẽ phóng vào giữa đàn cương thi, từng lá bùa tử sắc dán thẳng vào đầu chúng nó, cương thi lập tức đứng yên bất động. Không được mấy phút, tất cả cương thi đều bị dán bùa bất động, Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình lập tức há mồm ngây ngốc. Tiểu Mã đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày nói, Tiểu Diệp tử, vì sao cậu lại siêu độ nữ sinh trước mà không bắt bọn chúng trước đi, hại chúng tôi khổ cực nửa ngày, còn suýt chút nữa bị cương thi cắn chết. Diệp Thiếu Dương đảo mắt nói, những con cương thi có thi khí tương thông với nữ thi, hai bên chỉ có thể giết một, nếu như tôi phong ấn chúng nó trước, nữ thi sẽ tỉnh giác. Tiểu Mã cả kinh nói, ý cậu là, nữ thi kia còn khó đối phó hơn hàng trăm con lục mao cương thi. Hỏi thưa, số lượng nhiều thì có ích lợi gì, thực lực căn bản không cùng cấp bậc. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thì thấy có một hắc ý gì hẻ mỹ nữ đang đấu túi bụi với quỷ nhi. Nhất thời hắn nhíu mày nói, cô gái này là ai mà pháp lực mạnh thế? Nàng ta chính là thông linh sư Nhuế Lãnh Ngọc. Lao Quách ngồi xuống dưới đất, yếu ớt đáp. Sư huynh, huynh không được chết nha. Lao Quách không nói gì cả, tức giận quát, còn chưa kiếm được tiền của đệ, ta không thể chết. Vậy thì ok, đệ đi hỗ trợ đây. Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía hắc y rẻ mị nữ, ken một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, nhất thời hàn quang nổi lên sáng chói. Quỷ nhi ngẩn ra, nhanh chóng phán đoán tình huống, biết mình không phải là đối thủ của hai người, huống hồ trong tay hắn còn có thất tinh long tuyển kiếm, tứ chi lập tức phản xạ, nhảy dựng lên, rời khỏi mặt đất chưa được năm thước, ngũ hành kỳ đột nhiên rung động, vô số tử quang bắn ra, đan vào nhau thành một tấm lưới lớn. Quỷ nhi chạm vào lưới, rớt xuống, hắc y hẻ mỹ nữ nhanh tay lẹ mắt đánh nó một trượng, quỷ nhi hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể bay ra ngoài, rơi về phía Diệp Thiếu Dương. Tới thật đúng lúc, thiêu ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương nhậm chú, vung thất tinh long tuyển kiếm chém quỷ nhi thành hai đoạn, rơi xuống đất, một luồng hắc khí nồng đậm từ trong cơ thể nó bay ra ngoài, từ từ tiêu tán trong không khí. Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình cấp tốc chạy tới, nhìn kỹ, trong ổ bụng của quỷ nhi không có nội tạng, chỉ có đầy bông vải trắng tinh. Thật đúng là một con bút bê vải. Tạ Vũ Tình nhớ tới những lời hắc y rìa mị nữ đã từng nói, không thể tin nổi. Bút bê vải cũng có thể thành tinh. Đồ vật có hình người rất dễ trở thành tà linh, nó có thể là đồ vật hạ táng cùng phùng tâm vũ, được thi khí nuôi, trở thành tà linh, hơn nữa tu vi cũng không kém nàng. Vô số tinh phách từ mắt mũi miệng và ổ bụng quỷ nhi bay ra, tản mát trong không khí, một bóng hình xinh đẹp trong suốt từ người nó chậm rãi nổi lên, chính là Liêu Thanh Thanh, quay người cúi đầu với Diệp Thiếu Dương, tạ ơn thiên sư cứu mạng. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi. Bất luận thế nào cũng cứu được Liêu Thanh Thanh, cuối cùng đã có thể ăn nói với Hồ Soái. Tinh phách mới vừa nãy bay đi đều là của những người bị quỷ hoa giết chết, câu hồn tu luyện, hóa thành tinh phách, may mà Liêu Thanh Thanh bị câu hồn không lâu, nếu không sớm muộn gì cũng bị hồn phi phách tán như thế. Ngươi bám vào phù đi, theo ta trở về, ta giúp ngươi tụ hồn. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa thu phục Liêu Thanh Thanh, cất vào trong túi, lúc này mới quay đầu quan sát hắc ý liễu mỹ nữ. Dáng người. Quá đẹp, không thua gì Tạ Vũ Tình, bất quá hai người không giống nhau, Tạ Vũ Tình trông như nữ hán tử, mạnh mẽ hào sảng, mỹ nữ này lại có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, thật đúng là băng sơn mỹ nhân. Chương 57, Mỹ nữ thông linh sư. Lao Quách tập tên bước tới, ôm ngực nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là thông linh sư, tiểu thư Nhuế Lãnh Ngọc, còn vị này là tiểu sư đệ của ta, Diệp Thiếu Dương, có nói qua trong điện thoại với muội. Đệ tử nội môn duy nhất của Mao Sơn, thiên sư Thứ Thiệt. Diệp Thiếu Dương có chút hả hê vuốt vuốt tóc, giơ tay về phía Nhuế Lãnh Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười tự cho là rất đẹp trai mê người, nói rằng, đa tạ đã hỗ trợ. Không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc không thèm để ý, quay đầu nhìn ngũ hành kỳ trận nói, ngươi bày ra ngũ hành kỳ, mục đích là muốn dẫn dụ nữ quỷ kia tới, có phải không? Diệp Thiếu Dương cảm thấy hơi mất mặt, đành cố cười cười, trả lời, đúng vậy. Tôi độ hóa thi thể của nàng, nhất định nàng sẽ cảm nhận được. Tôi vốn định dùng trận pháp để dẫn dụ hồn phách của nàng tới, sau đó chém giết thất phách, không biết vì sao mà vẫn chưa thấy. Hắn cúi đầu liếc nhìn thi thể quỷ nhi bị chém thành hai đoạn, đến con rối của nàng cũng đã chết, thế mà nàng vẫn chưa xuất hiện, thật kỳ lạ. Nhuế Lãnh Ngọc im lặng đi tới trước quan tài, quan sát nữ thi một hồi lâu, sau đó nói, ngươi định xử lý thi thể như thế nào? Chỉ cần biết được ngày tháng năm sinh của nữ quỷ, có thi thể ở đây, tôi tự có cách dẫn dụ hồn phách của nàng tới. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, cách đó không sai, muốn hồn phách của nàng vào thân thể, dứt khoát không thể tránh khỏi phải đại chiến một trận. Thế nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là đến âm xảo tìm nàng, nơi đó âm khí quá mạnh mẽ, có thể khiến cho tu vi của nàng gia tăng, ngươi chưa chắc đã là đối thủ. Diệp Thiếu Dương còn đang mải mê ngắm nhìn hai quả cầu sinh động lấp ló dưới cổ áo da của Nhuế Lãnh Ngọc, đột nhiên phát hiện nàng quay đầu nhìn mình, vội vàng rời ánh mắt đi, ho khan hai tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc khinh bỉ nhìn hắn, nói, muốn cho hồn phách của nàng vào cơ thể, trước hết ngươi phải mở phong ấn, đến lúc đó bách quỷ xuất hiện, ngươi cũng phải đại chiến một trận. Diệp Thiếu Dương cười cười, cô có hứng thú hợp tác với tôi không? Tôi sẽ trả cho cô một khoản thù lao, ít nhất cũng phải 50,000. Tiểu Mã bật cười, cố tình lấy lòng Nhuế Lãnh Ngọc, nháy mắt với Diệp Thiếu Dương, tiểu Diệp tử, cậu thật quá keo kiệt, lại còn nói cái gì mà giúp người ta báo thù. Cậu được những 20,000, thế mà chỉ trả cho người ta có 50,000 đồng thù lao. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T Diệp Thiếu Dương xấu hổ, hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Mã, à được lắm, vậy thì trừ trong tiền thù lao của cậu nhé. Tiểu Mã ngẩn ra, lập tức đổi bộ dáng tươi cười, cười hề hề với hắn, tôi chỉ đùa thôi, khi nào quay lại tôi sẽ tìm lao sắc quỷ đó, kêu hắn cho Nhuế nữ thần nhiều hơn một chút, 50,000 không đủ, phải 80,000. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới những lời trêu đùa của bọn họ, chỉ nhàn nhạt nói, mùng 4 tháng 4 năm Mậu Thìn, giờ xỉu thứ nhất. 1 giờ sáng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cái gì? Ngày tháng năm sinh của nàng ta. Phùng Tâm Vũ. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi lãnh khí, nhíu mày nhìn nàng, sao cô biết ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ, lại còn biết chính xác cả giờ sinh. Hiện tại không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, tối nay sẽ có người đến thông báo cho ngươi trận tướng, ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, xoay người rời đi. Ớ, Nhuế nữ thần. Tiểu Mã điên cuồng đuổi theo, hạ thấp giọng, thế nhưng vẫn bị Diệp Thiếu Dương nghe thấy thanh âm nịnh nọt, nữ thần ơi nữ thần. Pháp lực của cô cao cường như vậy, hay là thu nhận tôi làm đồng tử nhé? Nhuế Lãnh Ngọc không thèm nhìn cậu ta một cái. Quan sát nàng từ sau lưng, tư thái càng thêm mê người, vòng eo thon nhỏ, áo da bó sát hai vầng trăng. Tạ Vũ Tình lắc đầu nói, chậc, đúng là một báu vật tuyệt thế. Dáng người đẹp hơn cô. Diệp Thiếu Dương cố ý kích động. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn, ưỡn ngực nói, đẹp hơn ta. Ngươi nói xem, đẹp hơn ta ở chỗ nào? Hả? Diệp Thiếu Dương càn rỡ quan sát, cười xấu xa nói, chưa thấy rõ lắm, hay là... Cởi ra một chút đi. Tạ Vũ Tình đạp hắn một cước, Diệp Thiếu Dương lách mình tránh thoát, nét mặt thay đổi, quay đầu nhìn Lao Quách nói, em gái kia biết rất nhiều chuyện của ký túc xá, rốt cuộc lai lịch của em ấy như thế nào. Lao Quách vuốt tay nói, đệ soái ca như thế mà cô ấy còn lãnh đạm, vậy thì một Lao già như ta, đệ nghĩ cô ấy có nói gì với ta không? Diệp Thiếu Dương cười cười, lời này đệ thích. Tiểu Mã huể vải chạy về, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói, Mã đồng tử, tìm được chủ nhân mới chưa? Tiểu Mã ngượng ngùng cười, sao có thể chứ, tôi cố ý làm quen với nàng là để giúp cậu tìm hiểu lai lịch của nàng, khi khi, Tiểu Mã tôi vĩnh viễn sẽ là lính của cậu. Diệp Thiếu Dương đảo mắt nói, tốt lắm, có nữ thi lên đi. Nữ thi? Tiểu Mã khẩn trương, cái? Sắc đó sao? Cô ta sẽ không làm gì tôi chứ. Thi khí của nàng đã tan hết, hiện giờ chỉ là một thi thể thông thường, tôi còn sợ cậu làm gì nàng ta ấy chứ. Ép cờ cờ, tư tưởng gì thế, đây là thi thể đó, khẩu vị của tôi không có nặng như vậy. Tạ Vũ Tình bực bội khoát tay, các ngươi đừng có tán gẫu nữa, còn cương thi trên mặt đất tính sao đây. Đốt là xong hết. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình đem cương thi xếp vào cùng một chỗ. Sau đó đổ xuống một bao lưu huỳnh và rượu gạo, đốt đốt lên. Ngọn lửa bùng cháy, thi du từ trong cơ thể của bọn chúng chảy ra, tựa như nhiên liệu dẫn lửa, làm ngọn lửa cháy mạnh hơn, chờ đến khi thi du khô hết, thi thể bọn chúng cũng đã bị đốt thành một đống tro tàn. Diệp Thiếu Dương đứng trên đống tro thở dài, trận chiến ngày hôm nay tuy rằng hung hiểm thế nhưng kết quả cũng không tệ. Ít nhất, cũng đã phá được chỗ nuôi thi, lấy được thi thể của Phùng Tâm Vũ, trận chiến sau này với nàng, đã có thể giảm bớt vài phần áp lực. Tiểu Mã cõng thi thể của Phùng Tâm Vũ trên lưng, mọi người men theo con đường cũ trở về, tiến vào sơn động, Lao Quách quay đầu nhìn lại, cảm khái nói, trận đấu Pháp ngày hôm nay thật sự quá kích thích, cảm giác như ta đang trở về những ngày tháng đi theo đạo phong. Tiểu sư đệ, cảm ơn đệ. Bất quá tiền vẫn phải trả. Diệp Thiếu Dương vô vô vai y y, đắc, một phần cũng không thiếu, dù sao cũng không phải tiền của đệ. Tiểu đa, tiểu đa. Vừa đi tới miệng giếng, Tiểu Mã đã ngẩng đầu lên kêu ầm ĩ, sau đó Ly Đa nhanh chóng xuất hiện, vui vẻ nói, mọi người đều đã trở về, không sao chứ. Ừ, cậu vẫn chưa chết sao, mau tới đây phụ một tay đi, đưa nàng ta lên. Ly Đa giơ tay kéo thi thể của Phùng Tâm Vũ và Lao Quách đang bị thương ra khỏi giếng, sau đó ba người Diệp Thiếu Dương cũng lần lượt leo lên. Ly Đa nghiêng đầu quan sát Phùng Tâm Vũ, thi khí trong cơ thể nàng đã bị tiêu trừ, da rẻ khôi phục bình thường, trông rất sống động, y lìa như một mỹ nhân đang ngủ say, còn Diệp Thiếu Dương thì đang len lén lau một vệt nước miếng. Em gái xinh đẹp này là ai? Ly Đa buồn bực hỏi. Gấu của anh đấy, thì sao nào? Tiểu Mã đắc ý nhíu lông mày. Lý Đa khinh thường hừ một tiếng, cậu thôi đi, bảo gấu của Thiếu Dương ca tôi còn tin. Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng đắc ý, vô vô bờ vai của cậu khen, nói rất hay, bao giờ về tôi trả cho cậu phí dịch vụ. Tiểu Mã đau lòng nói, sao cậu phát thưởng khắp nơi thế, đừng nói muốn trở thành cái bang đó nhé. Nói rồi, không phải tiền của tôi. Nếu Lưu Minh mà nghe được câu này của Diệp Thiếu Dương, phỏng chừng Lao sẽ nổ phổi mất. Từ căn nhà nhỏ trở ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới Quỷ Nhi, quay đầu hỏi Lý Đa, nay giờ cậu canh giữ bên cạnh giếng, có nhìn thấy người nào đi vào không? Người? Lý Đa nhíu mày. Quỷ, hoặc là yêu đấy. Diệp Thiếu Dương đảo mắt, vì đang mệt mỏi cho nên đầu óc không phân biệt rõ ràng lắm. À, không có, không có gì cả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, xem ra Quỷ Nhi đã đi đường tắt. Vượt qua vách đá dựng đứng để vào khu vực nuôi thi. Vừa nghĩ đến nó, vấn đề lập tức nổi lên, đến cả Quỷ Hoa Nhi cũng biết ở đây phát sinh biến, nữ quỷ chắc chắn không thể không biết, đáng lẽ với tu vi của nàng đã có thể tự mình đến, vì sao lại yên tâm để cho một mình Quỷ Nhi đi? Mà Quỷ Nhi đã bị diệt, vì sao nàng vẫn chưa xuất hiện? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một khả năng, cũng là khả năng duy nhất, nàng đã gặp chuyện gì đó, có lẽ đã bị người khác cuốn lấy, không thể thoát ra được. Chương 58, mối tình nhân quỷ chưa dứt. Mọi người lái xe trở về trường đại học, tuy nhiên gặp phải khó khăn khi sắp xếp cho Phùng Tâm Vũ. Tôi không thể ôm cô ta mãi được. Tiểu Mã nói, giả làm bạn gái của tôi cũng không sao, gương mặt rất đẹp, mấu chốt là chúng ta không thể vào trường, càng không nói đến vào ký túc xá, người không biết sẽ tưởng tôi có ý đồ bất chính nên chuốc say cô ta. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát, hỏi Lão Quách, vậy đưa thi thể đến nhà huynh nhé. Được không? Lao Quách vội vã xua tay, nghìn vạn lần không được, nhà của ta có một con cọp mẹ hay ăn giấm chua đầu thai, ta không thể giải thích rõ ràng với cô ấy, hơn nữa ngộ nhỡ người nữ kia tới giành lại thi thể, ta cũng không thể đánh thắng nàng. Tiểu sư đệ, thi thể này đệ tự giữ đi. Đệ biết giữ như thế nào, ngay cả chỗ ở đệ cũng không có. Thế này đi, ngươi cứ tới nhà ta ở. Tạ Vũ Tình không cam lòng nói. Nhà cô. Diệp Thiếu Dương nhất thời sáng mắt, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng sinh hoạt bay bổng, ngọt ngào cùng Tạ Vũ Tình, thế nhưng Tạ Vũ Tình chỉ cần nói một câu đã chứng minh hắn suy nghĩ quá nhiều. Ta có một căn nhà cũ, ngày trước vẫn cho người khác ở thuê, gần đây khách chuyển đi mất, ta chưa kịp đăng quảng cáo, ngươi cứ vào đó ở tạm. Diệp Thiếu Dương nhún vai, vậy hả, tôi còn tưởng được vào ở nhà cô. Bất đắc ý, chỉ cần nhìn phẩm chất của ngươi. Người khác không biết còn tưởng ta bắt trộm đem về nhà. Diệp Thiếu Dương tức giận nói, cô có thấy tên trộm nào đẹp trai như tôi không? Lao Quách lái xe của mình về trước, Ly Đa cũng muốn cáo từ. Diệp Thiếu Dương bèn bảo cậu ta đứng đợi có việc. Tạ Vũ Tình mở xe cảnh sát, đưa bọn họ đi đến một nơi, đó là một ngôi nhà cũ hai tầng nằm trong khu vực nội thành. Nhà của Tạ Vũ Tình có ba phòng ngủ, một phòng khách. Tuy rằng trông có vẻ cũ kỹ nhưng điện nước và đồ gia dụng đều đầy đủ, trong phòng vệ sinh còn có máy nước nóng, so với ký túc xá vẫn tốt hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, hỏi, lúc bé cô ở đây sao? Không, đây là nhà cũ của ông nội ta đã mất, để lại nhà cửa cho cha ta. Tạ Vũ Tình nói xong lấy chăn đệm trong tủ vật dụng, quay đầu hỏi, mấy người ở?
Tôi cũng ở đây.
Tiểu Mã xoa xoa tay, cười khì khì, tôi đang muốn thuê phòng trọ mà ngặt nỗi không có tiền, ở đây lại được miễn phí, rất tốt rất tốt. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, tưởng ở miễn phí là dễ làm sao, ăn ngủ không lấy tiền, nếu ngươi muốn, ta vẫn có thể tống cổ ngươi đi bất cứ lúc nào. Tiểu Mã sợ đến mức liên tục xua tay, không có không có, tôi rất hài lòng. Mọi người cùng nhau bày giường đệm, Tiểu Mã đem thi thể của Phùng Tâm Vũ đặt lên giường. Tạ Vũ Tình ngồi xuống, hỏi Diệp Thiếu Dương, tiếp theo làm gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, Nhuế Lãnh Ngọc nói tối nay sẽ có người tới báo cho tôi biết chân tướng, tôi đang chờ, cô đừng lo. Tạ Vũ Tình thắc mắc, ai tới báo cho ngươi biết chân tướng? Mà chân tướng gì? Tôi đâu biết. Diệp Thiếu Dương nhún vai, đột nhiên suy nghĩ, có khi nào Nhuế Lãnh Ngọc sẽ tự mình đến không? Đêm còn dài, còn có thể tâm sự được nhiều chuyện, hắn cảm thấy hối hận khi để Tiểu Mã ở lại đây. Vậy được, ngày mai ta đợi điện thoại của ngươi. Nhớ kỹ, không được phá hư đồ đạc trong nhà. Tạ Vũ Tình bỏ lại chìa khóa, nhanh chóng rời khỏi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, dựa theo dãy số của Nhuế Lãnh Ngọc mà Lao Quách cung cấp, gọi tới. Sau một hồi mới nghe thấy thanh âm lạnh lùng của nàng, ai đấy?
Tôi đây, Thiếu Dương ca của em đây.
Diệp Thiếu Dương không chút khách khí làm quen, em nói tối nay có người đến tìm tôi, là em sao?
Không phải.
Diệp Thiếu Dương nhất thời thất vọng, vậy để tôi cho em địa chỉ của tôi.
Không cần, hắn có thể tới tìm ngươi.
Nhuế Lãnh Ngọc không thèm chào tạm biệt, lập tức cúp máy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Lý Đa. Cậu gọi điện thoại cho Hồ Soái, kêu hắn mau mau tới đây. Lý Đa nói, tôi vừa nhắn tin cho hắn, hắn đang chạy tới, Thiếu Dương ca, cậu sắp tụ hồn cho Thanh Thanh có đúng không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh thi thể Phùng Tâm Vũ. Lúc này Phùng Tâm Vũ đang nằm trên giường, làn da trắng nõn, vẻ mặt tự nhiên, dáng vẻ vô cùng thanh khiết, thật làm say lòng người. Cô nương xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương lắc đầu thương tiếc, ngồi xuống bên cạnh nàng. Đưa tay sờ sờ bụng nàng. Tiểu Mã thấy thế nhảy dựng lên, Tiểu Diệp Tử, cậu
đúng là cầm thú, đến thi thể cũng không tha.
Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Mã, câm miệng, tôi đang tìm vết thương.
Tiểu Mã sửng sốt, nhưng cũng không được làm như vậy.
Không làm như vậy thì làm thế nào, cởi quần áo ra sao?
Tôi không phải cầm thú.
Hắn đưa đôi tay sờ lên chiếc bụng mềm mại cách một lớp áo, đột nhiên dừng lại. Kéo áo sơ mi lên, làn da trắng mịn như tuyết hiện ra, phía trên là một vết thương thật dài từ xương sườn đến rốn, dấu vết rất nhạt, chỉ còn thấy mờ mờ. Đây là một vết thương chí mạng. Ngón tay Diệp Thiếu Dương lướt qua vết thương, nói rằng, dấu vết rất nhỏ, chỉ có thể là vết dao giải phẫu hoặc vết kéo rạch một đường dài, đang tự hồi phục.
Tức là,
Lý Đa cả kinh nói, nàng không phải đã chết sao, làm thế nào có thể tự hồi phục? Nàng là quỷ thi thể hấp thu âm khí sẽ tự động chữa trị, nếu không răng nanh và móng tay của cương thi làm sao mọc dài ra được. 10 phút sau, Hồ Soái đã đến, Diệp Thiếu Dương bảo hắn đưa ra lá bùa có chứa 2 hồn 4 phách của Liêu Thanh Thanh, lá bùa run rẩy một chút, hồn phách của Liêu Thanh Thanh xuất hiện, Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa khác có chứa 1 hồn 3 phách còn lại của cô, dán lên mặt Liêu Thanh Thanh, đọc một lần quy hồn chú. Một đạo tử quang hiện lên. Thân thể của Liêu Thanh Thanh đang trong suốt dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng thân thể trở về giống như người bình thường, chỉ là trên cơ thể tản ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, tượng trưng cho quỷ hồn cấp thấp nhất, không tính là ưu hồn.
Tạ ơn thiên sư cứu tôi, hu hu hu.
Liêu Thanh Thanh kích động ôm mặt khóc.
Đừng khóc, hai ngươi vào phòng ngủ trò chuyện đi.
Diệp Thiếu Dương đưa một người một quỷ vào trong phòng ngủ, đóng cửa, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản tiếng khóc của hai người. Tiểu Mã và Lý Đa nghe thấy cũng thổn thức không ngớt. Quá tốt rồi, tuy rằng là một người một quỷ thế nhưng cuối cùng bọn họ đã có thể ở bên cạnh nhau. Lý Đa vừa cười vừa nói. Trên mặt Diệp Thiếu Dương thoáng hiện lên vẻ kỳ quái, chỉ bảo Tiểu Mã đi xuống lầu chuẩn bị thức ăn. Tiểu Mã nhìn thấy vẻ mặt khác thường này, cũng không phản đối, cam tâm đi xuống lầu mua thức ăn. 10 phút sau, cậu trở lại đem theo một túi cơm lớn và vài chai bia. Ba người ngồi vào bàn ăn. Bắt đầu ăn uống. Diệp Thiếu Dương cầm một chai bia uống trước, biểu tình thập phần ngưng trọng.
Tiểu Mã buồn bực hỏi,
cậu kêu tôi mua cơm cho đã rồi không ăn, cứ uống bia giải sầu là thế nào?
Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu, uống xong một chai bia, quăng xuống đất, nhìn đồng hồ, từ lúc Ly Đa và Liêu Thanh Thanh bước vào phòng ngủ đã hơn nửa tiếng, trong lòng thầm thở dài, đứng lên, gõ cửa phòng ngủ, đẩy cửa bước vào.
Hồ Soái và Liêu Thanh Thanh đang ngồi tựa vai nhau trên giường, nước mắt rơi lạ chã, thấy Diệp Thiếu Dương đi vào, ánh mắt Liêu Thanh Thanh nhất thời tối sầm lại, Hồ Soái vẫn không hay biết, mỉm cười đứng lên, cảm kích nói, Thiếu Dương ca, đại ân của cậu không lời nào cảm tạ hết được, tương lai nếu có chuyện gì, cậu cứ nói tôi một tiếng.
Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú quan sát Liêu Thanh Thanh, sau đó nói, lên đường thôi.
Liêu Thanh Thanh khóc hết nước mắt.
Lên đường.
Hồ Soái cười cười, cậu bảo tôi đưa cô ấy trở về sao, vậy đợi tôi một chút, tôi dẫn mọi người đến quán ăn chiêu đãi một bữa, coi như cảm tạ.
Diệp Thiếu Dương chỉ cười nhạt, tôi bảo cô ấy ra đi, không phải bảo cậu cùng đi.
Hồ Soái đang tươi cười lập tức thẫn thờ, vẻ mặt từ từ trở nên ngưng trọng.
Diệp Thiếu Dương thở dài, Hồ Soái, cậu là người, cô ấy là quỷ, các cậu không thể ở bên nhau.
Chương 59, mối tình nhân quỷ chưa dứt.
Hồ Soái kinh ngạc, liên tục lắc đầu, không không, chẳng phải chỉ cần hai chúng tôi nguyện ý là được thôi sao?
Tôi không quan tâm, cô ấy cũng không quan tâm.
Không phải không quan tâm là xong.
Diệp Thiếu Dương kiên trì giải thích, người sau khi chết, hồn phách phải xuống âm ti báo cáo, bước trên cầu Nại Hà, vượt qua sông Vong Xuyên.
Đầu thai chuyển thế, lục đạo luân hồi, đây là thiên địa đại đạo, không ai có thể tránh khỏi, nếu đi ngược lại thiên đạo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hồ Soái ngã ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy Liêu Thanh Thanh, thẫn thờ một hồi lâu rồi vẫn lắc đầu, cắn răng nói, không không không, tôi không muốn cô ấy đầu thai, Thiếu Dương ca, không phải có rất nhiều quỷ hồn du đãng ở nhân gian sao, Liêu Thanh Thanh chỉ có một người, vì sao cô ấy không thể ở lại nhân gian?
Tôi có thể sống bên cạnh cô ấy suốt đời, đợi đến lúc tôi chết, hai chúng tôi sẽ cùng nhau đi đầu thai.
Diệp Thiếu Dương phẫn nộ, trách mắng, người sau khi chết chỉ có thể ở lại nhân gian 7 ngày, nếu lố một ngày đêm, khi đến âm ti sẽ phải chịu một năm cực hình.
Cậu sống đến 80 tuổi, cậu không có việc gì, còn cô ấy lúc đến âm ti sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng ra sao?
Cậu có nghĩ tới không?
Hồ Soái ngẩn ngơ, thốt lên, vậy chúng tôi sẽ không đến âm ti báo cáo, vẫn du đãng ở nhân gian, làm một đôi cô hồn dã quỷ.
Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Nói dễ lắm, thứ nhất, phàm là quỷ hồn dừng chân ở nhân gian, mỗi 100 năm phải chịu một hồi thiên kiếp, nếu không chịu được sẽ phải hồn phi phách tán. Thứ hai, cậu là người, cô ấy là quỷ, các cậu không thể chung giường với nhau, cậu cũng không thể cho cô ấy danh phận, tôi không tin cậu vẫn đứng vững trước áp lực, suốt đời không cưới, đoạn tuyệt hương hỏa nhà cậu.
Hồ Soái dứt khoát nói, thứ nhất, 100 năm sau tôi cũng đã chết, tôi chấp nhận theo cô ấy thụ nhận thiên kiếp. Bất quá cùng nhau hồn phi phách tán thôi.
Thứ hai Hồ Soái cười cười, càng không có vấn đề, chỉ cần có Thanh Thanh bên cạnh, cả đời không cưới, tôi cũng có thể làm được.
Sau đó hắn nhanh chóng đánh mấy dòng chữ vào trang ép.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu, giơ ba ngón tay ra, thứ ba, tôi là pháp sư, là phán quan nhân gian, mọi du hồn tôi gặp phải tôi đều đưa đến âm ti, một kẻ phạm tội, mặc kệ có bao nhiêu bất ức thì cũng là kẻ phạm tội. Nếu như cảnh sát không bắt thì nghĩa là cảnh sát thất trách.
Với tôi mà nói, quỷ chính là quỷ, đều phải siêu độ, không thể niệm tình dù là bất cứ ai, cậu có hiểu không?
Diệp Thiếu Dương giơ tay phải lên, hai ngón tay kẹp một đồng tiền ngũ đế, lạnh lùng nói, tất cả đều là bạn của tôi cũng không muốn làm pháp hải, thế nhưng tôi vẫn phải thực hiện chức trách, đừng ép tôi động thủ.
Hồ Soái cắn răng, ném một con dao cắt hoa quả trên đầu giường vào người Diệp Thiếu Dương. Run rẩy nói, Thiếu Dương ca, cậu cũng đừng ép tôi.
Ép cờ cờ, phản rồi.
Tiểu Mã lập tức nhấc một chiếc ghế nhỏ lên che chắn cho Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp tử mạo hiểm lớn như vậy để cứu Thanh Thanh, tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô ấy, thế mà cậu lại ném dao vào người hắn.
Cậu có ngon động vào hắn thử xem.
Lý Đa cũng khuyên nhủ, Tiểu Soái, cậu bỏ dao xuống, có gì từ từ nói chuyện, sự việc còn chưa đến mức nghiêm trọng.
Hồ Soái thở dài. Lắc đầu, đặt dao lên ngang cổ, cười khổ, nói, nếu như vậy, tôi sẽ cùng Thanh Thanh đi đầu thai.
Còn chưa dứt lời, Ly Đa đã tiến tới giật con dao trong tay hắn.
Hồ Soái cũng không phản kháng, quay đầu gượng cười với Diệp Thiếu Dương, không sao, tôi sống cũng chỉ như chết, một người khi đã muốn chết thì luôn luôn có cơ hội. Thiếu Dương ca, hãy nhớ kỹ, chúng tôi sẽ đi cùng với nhau, tránh việc sau khi chết không tìm được đối phương. Tiểu Mã buông ghê xuống, kéo tay của Diệp Thiếu Dương, nói, Tiểu Diệp tử, cậu xem bọn họ. Hay là cậu tha cho bọn họ đi, cậu cũng không thể đứng nhìn Hồ Soái tìm đến cái chết. Diệp Thiếu Dương chợt mềm lòng, biết không thể thuyết phục được đôi nhân quỷ này xa nhau, túi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người Liêu Thanh Thanh, nói, ngươi muốn sao? Tôi muốn ở bên cạnh Tiểu Soái. Vẻ mặt Liêu Thanh Thanh vô cùng tội nghiệp nhìn hắn, cầu thiên sư, không, cầu Thiếu Dương, ca thành toàn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi muốn hay lắm, ngươi ở cùng với hắn, lại không có danh phận gì, hắn cũng không thể không cưới vợ, tương lai nếu như hắn hối hận, đuổi ngươi đi, đến lúc đó ngươi tái nhập tâm ti, sẽ phải chịu cực hình vô tận. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho thật kỹ, đến lúc đó lại hối hận thì đã muộn. Liêu Thanh Thanh nghe từng lời của hắn nhả ra, nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi gật đầu, tôi không hối hận, nếu có một ngày anh ấy rời bỏ tôi cũng không hối hận. Hồ Soái vội vàng nói, không đâu, anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời, nếu muốn chết, cả hai chúng ta sẽ cùng chết, làm một đôi cô hồn dã quỷ, du đãng nhân gian. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, nói thật dễ nghe, nếu như 10 năm, 20 năm sau cậu còn có thể nói như vậy, thì đúng là không uổng công người ta theo cậu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng nói với Liêu Thanh Thanh, thế này đi, ngươi tạm thời theo hắn, tương lai nếu như hắn hối hận, lấy vợ hay làm gì đó khác. V.V. thì ngươi hãy rời khỏi, không nên gây trở ngại hạnh phúc của hắn, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi xuống âm ti, nghĩ biện pháp đi cửa sau, để cho quỷ sử không làm khó dễ ngươi, có được không? Liêu Thanh Thanh mỉm cười, tốt quá rồi, nếu như anh ấy muốn kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp. Hồ Soái cũng thở dài, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra. Ai biết được? Diệp Thiếu Dương cởi túi đeo lưng, lấy ra một bình sứ xanh nhỏ, ném qua cho Hồ Soái, nói với Liêu Thanh Thanh, bên ngoài có nhiều pháp sư, không phải ai cũng phá bỏ nguyên tắc giống như ta, trên bình sứ này có pháp ấn của ta, lúc bình thường ngươi đừng nên xuất hiện, cứ ở bên trong tu luyện, trừ phi gặp phải pháp sư lợi hại hơn ta, thu phục ngươi thì ngươi phải đi. Hồ Soái đem chiếc bình nhỏ cất vào trong người, đứng lên, không người cúi đầu với Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca, cậu không phải phá bỏ nguyên tắc mà là đang làm chuyện tốt. Vợ chồng chúng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi. Diệp Thiếu Dương thở dài, coi như xong, tôi cũng không biết làm vậy là giúp các cậu hay là hại các cậu. Buổi tối, Hồ Soái mời mọi người đi ăn, Diệp Thiếu Dương không có tâm trạng ăn uống, đành ở lại phòng, nằm đờ đẫn trên giường. Chốc lát sau, Tiểu Mã đột nhiên đẩy cửa đi vào, đưa một phần cơm cho hắn, ăn chút đi Tiểu Diệp tử, cả buổi tối cậu không ăn gì rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cậu không đi theo bọn họ sao? Tiểu Mã lắc đầu, Tiểu Diệp tử, cậu cũng đừng giàu dĩ quá, kết cục này không phải đã là tốt rồi sao, tôi thấy bọn họ ân ái với nhau, nhất định là có thể bạch đầu giai lão, à không, bọn họ là một người một quỷ, không thể bạch đầu giai lão, vậy thì là... Cái gì nhỉ? Tôi cũng không biết nói sao nữa. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, bọn họ thì tốt rồi, còn tôi phiền phải đây. Phiền phải gì? Cậu biết Pháp Hải vì sao lại muốn bắt Bạch Tố Trinh không? Tiểu Mã đảo mắt đáp, Pháp Hải thích Bạch Tố Trinh, hắn đố kỵ. Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta, nói, bởi vì Pháp Hải là Pháp sư thì phải chóc quỷ hàng yêu, gặp quỷ không chóc, trái lại dung túng cho nó ở nhân gian, kết duyên với người, thì đó chính là làm trái thiên đạo. Vì vậy sau khi tôi chết đến âm thi, phán quan sẽ tìm tôi thanh toán món nợ này. Tiểu Mã ngẩn ra, cười nói, Thiếu Dương ca, cậu là pháp sư thì làm sao chết được? Nói lời vô ích, đã là người thì tất nhiên sẽ chết, dĩ nhiên sau khi chết có xuống âm ti hay không lại là một chuyện khác. Chợt hắn ngơ ngẩn, đột nhiên hiểu ra chuyện gì, vỗ đầu một cái, đúng rồi, con mẹ nó, cùng lắm thì sau khi chết tôi không đến âm ti, cũng làm cô hồn dã quỷ xem ai tới quản tôi. Tiểu Mã buồn bực nói, trời đất, cô hồn dã quỷ như cậu, quỷ sai cũng không dám bắt. Nghĩ thông suốt điểm đó, Diệp Thiếu Dương liền hết dầu dĩ, đi tới trước giường Phùng Tâm Vũ, lấy ra 3 cây nến giao du, châm lửa, đặt lên đầu và 2 bên vai của nàng, sau đó viết 1 tờ huyết tinh phù, dán lên cửa, đốt 1 bát lư hương, phía trên cắm 3 bó thiên mục tàng hương. Chương 60, Ỉn Sẹp Tị Hòn. tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường Phùng Tâm Vũ, lấy ra 3 cây nến giao du, châm lửa, đặt lên đầu và hai bên vai của nàng, sau đó viết một tờ huyết tinh phù, dán lên cửa, đốt một bát lư hương, phía trên cắm 3 bó thiên mục tàng hương. Bố trí những thứ này là để khi nữ quỷ tìm đến thì sẽ tạm thời không đến gần được thi thể. Diệp Thiếu Dương cầm theo thất tinh long tuyển kiếm trở lại phòng ngủ của mình, nói với Tiểu Mã, tôi đoán nàng ta sẽ không tới, bố trí như thế chỉ là để đề phòng mà thôi, tối nay cậu ngủ chung với tôi, thế nhưng tôi phải nói trước, lỡ như Nhuế Lánh Ngọc có đến, cậu phải mượn cớ đi ra ngoài, nghe rõ chưa? Mẹ nó, hơn nửa đêm, cậu bảo tôi đi đâu? Vẻ mặt Tiểu Mã ủy khuất. Tôi không cần biết cậu đi đâu, đừng nán lại đây là được. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo. Tiểu Mã cười khì khì, không phải chứ, hình như cậu thích người ta. Chớ nói nhảm, tôi muốn nói chuyện chính sự với cô ấy, cậu đừng ở đây quấy rầy. Diệp Thiếu Dương ra vẻ đạm mạo. Mẹ, nói dóc không chớp mắt. Tiểu Mã bò lên giường, chui vào trong chăn, một lát sau mới hỏi, Tiểu Diệp Tử, nghiêm túc mà nói, Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, còn có Nhuế Lãnh Ngọc, ai cũng xinh đẹp, ai cũng có dáng người rất hot, khó phân cao thấp, cậu cảm thấy thích ai? Tôi thích Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa lỡ miệng, đảo mắt, nói, cậu hỏi chuyện này làm gì? Hắc hắc, tôi muốn xác định xem ai mới là người cậu thích, trừ lại cho cậu, còn hai người kia, tôi sẽ chọn lấy một em. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn Tiểu Mã, cậu có mặt mũi không đấy? Nói cứ như cậu muốn theo đuổi ai thì cũng được. Theo đuổi được hay không là một chuyện, lỡ như đến lúc đó mất nửa ngày công sức, cuối cùng phát hiện ra đó là người cậu nhìn chúng thì sao? Hai chúng ta là bạn thân, tôi không muốn đào tường khoét vách nhà cậu. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, lo ngủ đi, tự ngâm trong ngộng. Không bao lâu sau, bên người hắn đã vang lên tiếng ngáy như heo sắp chết của Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương nhớ đến mấy lời của Nhuế Lãnh Ngọc, vẫn chờ tiếng đập cửa hoặc chuông điện thoại vang lên, chưa ngủ được. Đột nhiên hắn nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc từng nói ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ, mùng 4 tháng 4 năm Mậu Thìn, giờ Sửu thứ nhất. Năm Mậu Thìn cũng chính là năm 1928. Diệp Thiếu Dương tính toán một chút, năm những quân nhân Nhật Bản trong viện quân y lý tử vong là năm 1946, vậy năm đó Phùng Tâm Vũ khoảng 18 tuổi, tuổi ta là 19, xem xét tướng mạo của nàng, đại khái cũng khoảng như vậy, từ điểm này nói rõ Nhuế Lãnh Ngọc đã cung cấp chính xác ngày tháng năm sinh của nàng. Nghĩ mãi một hồi không ngủ được, Diệp Thiếu Dương dựa theo ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ, suy tính vận mệnh của nàng. Mùng 4 tháng 4, giờ Sửu thứ nhất. Ngũ hành thuộc kim, không phải là sa trung kim, vàng trong cát, cũng không phải là kim bạc kim, kim loại mỏng, mà là sai đầu kim, châm đầu vàng, vô cùng hiếm thấy. Loại mệnh cách này nếu như là nam nhân thì không sao, còn đối với nữ nhân thì chính là vật âm vi cổ, bản thân dễ nhiễm âm khí. Kim sinh thủy, mệnh kim quá vượng, cần dùng thủy bổ, cho nên mới gọi là tâm vũ. Nhất định là đã mời thầy bói xem qua để cầu bổ cho bản thân. Loại mệnh cách như nàng cũng chỉ bình thường, cao lắm là dễ trêu chọc gâm tà hơn người bình thường một chút thôi, cũng chẳng có gì đáng ngại, có điều khi xem xét vết thương trên thi thể của nàng, nàng chết là do dao giải phẫu hoặc một thứ vũ khí gì đó bằng kim loại, vừa đột tử, vừa bị ngũ hành phá sinh, dễ dàng trở thành lệ quỷ. Như vậy, vấn đề lại tiếp tục luẩn quẩn, vì sao nàng đột tử? Lúc sinh tiền nàng có một khoảng thời gian làm việc trong viện quân y Lìa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện quỷ dị gì mà khiến mọi người đều tử vong kỳ lạ, Phùng Tâm Vũ hấp thu thi khí, trở thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương kiên trì chờ hơn 2 tiếng vẫn không thấy ai gõ cửa, cũng không có ai gọi điện thoại, cảm giác như mình bị gài bẫy, mệt quá, đọc một lần tĩnh tâm chú rồi lăn ra ngủ. Đột nhiên có người gõ cửa, Diệp Thiếu Dương chở người bước xuống giường, mở cửa ra, quả nhiên là Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng lúc này vẫn mặc trang phục da bó sắt lúc sáng, dựa vào cạnh cửa, cười ôn nhu với hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh động, gãi đầu một cái, hỏi, sao cô đến muộn thế? Đến muộn không phải tốt hơn sao? Nhuế Lãnh Ngọc ghé sát môi vào lỗ tai hắn, phả một luồng khí như làn hương hoa lan. Nhuế Lãnh Ngọc tiến vào phòng ngủ, đẩy Diệp Thiếu Dương xuống giường, ngồi xuống, ném một ánh mắt kiểu mị qua chỗ hắn, đến đây. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa xịt máu mũi tại chỗ, đang nghĩ cách đuổi Tiểu Mã đi, ngẩng đầu lên nhìn, không có ai, chẳng hiểu sao không thấy Tiểu Mã đâu, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên dính sát vào người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào lồng ngực. Ôi mẹ nó, không thể nào, sao lại chủ động như thế? Trái tim Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, trong đầu chợt xuất hiện một ý niệm mông lung, khoan đã, không khoa học. Tuy rằng mình rất đẹp trai, rất thu hút nữ nhân, thế nhưng không thể tới mức như thế, đến băng sơn mỹ nhân cũng chủ động cầu dẫn. Hắn cố sức bấu đùi một cái, không đau, ngóa, thì ra là nằm mơ, bảo sao không nhìn thấy tiểu mã. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nằm mơ mà cũng nghĩ đến Nhuế Lánh Ngọc đi tìm mình, cho nên mới mơ ngộng như thế, bất quá. Vì sao lại mơ thấy Nhuế Lánh Ngọc cầu dẫn mình? Chẳng lẽ nội tâm mình hèn hạ như vậy sao? Thôi kệ nó, dù sao cũng chỉ là mơ, lỡ hèn hạ thì hèn hạ luôn, Lánh Ngọc mỹ nữ, xin lỗi em. Diệp Thiếu Dương xoay người ôm lấy nàng, kết quả chỉ ôm chúng một đám không khí, Nhuế Lánh Ngọc đã biến mất. Gian phòng lập tức đổ sụp xuống phía dưới, toàn bộ không gian rơi vào cõi hư vô, mấy giây sau, bốn bức tường màu trắng bằng phẳng dựng lên, sau đó là sàn nhà, gian phòng, cửa sổ cùng với nhiều món đồ treo trên tường, trông như phim khoa học viễn tưởng, trong thời gian ngắn ngủi mười mấy giây mà xây xong một không gian mới. Diệp Thiếu Dương phát hiện mình đang đứng trên một con đường rất dài. Hai bên đều là các căn phòng giống nhau, có nhiều người mặc áo choàng trắng như bác sĩ, y tá, có người cuốn đầy băng vải trên người, cũng có người chống nạng đi đi lại lại trên đường. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, hắn tin tưởng, hình ảnh trước mắt, tuyệt không phải tới từ tưởng tượng của mình, nói cách khác, đây không phải là cảnh tượng trong mơ. Ỉn xẹp tì hòn. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, bộ phim điện ảnh nổi tiếng như vậy, hắn cũng đã xem qua trên Inter. Tiểu Diệp Tử. Cậu cũng ở đây sao? Cậu tới đây làm gì? Có tiếng nói của Tiểu Mã vang vọng phía sau. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy Tiểu Mã đang mở to hai mắt đánh giá xung quanh, trong lòng nhất thời đánh bột một cái, thôi xong, mình lại đi vào giấc ngộng, cái người trong bức họa đã biến mất rất lâu kia, cuối cùng đã tìm tới cửa. Tiểu Diệp Tử, đi nào, chúng ta đi bộ một chút, tìm chút nước uống, tôi sắp chết khát rồi này. Uống nước tiểu là được. Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta, vì sao lần nào tôi cũng phải nhắc nhở cậu, đây là một cảnh. Tiểu Mã kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra, vô đầu một cái, đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, tôi đang ngủ chung với cậu, làm thế nào mà? Đây là chỗ nào cơ? Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói một câu, ký túc xá số 4. Tiểu Mã nhướng mày, lập tức cười nói, đừng có đùa, chỗ này quá trời người đi đi lại lại. Làm sao có thể là ký túc xá số 4? Phải nói rằng, đây chính là ký túc xá số 4 70 năm trước, lúc đó còn là một viện quân y. Tiểu Mã từ từ há hốc miệng, đậu xanh, chúng ta. Chuyển kiếp ư? Chuyển kiếp cái bíp, đây là mộng. Chợt có một y tá từ đâu lao tới, Tiểu Mã nhanh chóng lùi sang một bên, Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, tùy ý để y tá đi xuyên qua người mình, sau đó nhìn Tiểu Mã nói, thấy không? Những người này đều là huyễn ảnh, bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Nhưng Tiểu Mã hít sâu một hơi, là ai đã đưa chúng ta đến đây? Là ta. Thanh âm của một nam nhân từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu lại nhìn, một nam nhân mặc bạch y phiêu phất đứng ở sau lưng hắn, y mặc trường sam trắng xóa, tóc dài búi cao, mặt mày phấn khởi, ngũ quan góc cạnh phân minh, hệt như được bút lông vẽ nên, điều đó chứng tỏ. Y chính là người trong bức tranh. Bất quá ngoại trừ làn da trắng hơn so với người thường, còn lại vẻ ngoài rất tuấn tú, đẹp trai đến nỗi khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy vô cùng áp lực. Chương 61, Nhất Niệm Thành Ma 1. Diệp Thiếu Dương thử cảm thụ khí tà linh trên người Y, rốt cuộc thất bại. Đừng phí sức, ở trong ngộng, ngươi chẳng có chút pháp lực nào. Bạch Y nhân nhàn nhạt nói. Ta muốn tỉnh lúc nào mà trả được, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Diệp Thiếu Dương mỉm cười khiêu khích, chuẩn bị cắn đầu lưỡi, thất tinh long tuyển kiếm ngay dưới gối, mặc kệ y có tu vi thâm sâu bao nhiêu, ta cũng đố y giữ lại được. Bạch y nhân nói, hay là ngươi ở lại xem thảm kịch năm đó chút đi, cũng miễn cho ta một chuyến uổng công, phụ nhuế tiểu thư nhờ vả, còn muốn đấu pháp, chờ sau khi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhuế lấy ngọc. Các ngươi có quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì cả, đừng căng thẳng. Bạch y nhân cười cười, ngươi bây giờ cái gì cũng muốn hỏi, thế nhưng ta tiêu tốn rất nhiều tu vi xây dựng mộng cảnh, không phải là để nói chuyện phía với ngươi, tiếp theo ngươi sẽ nhìn thấy tình cảnh năm đó tái hiện lại một cách chân thực, để cho ngươi biết, vì sao Phùng Tâm Vũ biến thành ma. Bạch Y Ghi Nhân chỉ về hướng bên cạnh, một đôi nam nữ từ đầu bên kia sóng vai nhau đi tới. Nam mặc âu phục màu trắng, tóc trẻ ngôi 37 cực kỳ thịnh hành thời đó, trông rất nho nhã tuấn tú, nữ thì. Diệp Thiếu Dương đông cả kinh, đây không phải là Phùng Tâm Vũ sao? Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, Phùng Tâm Vũ có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Phùng Tâm Vũ, lắc đầu, Phùng Tâm Vũ lúc này thanh khiết động lòng người, trong sáng y y như nữ sinh, khó có thể tưởng tượng được tương lai nàng sẽ trở thành một quỷ thi vạn người kinh sợ. Bước đến gần hai người, những lời đối thoại của bọn họ truyền vào tai Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã. Đông Dã, em không muốn làm việc ở đây, mặc dù bọn Nhật Bản ngu ngốc, thế nhưng anh cũng biết, bọn chúng vốn là kẻ xâm lược, nghĩ đến phải phục vụ cho bọn chúng, em thật sự. Anh hiểu rồi. Người được gọi là Đông Dã vô vô vai nàng, dẫn dắt từng bước, kỳ thực bọn họ cũng không muốn làm kẻ xâm lược, có điều bọn họ là binh sĩ, không thể bất tuân quân lệnh, trong mắt thầy thuốc chúng ta, chỉ có người bệnh, không có địch nhân, ở đây thật sự thiếu bác sĩ biết tiếng Nhật, không thể nói chuyện với bệnh nhân. Xem như em giúp anh nhé, có được không? Đại tá đã ra lệnh cho anh, hôm nay nhất định phải mang đến cho gã một bác sĩ tốt. Đông Dã ôm Phùng Tâm Vũ, cùng nhau bước đi. Tên mặt trắng này, con mẹ nó, lao tử thật muốn đấm cho hắn một cái. Tiểu Mã nhìn theo bóng lưng của hắn, căm giận mắng. Đi tới cuối hành lang, Đông Dã nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền tới một giọng nam trung niên, vào đi. Đông Dã đẩy cửa, kéo Phùng Tâm Vũ vào phòng. Diệp Thiếu Dương đuổi theo phía sau, cũng đẩy cửa bước vào, liếc mắt liền thấy phía đối diện có treo một lá cờ hình thuốc cao, phía dưới là bản đồ Trung Quốc. Một sĩ quan Nhật Bản béo lùn đang nằm dài trên bàn viết gì đó. Cờ hình thuốc cao, ý chỉ quốc kỳ của Nhật Bản giống miếng cao dán. Sử Trung Quốc kể rằng, giám chân đại sư thời Đường có lần sang Nhật Bản đã dẫn theo một vị thái y giỏi về cao dán. Khi ấy bên Nhật đang phổ biến một chứng bệnh lạ, người nhiễm bệnh tứ chi co quắp khó hiểu, sau đó ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, miệng sùi bọt mép, chỉ vài hôm là đột tử. Thầy thuốc khắp Nhật Bản thúc thủ vô sách. Vì vậy rất nhiều người chết. Vị thái y này đến Nhật Bản đã dùng thuốc cao gia truyền của mình trị khỏi bệnh cho người Nhật, được Nhật Hoàng khen tặng, giữ lại, tặng một tấm biển trắng hình cao dán tròn màu đen cho ông. Ông dùng thuốc cao của mình chữa được rất nhiều bệnh khác như nhức đầu chóng mặt, tiêu chảy, trúng gió cho người Nhật. Người Nhật nhớ ơn ông, treo nhiều lá cờ hình cao dán trong nhà, nhìn thấy sẽ an tâm như nhìn thấy chữ thập đỏ ngày nay, sau đó đề cử làm quốc kỳ. Sơn lại vòng tròn màu đen thành màu đỏ, đồng thời nói là vầng thái dương của họ. Đại tá, vị này là bằng hữu của tôi, tên là Phùng Tâm Vũ. Đông Dã cung kính giới thiệu, nàng là người nước Hoa, du học ở Nhật Bản, là bạn học của tôi, y y thuật giỏi, nói tiếng Nhật rất tốt. Đại tá ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng cái đã bị Phùng Tâm Vũ hấp dẫn, nhếch miệng cười, một tia dâm tà từ trong mắt gã chợt lóe, rất nhiệt tình trò chuyện với Phùng Tâm Vũ. Phùng Tâm Vũ cúi đầu, hai tay giao nhau, vẻ mặt thập phần khẩn trương, dùng câu chữ đơn giản nhất để trả lời đại tá. Tiểu Mã a một tiếng, kỳ quái, lão quỷ này sao có thể nói tiếng Trung lưu loát như thế? Bạch Y Nghệ Nhân nói, đây là mộng ảo ta tạo nên, ta nghĩ để cho bọn họ nói ngôn ngữ gì cũng được, miễn là không thay đổi nghĩa, coi như là phiên dịch được rồi. Bạch Y Nghệ Nhân phất phất tay, cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, trở thành một gian phòng bệnh. Phùng Tâm Vũ đang bôi thuốc lên bụng gã đại tá, gã quỷ kia thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Phùng Tâm Vũ, đột nhiên đưa tay bóp một cái, Phùng Tâm Vũ run lên, khóc lóc chạy ra ngoài. Tiểu Ma mắng, mẹ kiếp, đã bị thương mà còn trêu chọc em ấy, tên mất dạy. Nhìn cuộc vui rơi lệ, thay cổ nhân thương tâm. Xem tiếp đi. Bạch Y Y Nhân cười cười. Ba người đi tới cửa thang lầu, nhìn thấy Phùng Tâm Vũ nhào vào lòng Đông Dã, hụ hụ khóc lớn. Em không muốn ở đây, Đông Dã, anh dẫn em đi đi, chúng ta không cần làm những việc này, chỉ cần sống một cuộc sống gia đình yên ấm, không phải tốt sao? Đông Dã vuốt ve mái tóc của nàng, nghe lời anh, cố chịu đựng một tháng nữa thôi, anh đã xin chuyển bệnh viện, nếu bây giờ chúng ta đi khỏi thì mọi thứ sẽ thất bại, chỉ một tháng nữa thôi. Diệp Thiếu Dương thở dài, không nghĩ tới, Phùng Tâm Vũ lại là một thiếu nữ si tình như thế. Sau đó... Phùng Tâm Vũ bị quấy rối nhiều lần, thế nhưng Đông Dã vẫn khẩn cầu nàng ở lại, thời gian hữu hạn, chúng ta lướt qua khúc này, các ngươi cứ thử tưởng tượng đi, một cô gái mà phải chịu biết bao nhiêu khổ cực như thế, tất cả chỉ vì tình lang, vậy mà nàng vẫn dứt khoát ở lại, kết quả. Diệp Thiếu Dương phất tay, đừng nói nhiều, mau mau đến nội dung trọng yếu. Bạch Y Ghi Nhân bất đắc dĩ cười cười, phất tay một cái, hình ảnh thoáng chốc biến thành một căn phòng trống, Phùng Tâm Vũ đứng trước cửa, khóc lóc lui về phía sau, đối diện nàng là tên đại tá Nhật Bản xấu xí. Đại tá, ngài tha cho tôi đi, tôi là bạn gái của Đông Dã, ngài không thể làm vậy với tôi cầu xin ngài. Đại tá, Phùng Tâm Vũ khóc hết nước mắt, đau khổ cầu xin. Thật không? Ta chưa từng nghe Đông Dã nói qua, đến đây nói cho ta biết. Đại tá nở nụ cười dâm đãng tiến tới, ép Phùng Tâm Vũ vào góc tường, Phùng Tâm Vũ thét lên, từ trên giường bỏ qua, chạy đến phía sau cửa, định kéo cửa bỏ chạy, kết quả đụng vào người một nam nhân đang chắn phía trước, ngẩng đầu lên nhìn, là Đông Dã, nàng vội vàng nắm lấy tay hắn, khóc lóc nói, Đông Dã, anh mau cứu em, mau cứu em. Đông Dã nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn tên đại tá, nhất thời hiểu được chuyện gì đang xảy ra, do dự nói, đại tá, cô ấy là bạn của tôi. Đại tá cười lạnh một tiếng, Đông Dã, là bạn gái của mày sao, nói đi, bạn gái mày là nó, hay là cháu gái của tao? Không có rời cổ, mày có thể có ngày hôm nay ư? Chó chết, nếu như dám lừa dối cháu gái tao, mày biết hậu quả là gì không? Tôi. Đại tá khẽ túi đầu, uy nghiêm nhìn hắn, ra lệnh, đóng cửa lại, ra ngoài, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đông Dã, cơ hội chỉ có một lần. Đông Dã có chút đấu tranh nội tâm. Phùng Tâm Vũ đã quên tình cảnh của mình, ngẩng đầu, mở to đôi mắt đầy nước mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói, những điều y lìa nói, là thật sao? Anh còn có một cô bạn gái người Nhật. Đông Dã không dám nhìn nàng, hít sâu một hơi, trong ánh mắt xẹt qua một tia quyết tuyệt, ghé vào bên tai nàng, nói rằng, hãy hầu hạ đại tá cho thật tốt, y lìa sẽ không bạc đại em. Sau đó dùng lực, đẩy nàng ngã xuống đất, đóng cửa lại. Mấy giây sau, trong phòng vang lên tiếng cười dâm đãng của đại tá, tiếng thét chói tai thê thảm của Phùng Tâm Vũ, hòa cùng tiếng ý y phục bị xé rách một cách đau đớn. Đông Dã cúi đầu, đầu chạm vào cửa, hai tay nắm chặt, nước mắt rơi, Tâm Vũ, anh chỉ là thân bất do kỷ, đừng trách anh, nếu có kiếp sau, anh sẽ đền đáp cho em thật tốt. Nói xong câu đó, hắn hình như cảm thấy tâm lý thoải mái hơn, hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi. Chương 62, Nhất Niệm Thành Ma 2. Chết mẹ mày đi. Tiểu Mã định tiến vào trong phòng thì bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Ngươi làm gì thế? Ngươi đã quên đây chỉ là ảo giác thôi sao? Chỉ là chuyện đã từng xảy ra, ngươi vào trong đấy làm gì? Muốn trở lại 70 năm trước để cứu nàng ư? 6. Cầm thú, cầm thú. Với ánh mắt của Tiểu Mã đỏ lên, to tiếng chửi tới, chẳng biết là chửi đại tá, hay là chửi kẻ phụ tình Đông Dã kia. Kể từ giờ khắc này, Phùng Tâm Vũ ngây thơ hiền lành, đã chết. Bạch Y Ghi Hề Nhân thì thào nói, lần thứ hai phất tay, sau đó đẩy cửa phòng, đại tá đã đi mất, chỉ còn lại Phùng Tâm Vũ quần áo xốc xếp ngồi trên giường, trên cổ đầy những vệt máu, khóe miệng cũng có một vệt máu đỏ tươi, khóc tức tưởi, khóc đến đau đớn tâm can, khóc đến vô tận tuyệt vọng. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, hắn có thể lý giải tâm trạng của Phùng Tâm Vũ lúc này, sự tuyệt vọng của nàng, không chỉ riêng gì bị cường bạo, quan trọng hơn, đó chính là bị bạn trai phản bội, đẩy nàng vào vực sâu, vào biển lửa. Không biết qua bao lâu, nàng đã dừng khóc, leo đến đầu giường, mò lấy một con dao trên đầu tủ, vén mái tóc rối lên, cất tiếng cười to, trong ánh mắt không hề có sự thống khổ và bi thương, chỉ có lòng đoạn tuyệt, chỉ có thù hận, tất cả như liệt hỏa thiêu đốt. Đông Dã, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Phút một tiếng, dao giải phẫu ghim sâu vào bụng, máu huyết phun ra, nàng phảng phất quên đi đau đớn, vẫn liên tục cười to, cố sức đẩy dao giải phẫu cắm sâu trong bụng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn tình cảnh bi thương ấy. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một bóng đen bước đến tựa như một chiếc bóng dưới ánh mặt trời, có đầy đủ hình thể và ngũ quan, thế nhưng cả người đen kịt. Vóc dáng vô cùng cao lớn, ít nhất cũng phải 2 mét, lại gầy như que tủi, tứ chi cực nhỏ và cực dài, hai bên đầu là hai vật thể trông như sừng trâu. Nó tiến gần tới Phùng Tâm Vũ, thừa dịp nàng còn không còn khí người, ngồi xổm xuống trước mặt, hé miệng, thổi vào người nàng một hơi. Đây là... Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Bạch Y Ghi Nhân. Âm xanh tà linh, từ lòng đất ngoi lên, vốn nằm trong âm xảo. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ở đâu ra âm xảo?
Lúc đó đã có rồi, tòa nhà này chí ít cũng đã có mười mấy người chết, chừng nào ra ngoài ta sẽ kể cho ngươi nghe, giờ thì cứ xem đi.
Ta Linh thổi xong một hơi, đứng qua một bên, mặt đất dưới chân chợt rung động, nứt ra, từng luồng hắc khí trào lên, lượn lờ dưới chân Phùng Tâm Vũ, bao lấy nàng, sau đó dần dần thu lại, hút nàng vào trong khe.
Một quỷ thi đã ra đời như vậy. Nó không hề có một tia thiện niệm, chỉ có lòng thù hận không dứt.
Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, trong lòng dâng lên nhiều dư vị hỗn tạp, bị một cảm giác mơ hồ không rõ ràng ôm lấy, bế tắc rất khó chịu.
Bạch Y Lìa Nhân lại lần nữa phất tay, cục diện biến đổi, trời tối, vẫn là căn phòng ấy, thế nhưng bài trí trong phòng đã thay đổi, một nữ y tá đang ngồi trên giường, trên đầu giường có treo một tấm gương, hai bên trái phải đốt hai ngọn đèn liền dầu. Nữ y tá soi gương chải đầu, trong lúc bất chợt, nàng cảm giác được cổ mình hơi ngứa ngáy, dường như bị một ai đó thổi vào, vội vàng quay đầu lại, chẳng thấy gì, nữ y tá nhíu mày, tiếp tục chải đầu, hừ nhẹ một tiếng.
Trong gương, bàn tay đang cầm lược của nàng bị một bàn tay trắng loáng thon thả khác nắm lấy, nữ y tá bất giác sợ hãi, nhìn trong gương, chỉ thấy một mái tóc đen dài từ sau lưng mình chậm rãi trồi lên, kế tiếp là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu, dưới ánh nến phảng phất một tầng quỷ dị.
Tâm Vũ. Nữ y tá sợ đến mức nhảy dựng, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Phùng Tâm Vũ mặc váy trắng, tư thế quái dị, ngồi xổm trên giường, cầm chiếc lược của nàng hơ hơ. Khóe miệng hiện lên một nụ cười giả tạo, dùng thanh âm khiến kẻ khác rét run nói, chỉ tới giúp em chải đầu.
Nữ y tá sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, cả người run lên, khóc lóc đều, Tâm Vũ tỷ, lúc còn sống chị rất tốt với tôi cũng chưa từng hại chị, lúc chị chết tôi còn lén đốt giấy cho chị đừng làm tôi sợ.
Phùng Tâm Vũ vẫn cười tà ác, trong mắt không có một tia thương hại, nhàn nhạt nói rằng, vậy hay đi cùng chị.
Nàng vặn vẹo thân thể như một động vật thân mềm. Leo đến trước mặt nữ y tá, hé miệng, đầu lưỡi cư nhiên như rắn chia ra làm ba, liếm mặt nữ y tá một cái, nhanh chóng lột một lớp da thịt.
Á á á ba.
Nữ y tá hét lên thảm thiết.
Phùng Tâm Vũ cười khanh khách, bàn tay trắng nõn mơn trớn gương mặt nàng, đột nhiên dùng sức, hai ngón tay cắm thẳng vào đôi mắt, máu huyết phun ra, khóe miệng Phùng Tâm Vũ giật một cái, ngón tay cắm ngập vào đầu nàng, vừa rút ra, lòng bàn tay cầm lấy một khối ốc nóng hổi trắng bóng. Đặt dưới mép tham lam liếm láp.
Tiểu Ma không đành lòng nhìn nữa, túi đầu, thở dài thật sâu.
Có muốn xem nữa không?
Bạch Y Lìa Nhân hỏi.
Xem tiếp.
Diệp Thiếu Dương cắn răng nói, ta muốn xem hai tên khốn kia chết như thế nào.
Rất thảm.
Bạch Y Lìa Nhân nói, lại phất tay, hình ảnh vừa chuyển, biến thành phòng làm việc của đại tá.
Hoàng hôn, trong phòng làm việc sáng đèn, đột nhiên xẹt.
Xẹt.
Vài tiếng. Đèn điện đang sáng chợt chớp tắt liên hồi, lúc sáng lúc tối, sau đó tối hẳn, đại tá sờ soạng châm đèn dầu trên bàn, sửa sang văn kiện xong, lấy tay kéo ngăn kéo, đột nhiên nhướng mày, phát hiện trong ngăn kéo có một nhúm tóc dài của phụ nữ, đại tá sửng sốt, kéo hết ngăn ra xem.
Khuôn mặt của Phùng Tâm Vũ ngay trong ngăn kéo ngửa lên, cười ngọt ngào với đại tá.
Đại tá á một tiếng, lập tức đóng ngăn kéo lại, hất văng chiếc ghế, chạy đến cửa, muốn mở cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng làm thế nào cũng không thể mở ra, kinh khủng quay đầu lại nhìn, một đôi tay trắng loãng đẩy ngăn kéo, sau đó đầu Phùng Tâm Vũ bay đến trước mắt, hai viền mắt trống không, không có nhãn cầu, bên trong còn có hai con giun ngoạ ngoại.
Khóe môi đại tá cứng ngắc, gần như muốn nôn ra.
Thân thể Phùng Tâm Vũ tựa như rắn không ngừng uốn lượn, từ trong ngăn kéo chui ra ngoài, được phân nửa, nàng chợt nhíu mày, bàn tay thọc ngược vào trong ngăn kéo, rắc một tiếng. Quăng một khối da thịt đầy máu xuống đất, với bao trong, lại xoẹt một tiếng, xé tiếp một mảng.
Xé đến khi trên mặt đất chất đầy thịt nát, hai tay nàng chợt dùng lực, từ trong ngăn lấy ra một cái mông và hai cái bắp đùi bị xé nhăm nhở, xương đùi trắng lếu lộ ra ngoài, bỏ qua chỗ đại tá, da thịt bên ngoài hai cái bắp chân lắc lư, máu tươi nhêu tóc.
Tóc!
Tóc!
Tiểu Mã che miệng lại, trong bụng nộn nhạo, suýt chút nữa nôn ra.
Nhìn Phùng Tâm Vũ chầm chậm bò tới, đại tá tuyệt vọng quát to một tiếng, rút ra bội đao, bổ xuống đầu Phùng Tâm Vũ, máu bắn tứ tung, đầu Phùng Tâm Vũ bị chém thành hai nửa, bên trong không có não, chỉ có vô số giòi bọ màu đen hòa lẫn với huyết tương, bò tới bò lui bên trong.
Huệ!
Tiểu Mã rốt cuộc không nhịn được nữa không lưng ói một bãi, kết quả chẳng ói ra được gì, chợt nghĩ có thể là Bạch Y Nhân đã làm phép, khiến cậu trong ngộng không đến mức chật vật, vì vậy ngẩng đầu lên xem tiếp. Phùng Tâm Vũ giơ hai tay lên, gắn đầu vào người, ôm lấy cổ của đại tá, vươn ba cái lưỡi liếm mặt gã một cái, kéo xuống một miếng da, nhai nhóc nhép. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, nước hoa có câu ngạn ngữ, hận không thể ăn thịt ngươi, không ngờ nàng làm thật. Ha ha, ha ha. Phùng Tâm Vũ cất tiếng cười to, liếm một cái, lỗ tai rớt xuống, lại liếm một cái, mũi rơi ra, liếm tiếp, da đầu bị lột một mảng. Đại tá cứ kêu lên thảm thiết từng tiếng, như là đang phối hợp cùng tiết tấu của Phùng Tâm Vũ. Chương 63, Nhất Niệm Thành Ma Ba. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, toàn bộ đầu của đại tá đã biến thành một đống xương trắng. Phùng Tâm Vũ vươn 10 ngón tay, cố ngắt đầu của gã ra khỏi cổ, đầu lưỡi chọc vào trong bộ não liếm láp dịch não ngọt ngào. Đến lúc này, đại tá mới chết hẳn. Bạch Y Lìa Nhân quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, có muốn xem Đông Dã chết như thế nào không? Thôi khỏi, khỏi cần nhìn quá trình. Diệp Thiếu Dương cảm thấy da đầu tê dại, vội từ chối, ta biết hắn chết còn thê thảm hơn lão quỷ kia, trực tiếp cho ta xem kết quả đi. Bạch Y Lìa Nhân phất tay một cái, cục diện biến thành một gian phòng lớn chất đầy hàng hóa, dường như là một kho hàng. Một nam một nữ ngồi tựa vào đống hàng hóa, cả người đầy máu, từ cổ trở xuống chỉ còn là một đống xương khô, bên trong lủng lẳng nội tạng, bên ngoài các khớp xương lộ ra một ít thịt nát rơi rớt. Hai người tất nhiên còn chưa chết hẳn, ánh mắt mờ dại, trong miệng phát sinh vài tiếng rên rỉ. 1008 lần. Bạch Y Lìa Nhân nói rằng, người nữ kia là cháu gái của đại tá, cũng chính là cô bạn gái người Nhật của Đông Dã. Tên Đông Dã kia bị Phùng Tâm Vũ bám vào trên người, gửi thư dụ cô bạn gái đến, dùng thủ đoạn kinh khủng nhất dọa hai người kinh sợ, sau đó từ từ thưởng thức máu thịt bọn họ. Mà Phùng Tâm Vũ cũng không để cho bọn họ chết ngay. Trong vòng 2 ngày cứ quanh quẩn bên cạnh bọn họ liếm 1008 lần, cho đến khi chỉ còn lại 2 bộ xương trắng, cực kỳ thống khổ mà chết. Tiểu Mã dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, không thể nào, chả phải máu chảy quá nhiều là chết sao. Bạch Y Lìa Nhân cười nói, đây là thuật lăng trì của cổ nhân, đao phủ kỹ thuật có thể cắt hơn 3.000 đao, khiến nạn nhân 3 ngày sau mới chết. Huống hồ nàng là quỷ thi, có khả năng giam giữ hồn phách của người, muốn chết cũng không chết được. Phùng Tâm Vũ giết 2 nam nhân kia có vẻ rất hạ lòng hạ dạ, thế nhưng cô gái Nhật Bản tựa hồ không hề đắc tội với nàng Tiểu Mã Trần Trừ, vì sao cũng bị giết. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, than thở, từ lúc nàng bị Đông Dã đẩy ra, trong lòng nàng đã không còn thiện niệm, nàng tồn tại chỉ vì mục đích muốn trả thù mọi người, trả thù xã hội. Bạch Y Lìa Nhân gật đầu, trong vòng 10 ngày, Phùng Tâm Vũ giết sạch mọi người trong viện quân Y Lìa, giam giữ hồn phách của họ dưới âm xào, biến họ thành tay sai của nàng. Đây là tiến trình Phùng Tâm Vũ biến đổi, xem xong rồi, chúng ta trở về thôi. Bạch Y Lìa Nhân lập tức vung tay háo, phảng phất như có địa chấn, tất cả khung cảnh bắt đầu sụp đổ, dưới chân Diệp Thiếu Dương đột nhiên trống rỗng, giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn đang nằm trên giường, vội vàng đưa tay sờ dưới gối, Thất Tinh Long Tuyển Kiếm vẫn ở đây, lúc này mới yên tâm thở dài một cái. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Bạch Y Lìa Nhân đang đứng phía trước cửa sổ, Y Lìa đứng thẳng chắp tay tiêu sái, gió đêm thổi mái tóc dài và vạt áo tung bay như múa, bộ dáng trông rất lãnh lệ, có cảm giác tựa như một vị đại hiệp độc hành thời cổ. Nghĩ đến những chuyện vừa trông thấy, hắn xác thực, đó chính là những chuyện Phùng Tâm Vũ đã trải qua, trong lòng dường như ngổn ngang trăm mối tơ vò, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả, khiến hắn thập phần dầu dĩ. Ngươi có điều gì muốn hỏi không? Bạch Y Lìa Nhân xoay người lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhiều vấn đề lắm, Diệp Thiếu Dương sắp xếp lại câu chữ của mình, hỏi một vấn đề muốn biết nhất, vì sao ngươi muốn dẫn chúng ta quay về xem cố sự của Phùng Tâm Vũ? Là để ngươi biết lịch sử hình thành của âm xảo, hơn hết là quá trình thành ma của Phùng Tâm Vũ. Bạch Y Lìa Nhân nói, tuy rằng nàng và ta có thâm thù đại hận, thế nhưng ta vẫn cảm thấy, nàng trở thành kẻ cầm đầu nhiều tội lỗi như bây giờ không phải là do tự nàng gây nên, vì vậy ta rất mong muốn ngươi có thể đánh bại nàng, siêu độ cho vong hồn của nàng. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn Y Lìa, ngươi là tà linh mà lại thiện lương như thế. Bạch Y Lìa Nhân nói, ai bảo là tà linh thì không thiện lương, cho tới bây giờ ta chưa hề giết một người nào, nếu không cũng không sống tới ngày hôm nay. Ngươi còn gì muốn hỏi nữa không? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, quỷ ảnh tà linh kia có lai lịch như thế nào? Không biết, khi cổ mộ mở thì nó đã ở bên trong. Cổ mộ? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cổ mộ ở đâu ra?
Chuyện này phải nói từ đầu.
Bạch Y Lệ Nhân hít vào một hơi, đừng chê ta nói nhiều, có một số việc, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, nếu không ngươi sẽ không hiểu.
Năm xưa, khi người Nhật Bản xây chỗ này làm viện quân Y Lệ, họ đã cố ý muốn dùng nó làm hai việc, kho khí giới và chỗ tránh nạn, cũng là nơi để cho bọn họ làm cảng xuất nhập bí mật. Trong thời gian thi công dưới lòng đất, đội công binh đào được một tòa cổ mộ nghìn năm, người Nhật Bản khai quan tìm bảo vật, không nghĩ tới trong mộ lại có một con thi vương.
Diệp Thiếu Dương hết sức kinh ngạc, đào được thi vương, đám tiểu quỷ này thật may mắn.
Bạch Y Hề Nhân nói, thi vương giết sạch tất cả công binh, dưới đất lại không thể dùng vũ khí hạng nặng, nếu không sẽ phá hủy toàn bộ công trình, cho nên chỉ có thể dựa vào sức người để đi đối phó.
Kết quả, bao nhiêu binh sĩ đi vào đều bị thi vương giết chết.
Người Nhật Bản không còn biện pháp nào khác, đi lùng bắt pháp sư khắp nơi, dẫn đến hầm mộ để đối phó thi vương.
Họ bắt được 7 pháp sư, liên tiếp 7 pháp sư tiến vào đều bị thi vương thắt cổ, cho đến khi ông nội của Nhuế Lánh Ngọc đi vào thì.
Diệp Thiếu Dương vừa nghe vừa ngơ ngẩn, không ngờ thông linh thuật của Nhuế Lánh Ngọc lại là gia truyền.
Lúc đó, thi vương tuy đã giết chết mấy pháp sư nhưng cũng bị đánh trọng thương, Nhuế tiên sinh may mắn phong ấn được thi vương, với khí phách của người Vu tộc. Mượn cớ siêu độ vong hồn, dựa theo địa hình phía dưới bố trí bách quỷ chiêu âm trận, đem tất cả hồn phách người chết dẫn vào trong trận, nơi đó chính là mặt trên của kho khí giới, hay còn cứ gọi là viện quân y thì người thân là pháp sư, có thể hiểu mục đích của ông ấy khi làm như vậy.
Chuyện này Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi thật sâu, bách quỷ chiêu âm trận, chính là trận pháp đem âm khí quy nạp một chỗ, dùng hai huyệt tham lang, phá quân làm trận nhãn, cửu âm tuần hoàn, âm cực phản dương. Có thể siêu độ vong hồn, đây là âm trạch phong thủy, nếu như dùng ở dương trạch. Quả thực hung sát cực điểm, cửu âm tuần hoàn hướng về phía trước, tiến vào dương trạch, quỷ hồn không thể chạy ra ngoài, những quỷ hồn nằm trong phạm vi tòa nhà, có bao nhiêu con là có thể chết bấy nhiêu con.
Ước nguyện ban đầu của Nhuế Tiên Sinh là muốn lợi dụng những vong linh chết trong kho khí giới để di chuyển chúng vào trận pháp, tiến đến viện quân y để giết sạch tất cả quỷ trong viện.
Quỷ ảnh tà linh kia xuất hiện lúc trận pháp vừa mới hình thành, ta không biết lai lịch của nó, chỉ biết rằng nó rất mạnh, chỉ một mình mà đã ngăn chặn toàn bộ vong linh, giúp cho những kẻ chết trong viện quân y tạm thời được an toàn, mãi cho đến khi Phùng Tâm Vũ xuất hiện, nó mới phóng thích toàn bộ quỷ khí đã bị nó đè nén, dẫn đến chỗ của Phùng Tâm Vũ để tế nàng lúc chết, tiến nhập vào trong cơ thể nàng, thúc đẩy nàng trở thành quỷ thủ lĩnh trong nháy mắt.
Tại sao nó không làm lúc nàng mới chết?
Phía sau truyền đến thanh âm của Tiểu Mã, cậu cũng đã tỉnh nãy giờ, im lặng nghe Bạch Y Y Nhân giảng giải, lúc này mới không nhịn được chen vào một câu.
Diệp Thiếu Dương trả lời thay, nàng vốn nội tử, oán khí rất nặng, nếu thừa hưởng âm khí cường đại trùng kích ngay thì cũng giống như quỷ hồn, trong nháy mắt sẽ hồn phi phách tán.
Suy nghĩ một chút, hắn nói với Bạch Y Y Nhân, nói như thế, quỷ ảnh tà linh kia đã có mưu tính từ trước.
Bạch Y Y Nhân trả lời, không có. Sự tình này không thể nào đoán trước, ta cho rằng, nó vẫn luôn một mực chờ đợi cơ hội, chờ một người nào đó đột tử, trợ giúp nó hoàn thành kế hoạch.
Phùng Tâm Vũ trở thành quỷ thủ lĩnh, dưới sự dẫn dắt của nó, Song Tu trở thành quỷ thi thể nằm ở trong viện quân y hấp thu thi khí, hồn phách nằm trong âm xào tiếp tục tu luyện.
Sau đó, viện quân y được nhà nước tịch thu, đem tất cả thi thể chôn ở Tề Vân Sơn, quỷ ảnh tiếp tục đào các thi thể, chuyển đến trong sơn cốc. Bố trí thành thế cửu âm liên hoàn, tiếp tục để thi thể Phùng Tâm Vũ tu luyện thi khí, quan tài âm trầm một cũng là do nó mang từ quỷ vực tới.
Nó vốn đã lên kế hoạch hết thảy, chỉ chờ hồn phách và thi thể Phùng Tâm Vũ tu luyện tới đỉnh cao, lúc hợp thể, sẽ trở thành quỷ mẫu La Sát.
Chương 64, Ái tình nghìn năm.
Khoan đã, quỷ mẫu La Sát là gì?
Tiểu Mã hỏi.
Hình thái tiến hóa của quỷ thi.
Diệp Thiếu Dương giải thích, lợi hại hơn quỷ thi. Chỉ có nữ nhân ngũ hành năm sinh thuộc hệ mộc mới có cơ hội tu thành, mấy trăm năm mới xuất hiện một con, Phùng Tâm Vũ vừa đủ điều kiện thích hợp, lại có đại cơ duyên, vạn nhất thật sự tu thành quỷ mẫu La Sát, vậy thì sẽ vui lắm, đến sư phụ tôi cũng không gánh nổi.
Nói xong hắn quay đầu lại nhìn Bạch Y Lệ Nhân, nói tiếp đi.
Bạch Y Lệ Nhân nói, ông nội Nhuế Lãnh Ngọc đến Ngũ Đài Sơn thỉnh thành Vân Pháp sư đại chiến với bọn chúng một trận, phong ấn lại âm xào. Cũng phong ấn luôn tam hồn nguyên thần của Phùng Tâm Vũ bên dưới, đến nay vẫn chưa ra được. Diệp Thiếu Dương nghe thấy kinh hãi không thôi, hỏi, quỷ ảnh làm thế vì mục đích gì? Khiến Phùng Tâm Vũ trở nên mạnh mẽ hơn, tùy nó sử dụng, về phần để làm gì thì ta cũng không rõ, bởi vì quỷ ảnh đã chết.
Đã chết.
Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã thốt lên.
Bị Thành Vân Pháp Sư tiêu diệt.
Diệp Thiếu Dương hỏi.
Bạch Y Nhân lắc đầu, lại nói, Thành Vân Pháp Sư cũng không chống nổi, lấy một địch hai, hỏa thiêu thân thể Thành Xá Lợi Tử phụ trợ Kim Cang phục ma ấn, cố gắng đánh Phùng Tâm Vũ trở lại âm xảo, đến quỷ ảnh cũng trọng thương.
Quỷ ảnh tu dưỡng vài thập niên, sau đó khôi phục lại tu vi, phóng thích Phùng Tâm Vũ, kết quả nó cũng rất xui xẻo, vừa ra khỏi cửa gặp phải Đạo Phong Hạ Sơn, đại chiến một hồi, quỷ ảnh bị Đạo Phong tiêu diệt.
Tiểu Mã nghe đến đó, vui đến mức đấm vào giường cười ha hả.
Ta linh này thật nhỏ cờ mờ nờ nổi, ra bị người đánh, tu dưỡng vài thập niên, vừa mới ló đầu lại bị đánh chết, ha ha, đáng đời.
Cái này gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng.
Diệp Thiếu Dương nói.
Tiểu Mã cao mày, sao tôi nghe người ta bảo đạo cao một thước, ma cao mười trượng mới đúng.
Cái gì, đứa nào nói ma cao mười trượng?
Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Bạch Y Nghệ Nhân, Đạo Phong Sư Huynh vì sao không tiêu diệt luôn Phùng Tâm Vũ?
Bạch Y Nghệ Nhân cười cười, người có khả năng chém giết quỷ ảnh rất hiếm, ngươi cho là Đạo Phong mạnh bao nhiêu?
Cũng không mạnh lắm.
Diệp Thiếu Dương nói, hắn lớn hơn ta vài tuổi, cho nên chỉ mạnh hơn ta một chút.
Vậy được rồi, trận chiến năm ấy ta cũng có tham dự, chúng ta hai đấu hai, sau đó quỷ ảnh bị tiêu diệt, ba người chúng ta đều trọng thương, Đạo Phong.
Lại một lần nữa phong ấn Phùng Tâm Vũ vào âm xảo, sau đó đi tứ xuyên, không trở về nữa.
Diệp Thiếu Dương chợt bừng tỉnh, thì ra Đạo Phong và Phùng Tâm Vũ đã từng đại chiến với nhau, chả trách lần trước nhìn thấy Phùng Tâm Vũ, câu nói đầu tiên của nàng là hỏi Đạo Phong ở đâu. 80% nàng cảm giác mình đã tu luyện được vài chục năm, đã lợi hại hơn, muốn cùng hắn đấu lại, trả thù năm đó bị hắn phong ấn.
Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến, dường như có gì đó sai sai, thế nhưng không còn thời gian ngẫm nghĩ nữa, bèn hỏi Bạch Y Nghệ Nhân, ngươi biết Đạo Phong đi Tứ Xuyên để làm gì không?
Bạch Y Nghệ Nhân lắc đầu, không biết, ta đã đến Tứ Xuyên rất nhiều lần để tìm hắn nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được, hắn mất tích luôn rồi.
Diệp Thiếu Dương nhún vai. Không hỏi nữa.
Còn Lao Nhuế kia, sau đó thế nào?
Lao Nhuế.
Bạch Y Nghệ Nhân nhíu mày, ngươi nói Nhuế tiên sinh.
Nhuế tiên sinh bị người Nhật Bản dùng xong giết chết, về chuyện của ông ấy, ngày mai các ngươi tự đi hỏi Nhuế tiểu thư đi.
Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi thử kể chuyện của mình một chút, vì sao những việc phát sinh năm đó ngươi lại biết rõ ràng như vậy?
Bạch Y Nghệ Nhân nói, gọi ta là Tần Phong, ta là người triều thống, à không. Phải nói là ta sống ở triều Tống, đến từ bức họa của Chu Duệ Đại Sư, ngươi cũng biết, ta là người trong tranh.
Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã mở to hai mắt nhìn đối phương, mẹ nó, người triều Tống, cứ coi như là người triều đại cuối cùng Nam Tống đi, sống đến ngày hôm nay cũng phải hơn 1.000 tuổi.
Diệp Thiếu Dương chợt hiểu ra, chả trách gì không làm kinh động chuông kinh hồn, tùy ý tiến nhập vào trong ngộng.
Ngươi vừa bảo,
Chu Duệ,
Chu Duệ là ai?
Diệp Thiếu Dương gãi đầu, triều Tống hắn chỉ biết mỗi Tô Đông Pha.
Tần Phong không giải thích, nói tiếp, ta được đại sư dùng máu của mình trộn lẫn với mực tranh để vẽ nên, như vậy nhân vật vẽ ra chân thật hơn, cũng có linh tính.
Bức họa của ta được đại sư tặng cho một hòa thượng bằng hữu treo ở thiện phòng, mỗi ngày đều nghe tụng kinh gõ mõ, 20 năm sau, ta thông linh.
Lúc ta du đã mấy trăm năm, cũng đã tu luyện mấy trăm năm, gặp được một cô gái khiến ta động tâm. Nàng là một tiểu thư khuê các, con gái của quan lại, tướng mạo xuất chúng, tài hoa có 102.
Dừng, tình tiết không liên quan gì hết, nói ngắn gọn đi.
Những cố sự tài tử giai nhân đại khái cũng na ná nhau, Diệp Thiếu Dương chỉ có hứng thú nghe những điều mới lạ.
Tần Phong giận dữ nhìn hắn, kể tiếp, nàng vì ta, cả đời không lấy chồng, sau khi mất cũng không đến âm ti báo cáo, chúng ta ở bên cạnh nhau suốt 200 năm, sau đó gặp một hòa thượng của Kim Sơn Tự. Chúng ta không phải là đối thủ, nàng bị thu phục, áp giải đến âm ti, ta chỉ còn lại một hơi thở liều mạng trốn thoát.
Nàng ở âm ti thụ lục đạo luân hồi, trải qua 200 năm, rốt cuộc cũng đầu thai, ta dựa vào ấn ký năm đó tìm được nàng, tên cứ gọi Trần Lâm.
Tiểu Mã theo bản năng lấy ra bóc tiền, lẩm bẩm nói, là cô ấy.
Trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên sinh ra một ý niệm tà ác, may mà Trần Lâm đầu thai thành nữ,
nếu không. Vốn dĩ chúng ta có thể nối lại tiền duyên, chỉ là không ngờ, nàng bị Phùng Tâm Vũ làm hại.
Cái gì, Trần Lâm bị nàng ta hại chết?
Tiểu Mã lập tức hét lên, Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, bảo cậu đừng chen lời, im lặng nghe Tần Phong nói tiếp.
Trước ta cho các ngươi vào mộng đều là những thứ ta tận mắt nhìn thấy, làm một tà linh, ta còn có tinh thần trọng nghĩa, ta đã thử ngăn cản quỷ ảnh, thế nhưng không phải là đối thủ của nó, không có biện pháp nào khác. Mãi về sau ta quen biết Đạo Phong, liên thủ với hắn, mới có một chút khẩu khí. Ta đợi đến khi Tiểu Vân, cũng chính là Trần Lâm đầu thai, nhìn nàng lớn lên, bước vào học viện ngoại ngữ, hao tâm tổn sức, trải qua bao nhiêu trắc trở mới khiến nàng nhớ lại chuyện tình kiếp trước. Kết quả, Phùng Tâm Vũ thấy ta và Đạo Phong ngày xưa đối phó với nàng, ghi hận trong lòng, lợi dụng lúc ta không chú ý, sử dụng một luồng hồn phách giết chết nàng ấy. Nói đến đây, ánh mắt của y trở nên bi thương không gì sánh được, hồn phách Trần Lâm bị nàng ta giam giữ trong lâm sào, không biết tại sao vẫn không diệt hồn, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy, vài lần đến cứu nàng đều thất bại. Diệp Thiếu Dương thất kinh, nói, với tu vi của ngươi vẫn không cứu được nàng. Tần Phong nói, lệ quỷ và tà linh trong âm xào rất nhiều, hơn nữa phía dưới âm khí quá nặng, thực lực Phùng Tâm Vũ lại hồi phục không ít, ta không phải là đối thủ, ta nghĩ người duy nhất có thể giúp ta là Đạo Phong, vì thế ta đi tứ xuyên tìm hắn rất nhiều lần, đến bây giờ vẫn chưa tìm được, đành phải quay về Thạch Thành đợi. Gần đây nhất ta gặp Nhuế Tiểu Thư, biết được gia thế của nàng, quyết định hợp tác với nàng. Nói đến đây ý ghi nhìn thoáng qua Tiểu Mã, ta biết trên người cậu ấy có ảnh của Trần Lâm, ngày đó vốn định tiến vào ảnh chụp để gặp ảo giác của nàng một chút, xoa dịu nhớ nhung trong lòng, kết quả, ta gặp phải ngươi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, chờ ý ghi nói hết. Tần Phong nói, trên người ngươi có khí tức giống hệ Đạo Phong, lúc đó ta liền đoán được, ngươi là người của Mao Sơn, cho nên ta để cho hai ngươi đi vào giấc ngộng, khảo nghiệm xem ngươi có cách nào phá giải hay không. Chương 65, vẫn cứ thích em. Diệp Thiếu Dương nghe thấy liền hiểu ngay, ngươi muốn ta giúp ngươi, cứu hồn phách của vợ ngươi ra. Là tình nhân, không phải vợ. Chúng ta chưa lập gia đình. Tình nhân. Diệp Thiếu Dương mỉm cười đen tối, tiểu tử này tuy rằng miệng ăn nói linh tinh, thế nhưng trên thực tế y cũng là người ngây ngô, ít ra y không biết từ tình nhân có ý nghĩa gì. Tần Phong nói, ta thử hai ngươi vài lần. Sau đó ngươi bắt đầu điều tra ký túc xá, ta cũng không hiện thân, chỉ đứng bên ngoài xem ngươi điều tra, coi như là khảo nghiệm thực lực của ngươi, thời điểm thích hợp mới lộ diện giúp đỡ.
Giúp đỡ ta?
Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn y rỉ, ngươi giúp ta cái gì?
Chiều hôm qua, ngươi ở sơn cốc độ hóa thi thể của Phùng Tâm Vũ, có biết vì sao nàng không tới không?
Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hiểu ngay, cả giận nói, thì ra là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Tần Phong lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta lớn hơn ngươi 1.000 tuổi, ngươi không cứ gọi ông tổ thì thôi, chớ có sỉ nhục tuổi của ta.
Ngươi nói cũng phải, trách oan rồi.
Diệp Thiếu Dương cười cười, thế nhưng mục đích của ta là dẫn dụ thất phách của nàng tới để tiêu diệt, ngươi thật giống như đang giúp đỡ nàng.
Tần Phong hừ một tiếng, Phùng Tâm Vũ và Quỷ Nhi, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ.
Quỷ Nhi vốn là con rối được quỷ ảnh tìm thấy trong viện, bởi vì trường kỳ hấp thu âm khí. Trở thành tà linh, lại hợp táng cùng thi thể Phùng Tâm Vũ, tu luyện đã lâu, cũng rất khó đối phó.
Sở dĩ ta ngăn chặn thất phách của Phùng Tâm Vũ, là để cho ngươi tiêu diệt từng người.
Nghe thế, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói với Tần Phong, đà tạ.
Tần Phong nói, ta không vòng vo, chúng ta hợp tác, cùng nhau tiêu diệt tâm xảo, ngươi kiếm âm nước, ta cứu tình nhân, song phương đều có lợi, thế nào?
Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Y cùng phe với Nhuế Lãnh Ngọc, nếu như không hợp tác với Y, Nhuế Lãnh Ngọc cũng sẽ không hợp tác với mình.
Thế nhưng mượn một tà linh hỗ trợ, tiêu diệt lệ quỷ và tà linh khác.
Nghe có vẻ không được tự nhiên lắm.
Càng nghĩ, Diệp Thiếu Dương càng hạ quyết tâm, nói, ta từ chối hợp tác với ngươi, ta không giống với Nhuế Lãnh Ngọc, chúng ta là người đạo gia truyền thống, gặp quỷ bắt quỷ, gặp yêu hàng yêu, ta không bắt ngươi đã là tốt rồi, còn muốn ta hợp tác với ngươi, quên đi.
Tần Phong nói, vì sao Đạo Phong hợp tác với ta, còn ngươi thì không?
Hắn đã bị trục xuất ra khỏi sư môn.
Diệp Thiếu Dương háng giọng một cái, làm ra vẻ đại nghĩa đạm mạo, khí phách nói, ta là đệ tử nội môn duy nhất của Mao Sơn, ta không thể hợp tác với tà linh.
Tần Phong đột nhiên cười cười, ngươi có muốn kết bạn với Nhuế Tiểu Thư không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ta. Nói thật đi.
Khu khu, mắc mớ gì tới ngươi.
Tần Phong vươn một ngón tay, ta chỉ cần nói với nàng một chuyện, đảm bảo cả cuộc đời này nàng sẽ không để ý đến ngươi.
Có nhớ lúc ta tới tìm ngươi, ngươi đã mơ thấy gì không?
Diệp Thiếu Dương nghe như sét đánh ngang tai, nếu để cho Nhuế Lánh Ngọc biết mình xem nàng là đối tượng trong Ngọc Xuân, đồng thời còn chủ động quyến rũ. Đoán chừng sẽ bị nàng dán mác cặn bã, cho vào bờ lại trở lạnh, cả đời đừng mong hy vọng.
Gì chứ?
Diệp Thiếu Dương bóp bóp huyệt Thái Dương, ta nói trước, quy tắc là quy tắc, nhưng quy tắc cũng không nằm ngoài tình người, ta cũng không phải kẻ ngu ngốc, từ chối lòng hảo tâm giúp đỡ của người khác, tự đi tìm cái chết một mình, hừ hừ, ngươi nói có phải không?
Mà chuyện ngươi bảo lúc trước.
Ây giả, ta quên rồi, ngươi cũng không nhớ rõ, có đúng không?
Tần Phong im lặng lắc đầu, da mặt ngươi còn dày hơn cả sư huynh ngươi.
Trẻ nhỏ dễ dạy, chuyện lúc trước, chắc ta không nhớ rõ.
Diệp Thiếu Dương nói, tốt, hợp tác xong.
Tiểu Mã đứng bên cạnh nghe lùng bùng lỗ thai, buồn bực nói, cái quái gì thế này, cậu nằm mơ thì có liên quan gì đến Nhuế Nữ Thần, Tiểu Diệp Tử, sao cậu đổi thái độ nhanh vậy?
Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, coi như không nghe không thấy gì hết.
Tần Phong cười cười bước ra ngoài cửa, bỏ lại một câu, nhiệm vụ hoàn thành, ta đi thông báo cho Nhuế Tiểu Thư một tiếng, ngày mai bảo nàng liên hệ với ngươi.
Chờ một chút.
Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đồng thanh kêu lên, sau đó nhìn nhau.
Cậu có chuyện gì?
Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Mã.
Tiểu Mã gãi đầu một cái, cậu nói trước đi.
Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nói với Tần Phong, nửa đêm ngươi đi tìm người ta, có thích hợp không?
Yên tâm đi, ta có biện pháp của ta, không tự tiện xông vào mộng của cô ấy đâu.
Tần Phong nói một lời hai ý nghĩa, rời ánh mắt sang phía Tiểu Mã, ngươi có chuyện gì?
Tiểu Mã đi tới trước mặt Y Diệp, lấy ra từ trong bóp tấm ảnh của Trần Lâm, thoáng nhìn, đưa cho Tần Phong, tặng cho ngươi, ngươi giữ thì tốt hơn.
Tần Phong nói, ngươi giữ cũng không sao, dù ngươi có thích nàng ấy, nàng cũng không thích ngươi đâu.
Có cần đả kích ta vậy không?
Tiểu Mã tức giận nhìn Y Diệp, khổ sở cười cười, bỏ đi, ta cũng chỉ thích cô ấy một năm, ngươi thích cô ấy hơn 1.000 năm, nghe xong cố sự của các ngươi, ta cũng không còn gì để nói. Ta sẽ giúp ngươi cứu được hồn phách của Trần Lâm.
Đa tạ.
Tần Phong tiếp nhận ảnh chụp, tán thưởng, ngươi cũng là một người trí tình, tương lai nếu có chuyện gì cần tìm ta, chỉ cần nói là được.
Hề hề, đúng là có chút chuyện.
Tiểu Mã đột nhiên thay đổi sắc mặt, có chút ngượng ngùng nói, là vậy, ngươi không phải có thể tạo ra mộng sao, có thể giúp ta tạo một giấc mộng mà chỉ có ta và cô giáo thương được không?
Nếu thấy khó quá thì đổi mỹ nhân khác cũng được. Ta sẽ cung cấp ảnh chụp.
Tần Phong suýt chút nữa té ngã, bất đắc dĩ cảm thán, vừa mới khen cậu ta trí tình, cậu ta đã thay đổi thái độ.
Tần Phong cảm giác mặt hơi tê bớt, giận dữ rời đi.
Tiểu Mã phiền muộn leo lên giường, chui vào trong chăn, thở dài nói, người ta không nể tình, đành phải tự mình tạo mộng vậy.
Diệp Thiếu Dương cười nói, cậu chớ giả bộ, cậu cố ý nói như vậy là vì không muốn để cho Y hề nghĩ cậu vẫn còn thích Trần Lâm. Có đúng không?
Cậu vẫn luôn giữ ảnh của người ta trong bóp, thế nói lên điều gì, còn phải hỏi sao?
Đệ, tôi sớm đã quên rồi, chỉ tại đang suy nghĩ chuyện kia có được hay không thôi.
Tiểu Mã mạnh miệng chống chế.
Diệp Thiếu Dương không trêu cậu nữa, đóng cửa tắt đèn, chui vào trong chăn ngủ, chợt nghe tiếng Tiểu Mã lẩm bẩm, tôi vẫn hoài nghi Trần Lâm bị lệ quỷ hại chết, không ngờ là thật.
Tiểu Diệp Tử, cậu nhất định phải cứu được hồn phách của cô ấy.
Diệp Thiếu Dương ngừ một tiếng, lấy gối chung đầu, dự định ngủ, đột nhiên cảm giác giường rung lắc, rất có tiết tấu, chẳng lẽ
Tiểu Mã đang làm chuyện bậy bạn?
Mẹ, cậu làm gì thế?
Diệp Thiếu Dương kéo chăn ra, nhất thời giật mình, Tiểu Mã không làm chuyện gì bậy bạn, mà là
đang khóc, lệ rơi đầy mặt.
Tiểu Mã nhanh chóng lấy tay dụi mắt, khàn khàn nói rằng, không có gì, bụi bay vào mắt, khó chịu thôi.
Trên giường cũng có bụi.
Cậu nhắm mắt lại ngủ mà nó còn bay vào mắt.
Đúng là thánh viện cớ, bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không vạch trần, nằm xuống nói, ngủ đi.
Chương 66, đi tới thác nước.
Ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao, Diệp Thiếu Dương mới tỉnh giấc, nhớ lại, hình như mình không tiếp tục mộng xuân, nhìn thoáng qua điện thoại di động, có một tin nhắn ngắn vừa gửi tới, là của Nhuế Lãnh Ngọc, 9 giờ rưỡi, ta ở quán rượu Nhã Lan trong thành đợi ngươi.
Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, dự cảm có chuyện gì đó không lành, tắt tin nhắn, nhìn đồng hồ, 10 giờ 23 phút. Chết mẹ rồi. Diệp Thiếu Dương từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng mặc quần áo, Tiểu Mã liếc đôi mắt sưng húp như hai trái hồng đào, buồn bực nhìn hắn, vụ gì? Có hẹn, trễ giờ. Diệp Thiếu Dương mặc quần áo xong, càng nghĩ càng phiền, đã hẹn mình thì sao không gọi điện thoại trước, chỉ gửi một tin nhắn, gửi xong thì thôi, mà chờ mình không thấy cũng không biết gọi điện thoại, hoặc gửi thêm vài cái tin nhắn nữa. Nàng nghĩ nàng là ai, bất quá vì nàng là mỹ nữ, cho nên bỏ qua cho nàng. Tiểu Mã ngáp một cái, nằm xuống ngủ tiếp, nói, trễ rồi còn gấp làm gì, cứ từ từ đi, tôi ngủ tiếp đây. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm tôi vốn cũng không muốn dẫn cậu đi. Này, cậu không sao chứ? Trước khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại hỏi người trên giường. Tiểu Mã che đầu, buồn ngủ nói, hồi máu sống lại, nói cho cậu biết, miên bản chuyện trước đây. Diệp Thiếu Dương ra khỏi cửa, đón xe taxi, nói cho tài xế biết địa chỉ của quán rượu Nhã Lan, kết quả tài xế chẳng biết ở đâu, Diệp Thiếu Dương cũng không biết quán nằm ở đâu, lấy điện thoại gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc, không bắt máy, đành phải bảo tài xế chạy vòng vòng trong thành tìm, cuối cùng cũng tìm được. Quán rượu Nhã Lan không lớn, nhìn bề ngoài trông rất đặc sắc, cửa chính là loại cửa cuốn chỉ dùng gỗ thô kết hợp với chai bia để trang trí, chỉ khép phân nửa, Diệp Thiếu Dương khom lưng đi vào, liếc mắt nhìn xung quanh, nhất thời tinh thần chấn động. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi trên một băng ghế dài cạnh cửa sổ, hôm nay nàng mặc trang phục thoải mái, áo thun mỏng màu vàng nhạt, quần jean màu xanh trời, mang giày thể thao, khác hẳn với người mặc trang phục bó sát ngày hôm qua, duy chỉ có khí chất là vẫn kiêu ngạo, không thể với tới. Cả quầy rượu chỉ có mỗi mình nàng, không có Thu Ngân hay bạn kẹn đờ nào. Xin lỗi, đã tới muộn, không ngờ cô còn ở đây. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống hàng ghế salon đối diện, luôn miệng xin lỗi. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc không thèm liếc hắn, chỉ lắc lắc ly thủy tinh có chứa một loại chất lỏng màu đỏ bên trong, đưa lên miệng hớp một ngụm. Đừng nói cô đang uống máu đỏ nhé. Nhuế Lãnh Ngọc suýt chút nữa phun ra ngoài, trừng mắt liếc hắn, Diệp Thiếu Dương cười hì hì. Sáng sớm, cô chạy đến quán rượu làm gì, ngay cả Thu Ngân cũng không có, hình như nơi này không kinh doanh. Cũng bởi vì không có ai nên mới đến đây. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng mở miệng, quán rượu này của bạn ta, lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ đến đây ngồi một lát. Nam. Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn, không thèm trả lời, đi thẳng vào vấn đề, tối hôm qua Tần Phong đến tìm ngươi, ngươi chắc biết hết rồi nhỉ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ có cố sự nhà cô là không nói nhiều lắm. Hiện giờ ngươi không cần thiết phải biết. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng trả lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, muốn phong ấn ký túc xá, không chỉ có một đường, là hai đường. Một đường nằm trong ký túc xá, đường còn lại là thông đạo ở tháp nước đối diện ký túc xá. Nơi đó thực tế là một công sự ngầm, phía dưới có thông đạo đi vào kho khí giới, năm xưa Thành Vân Pháp Sư phong ấn bên trong ký túc xá trước. Sau đó mới dùng đạt ma thiền trượng phong ấn chỗ kia. Diệp Thiếu Dương cười nói, lũ quỷ Nhật thật thông minh, biết làm hai đường, tránh bị người ta bắt được cái đuôi, đáng tiếc chúng đã mời nhầm ông nội của cô, kho khí giới không dùng không nói, nhiều người chết như vậy, ông nội cô thật sự rất giỏi. Ta cho ngươi biết chuyện này, không phải là để cho ngươi vớt mông ngựa. Nhuế Lãnh Ngọc không chút khách khí vạch trần hắn, hôm qua ngươi nói đúng, dùng Mao Sơn Định hồn thuật dẫn dụ hồn phách Phùng Tâm Vũ tới. Đấu pháp với nàng, bất quá có một vấn đề, chẳng ai biết trong âm xảo có bao nhiêu lệ quỷ và tà linh, vạn nhất quá đông thì sau khi mở phong ấn, chúng ta sẽ ứng phó không nổi, nếu để bọn chúng chạy ra ngoài thì sẽ phiền phức lớn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đột nhiên hiểu được, nói, ý cô là, chúng ta phải vào từ lối kia. Đúng, thông đạo phía dưới át hẳn rất hẹp, thuận tiện bày binh bố trận, ngươi là đệ tử Mao Sơn, những việc ấy là sở trường của ngươi. Đến lúc đó ngươi bày trận xong, mở phong ấn, dẫn dụ hết tất cả lệ quỷ và tà linh vào trận pháp, sẽ dễ đối phó hơn là bày trận trong ký túc xá. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, nói, ý này cũng được, có điều tôi phải đi xem địa hình trước rồi mới xác định dùng trận gì. Cho ngươi biết chỗ thôi, tự đi xem đi. Cô không đi. Diệp Thiếu Dương chợt thất vọng. Ta muốn đi tìm Quách sư huynh của ngươi để chế tạo một số pháp khí, đến lúc đó sẽ dùng. Hơn nữa chuyện này là ông nội ta truyền xuống, ta cũng chưa từng đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở, cha ta đã từng đi qua đó một lần, nói rằng bên trong có một huyết trì, không biết giam giữ tà vật gì, ông không dám đi vào.
Diệp Thiếu Dương thờ ơ mỉm cười, tà vật, thi vương hay là lệ quỷ.
Ngay cả Phùng Tâm Vũ tôi còn không sợ, còn sợ nó ư.
Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng, năm đó pháp lực của cha ta cũng rất mạnh, ông còn không dám đi, chắc chắn bên trong không phải là thứ tầm thường.
Ngươi đừng chết dưới đó nhé, không ai nhặt xác cho ngươi đâu.
Nói xong nàng đặt chén rượu xuống, đứng dậy bảo, đi thôi, ở đây buổi sáng không kinh doanh.
Diệp Thiếu Dương đứng sau lưng nàng, bước tới cửa, dò xét nói, không đi chào hỏi bạn trai của cô à?
Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn, ai nói quán này của bạn trai ta?
Không phải sao?
Vậy bạn trai cô đâu?
Nhuế Lãnh Ngọc quả nhiên sợ bấy, trừng mắt nói, ta chưa có bạn trai.
Khoe miệng Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch, trong bụng cười vô cùng khoái chí.
Nhuế Lãnh Ngọc lái chiếc Audi A4 màu đỏ đi khỏi, Diệp Thiếu Dương nhìn theo ô tô, lấy điện thoại di động ra, vốn định cứ gọi cho Lão Quách, kêu y theo mình tới thác nước, đột nhiên nhớ ra, Nhuế Lãnh Ngọc từng nói muốn đi tìm y chế tạo một số pháp khí, trong lòng không khỏi có chút ghen tị.
Hết cách, không thể làm gì khác hơn là làm đại hiệp độc hành.
Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Mã, kêu cậu ta xách túi của mình tới, sau đó đón xe đi đến học viện ngoại ngữ, đứng trước cổng đợi một hồi, Tiểu Mã đã chạy tới, hai người cùng vào chung.
Trên đường, Diệp Thiếu Dương nói đơn giản mục đích của chuyến đi, Tiểu Mã nghe xong, chợt nhíu mày, huyết chỉ đó rốt cuộc có chứa vật gì?
Không biết, nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói vậy, chỉ sợ khó lường.
Tiểu Mã vô vô vai hắn, cười nói, hay chiến đấu như những người đàn ông.
Đi tới khu nhà cũ, hai người nhìn thấy một tháp nước ở phía xa xa, Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, tháp nước cách ký túc xá số 4 đại khái khoảng 50 mét, vậy thông đạo phía dưới chắc chắn cũng dài như vậy.
50 mét, cũng đủ bảy binh bố trận.
Ngẩng đầu nhìn, tháp nước cao khoảng 5-6 tầng lầu, tọa vững bên hông hồ nhân tạo. Bên ngoài là tường gạch đỏ, có một cửa sổ nhỏ hình vòm. Diệp Thiếu Dương suy đoán, 80% nơi này là dùng để quan sát tình hình khu vực xung quanh.
Hai người đi vòng quanh tháp nước, phát hiện ra có một cánh cửa nhỏ hình vòm bị gạch che kín, trừ nó ra không còn chỗ nào vào được nữa.
Chương 67, nuôi dưỡng nhân huyết.
Tiểu Mã chỉ vào đỉnh cửa sổ, nói rằng, có thể vào từ đường đó, cậu leo lên được không?
Bớt nói nhảm, tôi đâu phải sợ Spider-Man.
Ai ui! Cậu sống trên núi mà cũng biết sợ Spider-Man.
Diệp Thiếu Dương không rảnh nói chuyện tào lao với cậu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Minh, kể đơn giản tình huống và yêu cầu của mình. Lưu Minh thoáng trầm giọng, tháp nước là công trình trước giải phóng, là văn vật do Cục Văn hóa quản lý, chúng ta tự ý đập chỉ sợ sẽ gây phiền phức.
Nếu ngài không sốt ruột, tôi giúp ngài nói chuyện với Cục Văn hóa.
Quên đi, tôi đang rất gấp.
Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu. Liền gọi cho Tạ Vũ Tình, nói sơ qua tình huống, Tạ Vũ Tình phản ứng rất nhanh, đập đi, ngươi chờ đó, ta dẫn người tới đập.
Đợi không tới 20 phút, Tạ Vũ Tình đã dẫn theo hai cảnh sát cầm búa đến đập tường.
Cửa này à?
Tạ Vũ Tình hỏi Diệp Thiếu Dương, sau khi xác nhận liền quay đầu dặn hai cảnh sát, đập ngay, dùng sức đập nát nó cho ta.
Diệp Thiếu Dương thoáng lo lắng, ngăn cản nàng, đập thật hả? Lỡ có người bảo chúng ta phá hỏng văn vật thì sao?
Tạ Vũ Tình đảo mắt, cảnh sát phá án, còn quản cái gì là văn vật với không văn vật, bọn chúng có ngon thì đến đây, dám đụng tới một cọng lông của ta, ta đập chúng nó luôn.
Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên, châu giữ.
10 phút sau, tường đã bị đập một lỗ hổng, đủ để một người chui vào, Diệp Thiếu Dương kiểm tra hành lý, quay đầu lại phân phó, phía dưới có thể gặp nguy hiểm, các người đứng chờ bên ngoài.
Nói xong hắn nhanh chóng đi vào.
Trong tháp nước không có nguồn sáng, tối đến nỗi không thấy 5 ngón tay.
Diệp Thiếu Dương đứng lại, định đốt đèn, đột nhiên có luồng ánh sáng từ đằng sau chiếu tới, nhìn lại, là Tạ Vũ Tình.
Ta xuống chung với ngươi.
Tạ Vũ Tình nói.
Cô không sợ.
Có tên vô lại ngươi ở đây, ta còn sợ cái gì?
Diệp Thiếu Dương cười đen tối, ánh mắt quét tới người nàng.
Hắc hắc, cô không sợ tôi xé quần áo của cô giống như lần trước sao?
Tạ Vũ Tình đá một cước vào mông hắn, ngươi đàng hoàng cho ta, dám đùa giỡn lưu manh, ta đập chết ngươi.
Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái mông, cô tắt đèn tin đi, đồ chơi này chỉ có thể chiếu được một bên, hai bên trái phải có vẻ còn tối hơn.
Tắt đèn tin, Diệp Thiếu Dương thắp trường Minh Trúc, bảo Tạ Vũ Tình giúp mình cầm, rút ra đảo một kiếm, thận trọng đi xuống. Tại một nơi xa lạ, hắn cũng không dám vọng động khinh thường, huống hồ Nhuế Lãnh Ngọc đã từng nói, phía dưới còn có vật yêu dị, cẩn thận một chút vẫn hơn. Dưới chân là một cầu thang xoắn ốc bằng xi măng ôm lấy một cây cột hình trụ, bên trong là bộ phận chính của thác nước. Cầu thang không dốc lắm, đi hơn 10 mét đột nhiên có một bóng trắng từ chỗ cua quẹo nhào lên, Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, đâm kiếm vào người nó, vật đó hú lên quái dị, hóa thành tinh phách bay ra ngoài. Là quỷ sao? Tạ Vũ tỉnh run sợ hỏi. Đương nhiên, những chỗ không thấy ánh mặt trời, có quỷ là chuyện bình thường, chỉ là không liên quan đến âm xảo. Càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương càng cảm giác cánh tay bị Tạ Vũ Tình bám chặt hơn, gần như ôm lấy, có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng, hơi thở như hoa lan quẩn quanh gáy hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại. Chuyện gì đang xảy ra? Tạ Vũ Tình lập tức ôm chặt cánh tay của hắn, khẩn trương hỏi. Không có chuyện gì, đang cảm thấy lâng lâng, muốn cùng cô tiếp xúc thân mật một chút, có thấy hãnh diện không? Tạ Vũ Tình méo tay hắn một cái. Có biết đây là chỗ nào không? Lại còn muốn những thứ như vậy. Diệp Thiếu Dương xoa xoa cánh tay, nói, vậy đổi chỗ khác nhé. Tạ Vũ Tình lại nhéo hắn một cái, lần này còn mạnh hơn, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, bực bội đi tiếp xuống phía dưới. Cầu thang chỉ dài hơn 10 mét, đi tới bậc cuối cùng xuất hiện một cánh cửa nhỏ nằm chính giữa cây cột. Tạ Vũ Tình dùng trường mình trúc chiếu sáng, bên trong là một hơn không gian rộng chừng 10 mét vuông, có rất nhiều đường ống kim loại loang lổ. Dì xét, rồi dám phức tạp dẫn vào một cái ao hình chữ nhật. Dưới ánh sáng trường minh trúc, mặt nước bị phản xạ, có thể thấy trong ao ngập tràn nước. Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương, huyết chỉ mà Nhuế Lãnh Ngọc từng nói, chính là chỗ này. Trời ạ, đã nhiều năm rồi mà vẫn còn nước. Tạ Vũ Tình cảm thấy rất khó tin, đang muốn đi tới, Diệp Thiếu Dương liền kéo nàng lại, nhanh chóng lấy ra một hạt đậu đồng ném vào một bên, có tiếng thét chói tai vang lên. Một đạo nhân ảnh hiện hình hóa thành tinh phách, tự động bay về phía cửa. Diệp Thiếu Dương cầm đào một kiếm trong tay, cao giọng nói, Thiên sư Mao Sơn Diệp Thiếu Dương ở đây, tất cả mau hiện hình cho ta. Mấy giây sau, bốn bóng người màu xanh từ phía xa chậm rãi nổi lên, vô cùng mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy là một nam ba nữ, đều là do trang phục của họ, cung kính quỳ xuống đất. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, các ngươi làm gì ở đây? Vì sao không xuống âm ti báo cáo? Một trong số đó vội vã dập đầu, nói, bẩm thiên sư, chúng tôi là quỷ mới chết, còn một chút ân oán dương gian chưa trả xong, cả gan lưu lại nhân gian, nơi đây không có ánh mặt trời, chúng tôi chỉ ở tạm, thỉnh thiên sư khai ân. Làm càn, dương gian là nơi để các ngươi muốn ở thì ở sao, mau đi âm ti báo cáo. Lập tức hắn vẽ một tờ dẫn hồn phù, phóng ra bên ngoài, bốn con quỷ không dám phản kháng. Bám vào lá bùa, bay lên không trung rồi nhẹ nhàng biến mất. Dáng vẻ của ngươi thật uy phong a. Tạ Vũ Tình khen một câu, có điều, sao ngươi không hỏi bọn họ tình hình nơi này một chút? Bọn chúng là quỷ mới chết, không biết gì đâu, hơn nữa ở đây cũng không có âm khí, cách âm xảo còn xa. Diệp Thiếu Dương bước vào, đi một vòng quanh cái ao quan sát, trừ cánh cửa nhỏ lúc nãy ra thì không còn chỗ nào để vào nữa. Tạ Vũ Tình cầm đèn tin kiểm tra xung quanh một chút. Thất vọng nói, hình như không có mật đạo. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào nước ao đen đặc, nói rằng, mật đạo ở ngay phía dưới. Làm sao ngươi biết? Tạ Vũ Tình khiếp sợ, đây là huyết chỉ ư. Không có máu. Diệp Thiếu Dương chạm tay vào mặt nước, tra sát, rất mịn, trong lòng chợt phán đoán, thu đào một kiếm lại, đổi thành tảo một kiếm, đâm vào trong nước, lập tức một tiếng soạt vang lên, chỗ tảo một kiếm vừa đâm, nước sôi sùng sục. Nổi tầng tầng lớp lớp bọt nước, Tạ Vũ Tình giật mình đến gần nhìn, thất thanh kêu lên, trời ạ, nước đã đổi sang màu đỏ. Đây là máu, máu người. Diệp Thiếu Dương không đổi giọng nói, cả ao này đều là máu người. Tạ Vũ Tình hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã, vội vàng lui về phía sau mấy bước, run giọng nói, tên vô lại, ngươi đừng làm ta sợ. Dọa cô làm gì? Diệp Thiếu Dương rút ra tảo một kiếm. Trên thân kiếm vẫn còn dính máu loãng sôi trào, trong phút chốc bốc hơi sạch sẽ. Phía trên ao máu phủ một lớp thi du, được ao máu hút hết thi khí, cho nên không ngửi thấy mùi. Thi du phủ trên mặt nước, cắt đứt không khí, khiến ao máu vài thập niên cũng không khô cạn. Diệp Thiếu Dương cau mày, nhìn huyết trì, nói tiếp, ao máu đụng phải tảo một kiếm lập tức bị bốc hơi, nói rõ phía dưới tất có vật yêu dị, tôi hiện giờ đang tự hỏi, thứ dọa cha của Nhuế Lánh Ngọc sợ hãi, rốt cuộc là thứ gì?
Chương 68, gặp nạn trong ống bơm. Tạ Vũ Tình nghe xong sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh, làm sao bây giờ?
Tôi ở lại sắp xếp, cô đi tìm mấy người cảnh sát điều một máy bơm và một ống bơm nước cỡ lớn đến đây, càng nhanh càng tốt, chúng ta phải tháo nước trong ao.
Tạ Vũ Tình ngẩn ra, ống bơm nước không bị ăn mòn chứ?
Ống bơm nước không phải là pháp khí, không thành vấn đề.
Đột nhiên hắn sực nhớ, huyết thủy không thể tùy tiện thải ra bên ngoài, tà khí quá nặng, dễ dẫn tới quỷ hồn, vạn nhất nó tồn lưu ở một chỗ nào khác thì sẽ hình thành nên âm xào nhỏ. Suy nghĩ một chút, liền cứ gọi điện thoại cho Lão Quách, không chừng Nhuế Lánh Ngọc cũng sẽ đi cùng. Ai ngờ vừa bấm số xong, chỉ nghe hai tiếng tít,
tít,
rồi tự tắt.
Không có tín hiệu, thật ăn hại.
Diệp Thiếu Dương đưa điện thoại cho Tạ Vũ Tình.
Cô mau ra ngoài gọi cho sư huynh tôi, kể mọi chuyện cho huynh ấy nghe, bảo y y hãy nhanh chóng đến đây, nhớ nói cho y y hãy biết cách xử lý huyết thủy và dặn y y hãy mang theo nhiều pháp khí.
Tạ Vũ Tình tiếp nhận điện thoại, rụt rè nói, ngươi không đi chung với ta sao?
Phía trên tối lắm, ta
sợ.
Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, tự dưng xuống đây nàng lại thay đổi phong cách nữ hán tử, trở thành một con chim nhỏ nép vào lòng người khác, thật cảm thấy có chút không quen. Buồn bực nói, cô đi chung với tôi mấy ngày, đã gặp qua không biết bao nhiêu quỷ, cũng đã giết không ít cương thi, sao bây giờ lại nhát gan như thế?
Tạ Vũ Tình nói, mỗi ngày đều ăn cơm là sẽ không đói bụng sao?
Hơn nữa ta giết cương thi trong sân cốc, lúc đó có nhiều người, cương thi cũng không kinh khủng như ở đây, tối mù tối mịt.
Được rồi, cô mau lên đi.
Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên thành ao, ngưng trọng nói. Vừa rồi Tảo Mộ Kiếm đã làm kinh động vật bên dưới, tôi có thể cảm nhận được nó đã thức tỉnh, phải nhanh chóng bố trí, cô mau đi đi.
Tạ Vũ Tình sợ đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vội vàng xoay người, chạy ra ngoài.
Diệp Thiếu Dương đứng bên bờ huyết trì, suy nghĩ một chút, hoài nghi nơi này là một chỗ nuôi thi, trong đó chắc chắn có cương thi, có lẽ là thủy thi, vì vậy hắn cởi túi xách xuống, lấy ra đấu mực, kéo một đoạn hồng tuyến lớn. Sau đó lấy một khối long tiên hương trà sắt lên dây hồng tuyến. Bản thân long tiên hương không phải là pháp khí, mà là dược vật, có thể hấp thu thi khí, tương tự như gạo nếp, nó có tính chất tự nhiên dùng để áp chế cương thi.
Long tiên hương, còn gọi là long diên hương, ở phương Tây gọi là cho hổ phách, ảm bờ ghi, là một chất sáp màu xám hoặc đen xỉn được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng, dễ cháy, có vị thơm.
Trước đây, long tiên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền.
Hắn đi vòng quanh huyết trì, cứ cách mỗi 10cm thì dùng đấu mực bắn một cái, để lại một đạo hồng ấn.
Bố trí toàn bộ pháp đàn xong cũng tốn khoảng 20 phút.
Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi nhìn nước ao khẽ rung động, có lẽ vật bên dưới đang di chuyển.
Nó là cương thi, là yêu, hay là tà vật gì khác.
Trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương, một huyết trì được trải thi du tẩm bổ hơn 70 năm, mặc kệ bên trong là tà vật gì cũng đều rất khó đối phó.
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nếu như đó là sát thi thì chỉ với đấu mực cùng huyết tuyến, chắc chắn sẽ không áp chế được nó. Sau đó hắn lấy từ trong túi ra một bao gạo nếp, rải đều quanh ao.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn. Tạ Vũ Tình đã dẫn theo một đám người chạy xuống, trong đó còn có cả Lưu Minh.
Diệp tiên sinh, nghe ngài gọi điện thoại, tôi liền chạy tới, cục văn hóa bảo không được phá hư kết cấu nội bộ.
Diệp Thiếu Dương khoát tay, bây giờ mà còn nói cái này, khi nào sống sót ra ngoài rồi hay nói.
Chỉ một câu mà làm cho mọi người mặt trắng bệch.
Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Lao Quách đang xách một túi lớn, hỏi, sư huynh, Nhuế Lánh Ngọc không tới sao?
Nàng ở chỗ ta chế pháp khí rồi, nàng bảo nàng tin tưởng đệ có thể giải quyết hết, không cần hỗ trợ.
Diệp Thiếu Dương không nói gì thêm, chính hắn cũng chưa từng tin tưởng mình như thế.
Lao Quách bước tới chạm nhẹ tay vào ao máu, trà sát, biểu tình trở nên ngưng trọng.
Phía dưới này là gì?
80 là sát thi được huyết trì nuôi dưỡng.
Diệp Thiếu Dương đặt một chân lên mép ao, nhìn chằm chằm vào chiếc túi sau lưng Lao Quách, có mang hùng hoàng và rượu gạo không?
Có. Ta nghe tạ cảnh sát kể lại đại khái, cho nên mang theo nhiều đồ, nghĩ đệ có thể sẽ cần tới.
Lao Quách cởi túi xuống, đột nhiên hỏi, đệ trả tiền.
Dĩ nhiên không phải.
Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Lưu Minh, đúng lúc lắm,
Lưu Hiệu Phó, hôm qua chúng tôi ở Tề Vân Sơn giết 100 con lục mao cương thi, thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi, có tạ cảnh sát làm chứng, tôi đã nói với sư huynh tôi, ông trả cho ý ý 5 vạn thù lao, không thành vấn đề chứ. Còn có 3 vạn của tôi. Tiểu Mã lớn tiếng nói. Chuyện này. Lưu Minh há hốc mồm, những con cương thi kia có liên quan tới trưởng tôi ư? Dĩ nhiên. Tiểu Mã tiến đến bên cạnh lão, nghiêm túc nói, ông không biết đâu, tất cả cương thi đều là do Phùng Tâm Vũ chỉ huy, Phùng Tâm Vũ đang chuẩn bị phái chúng nó tiến đánh trường học, chúng tôi liều mạng ngăn trở, nếu không bây giờ trường của ông đã tan tành rồi, chưa kể còn thây phơi khắp nơi. Lưu Minh sợ run cả người, được được, không thành vấn đề, tôi bỏ tiền, bao giờ xong hết tôi sẽ bỏ tiền. Diệp Thiếu Dương lấy hùng hoàng và rượu gạo từ trong túi của lão Quách ra, hai người cùng nhau hành động, giải đầy một vòng ven huyết trì, Diệp Thiếu Dương nhìn mọi thứ hoàn tất, lúc này mới quay đầu lại hỏi Tạ Vũ Tình, máy bơm và ống bơm đâu? Đã lấy. Tạ Vũ Tình chỉ huy vài tên cảnh sát khiêng máy bơm và ống bơm nước đến, cả đám vô cùng khẩn trương hoảng hốt, đối với bọn họ, hiện trường hung án đầy máu cũng không đáng sợ bằng những chuyện thần bí linh dị này, bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Cũng có bản năng sợ hãi. Ta đi trước răng lưới chu sa, lọc bỏ huyết thủy, đồng thời sắp xếp đường thoát nước. Lão Quách vừa nói vừa đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn Lưu Minh, vươn năm ngón tay, nhớ thêm tiền nhé, 5.000 đồng, thấy ngươi quen biết nên giảm giá rồi đó. Lưu Minh lau mồ hôi, cho tới bây giờ, lão có cảm giác như mình là con dê béo ú để dân tình cùng nhau xẻo thịt. Diệp Thiếu Dương chỉ huy mọi người khiêng máy bơm cẩn thận đặt cạnh huyết trì. Dây điện nối từ mặt đất, máy bơm mở tối đa, ồ ồ hút huyết thủy. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay tảo một kiếm đứng bên cạnh ao, lệnh cho mọi người lui về phía sau, nước ao càng lúc càng ít, lúc này Lao Quách đã trở về, chứng tỏ hết thảy đều đã xong xuôi. Diệp Thiếu Dương chỉ giữ một mình y gì lại, đuổi những người khác đi ra ngoài, cắt ngón tay, viết một tờ ngự huyết phù dán lên cổng, cứ như vậy, vật bên trong sẽ không thể ra khỏi cổng, đả thương người khác. Lão Quách cầm súng chu sa, rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn, Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau, nếu quả thật có chuyện gì bất chắc thì đã có hắn chống đỡ, mình chỉ có thể giúp vài chuyện nhỏ nhặt. Ủ, ủ, một thanh âm kỳ quái từ trong huyết trì vang lên, máy bơm kịch liệt rung động, tự đứt cầu dao, không hút nữa. Không hay rồi, vật kia đã chặn máy bơm nước. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói với Lão Quách, chúng ta tiến lên kéo ống bơm ra xem. Hai người cùng nhau bước đến kéo ống bơm nước, cảm giác dường như nó đã chìm xuống sâu, kéo mãi không được, vì vậy gọi Tiểu Mã chạy đến rút sức, ba người dùng sức, cuối cùng cũng kéo lên được, đặt trên bờ. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống, túi đầu quan sát bên trong, ống bơm nước to bằng thân thể một người trưởng thành, bên trong tôi om, không nhìn thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã, thử mở máy bơm lại lần nữa. Đang lo lắng mình bị hút vào, hắn định đứng lên đi qua bên cạnh. Kết quả, hắn đã đánh giá thấp công suất máy bơm, chốt vừa mở, chỉ nghe vụt một tiếng, máy bơm đã hút cả người hắn vào. Chương 69, Quái lông vàng. Tiểu Mã há hốc mồm, nhanh chóng tắt motor, chạy tới ống bơm nước quan sát thì thấy Diệp Thiếu Dương bị hút vào sâu 2 mét, chỉ có thể nhìn thấy hai chân, vội vàng hét lên, Tiểu Diệp tử, cậu không sao chứ? Không có gì, làm cậu bị dọa hết hồn, Diệp Thiếu Dương chậm chậm hồi thần, vội nói. Mau kéo tôi ra ngoài. Tiểu Mã và Lão Quách mỗi người ôm lấy một chân, cố sức kéo hắn ra ngoài. Lão Quách quay đầu cười nói với Tiểu Mã, may mà tiểu tử ngươi phản ứng nhanh, nếu không chúng ta phải tìm hắn trong hố tự hoại, mắc công ta đem ống bơm đến đó nữa. Diệp Thiếu Dương trong lúc chui ra bất chợt ngửi thấy một mùi kỳ dị, tập trung quan sát, đối diện nửa mét có hai đốm sáng màu xanh biếc như hạt châu, lúc sáng lúc tối, lập tức cả kinh, phản ứng kịp, đây là tà vật trong huyết trì. Hai hạt châu xanh chính là hai con mắt của nó. Thì ra nguyên nhân máy bơm nước trục trặc là do hút phải nó. Bên trong đen kịt không nhìn thấy tướng mạo tà vật, chỉ có thể thấy hai con mắt màu xanh và nghe tiếng thở dốc ồm ồm của nó. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương, nếu hắn đang ở bên ngoài thì cho dù là thi vương hắn cũng dám liều mạng chiến đấu, thế nhưng ở đây không gian hẹp, cánh tay cũng không thể vươn ra, vạn nhất nó xông tới thì mình khó đối phó. Bên ngoài, Tiểu Mã và Lão Quách vừa tán gẫu vừa chậm chậm kéo hắn ra, hai người này đúng là trời sập cũng không biết. Diệp Thiếu Dương muốn nhắc nhở bọn họ nhanh lên một chút, lại sợ mở miệng sẽ làm kinh động đến tà vật kia, gấp đến độ mặt đầy mồ hôi, ai ngờ, đối phương chợt cử động, từ từ bỏ tới chỗ hắn. Mẹ kiếp! Diệp Thiếu Dương chửi thầm một câu, nếu như chết tại đây thì thật đúng là cái chết vĩ đại nhất lịch sử, lập tức lặng lẽ cắt ngón giữa, dùng máu vẽ lên lòng bàn tay trái trưởng tâm lôi, vừa vẽ xong, đã thấy vật kia nhào tới. Diệp Thiếu Dương chật vật vươn cánh tay, một trưởng vỗ vào đầu nó, kết quả lòng bàn tay tê dần, cảm giác như bị thứ gì đó nhọn hoắt đâm vào, bất quá trưởng tâm lôi cũng phát huy tác dụng, đánh đối phương văng thật xa. Mau lên, kéo tôi ra ngoài, bên trong có cái gì đó. Diệp Thiếu Dương lập tức kêu to. Tiểu Mã và Lao Quách kinh ngạc, nhanh chóng lôi Diệp Thiếu Dương ra, ngay sau đó là một bóng đen xuống tới, nhảy tóm vào huyết trì. Vật gì vậy? Lao Quách cả kinh. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển đi tới bên cạnh ống bơm nước, giơ tay quệt một chất lỏng sền sệt trên ống bơm, trà sát, đưa lên mũi ngửi, biểu tình ngưng trọng, không phải cương thi, cũng không phải thủy thi. Lao Quách nói, chẳng lẽ là yêu? Không biết, loại khí tức này. Đệ chưa ngửi thấy bao giờ. Diệp Thiếu Dương nhìn vũng máu, nghĩ thầm, chả trách cha của Nhuế Lãnh Ngọc không dám xuống dưới, thứ này ngay cả mình đều không biết, chỉ sợ rằng khó đối phó. Lao Quách trợn tròn mắt, cả kinh nói, đến đệ cũng chưa từng thấy, vậy nó là thứ quỷ gì? Nhờ vào kinh nghiệm lúc trước, biện pháp bơm nước không khả thi, Diệp Thiếu Dương bèn suy nghĩ một chút, nói với Lao Quách, huynh có voi sống không? Lao Quách ngẩn ra, không có, ta không chết chìm nên không dùng đồ chơi đó. Nếu đệ cần thì ta đi lấy. Lúc này Lưu Minh ở bên ngoài chen vào một câu, voi sống các ngài nói, là loại voi bình thường. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lao vội vàng nói, ở trường chúng tôi có một loại sơn lót có chứa khá nhiều vôi, nếu cần thì tôi đi lấy. Đi đi, lấy 50kg lại đây. Lưu Minh lập tức đồng ý, dẫn theo hai tên cảnh sát đi lấy vôi. Tiểu Mã buồn bực nói, Tiểu Diệp Tử, tôi chưa từng thấy cậu dùng vôi nha, vì sao lần này lại dùng nó? Vôi vô tác dụng với quỷ, ít tác dụng với cương thi, thế nhưng yêu sợ nhất là vôi. Yêu. Tiểu Mã gãi đầu một cái. Mấy con như chư yêu, thủ yêu VV đó sao? Chúng ta hình như chưa từng đấu qua yêu, có lợi hại hơn quỷ và cương thi không? Lợi hại hơn cương thi, thông minh hơn cương thi, thủ đoạn công kích cũng đa dạng hơn, tốc độ nhanh hơn, rất khó đối phó. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói. 10 phút sau, ba người Lưu Minh đã khiêng theo một túi vôi trở về, Diệp Thiếu Dương chờ họ đến, đuổi Tiểu Mã ra ngoài, cùng Lao Quách rời vôi đến bên huyết trì, đổ toàn bộ xuống ao. Vôi sống vào nước lập tức sôi trào, bốc lên từng đợt khói trắng. Diệp Thiếu Dương rút ra tảo một kiếm, đứng bên huyết trì lặng lẽ chờ đợi. Phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Tiểu Mã, Tiểu Diệp Tử, vì sao không cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không phải công lực của nó mạnh hơn sao? Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta, bảo kiếm phải giữ linh khí, không thể tùy tiện xuất khỏi vỏ, thời điểm mấu chốt mới có thể phát huy uy lực. Cậu im lặng dùng tôi, đừng nói nhảm nữa. Đợi không quá 5 phút. Một góc huyết trì bắt đầu có bọt nước ủng. Ủ. Nổi lên, Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói với Lao Quách nói, chuẩn bị cho tốt, nó lên đấy. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe ủng một tiếng, một vật đen thủi từ trong nước nhảy ra, mọi người không khỏi cả kinh, nhìn kỹ thì thấy là một loài động vật có ngoại hình như khỉ, cả người phủ đầy lông vàng, vóc dáng không cao, rất gầy, thể hình tựa như một thiếu niên chừng 10 mấy tuổi, hai tay nnhỏ và dài. Một bàn tay chỉ có 4 ngón tay dính với nhau như màng chân vịt, cả khuôn mặt đỏ bừng, không có lông, hai mắt như cá chết lòi ra bên ngoài, phát lục quang sáng chói. Đáng sợ nhất là cái miệng của nó, vô cùng dài như mõm cá sấu, hai hàm răng giao nhau chìa ra, một chất lỏng xám đen đọng trên kẽ răng, thỉnh thoảng nêu xuống mặt đất. Thứ này vừa lên bờ đã nhảy dựng lên, run rẩy đi tìm nơi có nước, tựa hồ rất muốn rửa sạch đống vôi trên người. Đây là quái vật gì? Tạ Vũ Tình thấp giọng hỏi, mọi người chợt hồi phục tinh thần, tuy rằng đều đứng ngoài cửa, song theo bản năng vẫn lui về phía sau, vẻ mặt kinh sợ. Diệp Thiếu Dương nghe thấy cũng nổi lên một ý niệm trong đầu, vật này nhìn qua trông như yêu, thế nhưng là yêu gì? Mình thật sự chưa hề thấy qua, Diệp Thiếu Dương rất nhanh hồi tưởng lại Mao Sơn Điện Tịch, thế nhưng trong sách cũng không nhắc tới. Con bà nó, kệ mợ nó là yêu gì, ta cứ đánh thôi. Diệp Thiếu Dương đọc một lần thần chú kích hoạt chu sa tuyến, trong nháy mắt, vô số hồng quang bay ra kết thành một tấm lưới trên trời, vây bắt quái lông vàng. Quái lông vàng phản ứng rất nhanh, biết có nguy hiểm, lập tức nhảy lên, đánh vào lưới chu sa, cư nhiên đụng phải mười mấy đạo huyết tuyến, nhất thời bị đẩy trở lại, đạp lên gạo nếp phủ kín bờ huyết trì, một làn khói đen bốc lên, tiếng xèo, xèo, vang bên tai không dứt, cả không gian tràn ngập mùi thịt hôi thối bị đốt cháy. Huyết tuyến đấu mực từ trên trời giáng xuống bao lấy quái lông vàng, Diệp Thiếu Dương hai tay giao nhau, kết thành pháp ấn, không ngừng biến hóa, khống chế lưới chu sa chặt chẽ, giam quái lông vàng vào bên trong, máu đen không ngừng chảy ra, phát sinh một mùi máu tươi khó ngửi. Tam thanh sắc lệnh, địa hỏa hàng lâm, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương vung tay lên, địa hỏa phù lập tức bay xuống dưới chân nó, làm mồi lửa cho hùng hoàng và rượu gạo bùng cháy, hừng hực thiêu đốt, nó liều mạng dãy rủa, làm đủ mọi cách cũng không thể trốn khỏi lưới chu sa, bất ngờ há to đôi mồm như cá sấu gầm rú kinh dị, khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Chương 70, cạp hạ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hơi yên tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến nửa khắc, quái lông vàng sẽ bị đốt thành một đống than. Đúng lúc này, một đống côn trùng từ trong lớp da bị cháy của quái lông vàng bỏ ra, đủ mọi loại giáp xác lớn nhỏ, vỏ ngoài xanh biếc bám đầy bụi chui ra khỏi lưới. Bọn chúng nhanh chóng bị liệt hỏa thiêu chết, thế nhưng phần lớn vẫn nhảy ra khỏi vòng lửa, bò nhanh chóng tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra đây là thi rùa, là hình thái tiến hóa của thi trùng, có thể chủ động công kích người, độc thi trong cơ thể chúng có tính ăn mòn cao, lập tức kêu lao quách, bây giờ đệ kết ấn, không thể dừng, còn lại giao cho huynh. Tê rùa, một loài tiểu trùng trông như con bầy bạ cực kỳ kinh dị, tụ tập trong cơ thể cương thi, hấp thu thi khí. Một loài tương tự con bẹ tỷ ăn lưới. Loài này có trong đạo mộ bút ký. Lao quách lấy ra súng chu sa, bắn đùng. Đùng. Vài phát, tiêu diệt được mấy con, khổ sở nói, nhiều như vậy, làm sao ta ứng phó hết. Tiểu ma đâu? Sau đó quăng túi đeo lưng qua cho cậu, tìm chu sa trong túi giấy màu vàng, rác bên người tiểu sư đệ rồi đốt lửa lên, mau, mau lên. Tiểu mã mở túi đeo lưng, đổ đồ vật bên trong ra nền đất, luống cuống tay chân tìm, mò mẫm làm sao chạm phải một cái túi nhỏ mềm mềm thắt dây. Nói, mẹ kiếp, đủ is, không ngờ Lao Quách huynh khẩu vị nặng như vậy. Lao Quách đỏ mặt, máng, đó là người khác nhét vào trong túi của ta. Cậu không có việc gì làm à, mau mau tìm chu sa. Tiểu mã quét mắt qua thì thấy có rất nhiều gói giấy dùng tơ hồng thắt thành hình chữ thập, trông giống như một bao thuốc nổ, màu vàng, màu vàng. Tiểu mã cầm lấy một túi, hỏi, Lao Quách, cái này phải không? Lao Quách đang bắn thi rùa. Không rảnh quay đầu lại nhìn, chỉ nói, màu vàng là đúng, nhanh lên, ta chỉ có một khẩu súng thôi, không chống nổi. Xem tôi đây. Tiểu mã tháo bọc giấy, giải đều bột phấn dưới chân Diệp Thiếu Dương, sau đó đốt lửa lên, kết quả đùng một cái, ngọn lửa bốc cao 2 mét, hơi nóng trực tiếp đánh bay Diệp Thiếu Dương quỳ rạp xuống đất, cảm giác phía sau lưng nóng hổi, quay đầu lại nhìn thì thấy quần áo bị thiêu cháy, đâu còn nhớ phải làm phép, lập tức lăn dưới đất vài vòng dập tắt lửa. Sau đó đứng lên phủi phủi, tất cả đều là cho bụi, mang tiểu mã, cậu làm gì thế? Tôi. Chu sa uy lực lớn như vậy. Tiểu mã trợn mắt há mồm, còn mạnh hơn thuốc nổ nữa a. Bị đại hỏa thiêu đốt, thi rùa cũng chết không ít, Lao Quách dùng súng bắn nốt đám còn lại, đi tới bên cạnh đống lửa, sờ soạn bột phấn vừa đốt, ngửi ngửi, quát to, con mẹ nó, thuốc nổ chứ gì, đây là lưu huỳnh. Cậu lấy lưu huỳnh thay chu sa, muốn giết người hả? Lưu huỳnh, ghi cho ai không biết, là một chất gây nổ dùng chủ yếu trong thuốc súng, diêm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm. Thời Trung Cổ dùng lưu huỳnh làm nguyên liệu để chế thuốc nổ đen, hỏa dược, vừa làm thuốc nổ vừa làm thuốc súng và vừa làm thuốc cháy. Tiểu mã lau mồ hôi, ngập ngừng nói, tôi đâu biết cái nào là chu sa, cái nào là lưu huỳnh, huynh bảo lấy túi giấy màu vàng, cái này không phải màu vàng sao. Lao Quách còn muốn mắng cậu vài câu. Đột nhiên từ phía quái lông vàng truyền đến một tiếng động kỳ dị, quay đầu lại nhìn, quái lông vàng đang xé rách lưới chu sa, rất nhanh đã xé được một lỗ hổng. Một vật màu đỏ như máu từ đỉnh đầu chọc lóc của nó bò ra ngoài, bộ dáng giống như con nhện lai con cua, dùng ít nhất 5 móng vuốt của mình mở đầu quái lông vàng, dùng sức nhảy qua lưới chu sa, bay về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết vỗ vào đầu nó, đánh nó bay ra xa. Đột nhiên cảm thấy tay mình tê dần đau đớn, vội vã kêu lên, mọi người cẩn thận, trong cơ thể nó có độc yêu. Quái vật kia tựa hồ cũng biết Diệp Thiếu Dương khó đối phó, sau khi bị đánh bay đi thì bay về phía Lao Quách, tốc độ rất nhanh. tiên sư nhà nó, ngay cả quái vật cũng biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Lao Quách mắng một tiếng, nhắm vào người nó bắn một phát, quái vật bay lên tránh thoát, Lao Quách ngẩn ra, định phản kích thì đã chậm, quái vật nhào tới trước ngực y cắn một cái, Lao Quách cảm thấy trước ngực tê dần, không cần phải nói, nhất định là chân nó đã đâm vào thịt mình, lập tức y cắn chốt lưỡi, phun vào nó một ngụm máu. Máu của y không có tác dụng mạnh như máu của Diệp Thiếu Dương, nhưng tốt xấu gì cũng là máu pháp sư, quái vật cả người run lên, buông Lao Quách ra, bay về phía sau, trở lại đầu của quái lông vàng, chui vào kẽ hở trên đỉnh đầu nó. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hết sức kinh hãi, đây rốt cuộc là quái vật gì, vì sao lại ký sinh trên người quái lông vàng? Chúng có quan hệ như thế nào? Lúc này quái lông vàng đã hoàn toàn phá vỡ lưới chu sa, bộ lông vàng bị địa hỏa đốt trụi lộ ra một làn da trắng xám, làn da này dường như có thể tránh lửa, nó từ bên trong nhảy ra mà không bắt một chút lửa nào, giống lên kỳ quái, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cầm tảo một kiếm trong tay, cùng nó so chiêu, cảm giác quái lông vàng mạnh như trâu, lại còn da dày thịt béo, tảo một kiếm đâm vào người nó hầu như không tạo thành tổn thương nào, đành đổi công thành thủ, có thể tránh thì tránh, trong lòng luôn tự hỏi, phàm là yêu vật tất có sơ hở, chẳng biết sơ hở của con yêu quái này ở đâu. Đột nhiên, có tiếng Tạ Vũ Tình vang lên ngoài cửa, tên vô lại, ta biết rồi, đây là Cạp Họa, nhất định là Cạp Họa. Diệp Thiếu Dương cả kinh, cái gì? Cạp Họa đó, lúc trước ta có xem một bộ phim điện ảnh nói về Cạp Họa, dáng vẻ y hệt con này, mỏ nhọn, trên chân có màng, sinh trưởng trong nước. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cả kinh, đúng rồi, đây là Cạp Họa. Một trong những yêu quái nổi tiếng tại Nhật Bản. Mình toàn nghĩ tới yêu quái truyền thống của Trung Quốc, đã quên mất nơi này là do người Nhật Bản xây dựng, dùng yêu quái Nhật Bản canh giữ là hoàn toàn bình thường. Diệp Thiếu Dương nhớ lại trong điển tịch những miêu tả về Cạp Họa, trừ những đặc trưng mà Tạ Vũ Tình vừa nói thì điểm đặc biệt nhất chính là ránh sâu trên đầu nó, bên trong có một lớp nước, lực mạnh như trâu, rất hung mãnh. Truyền thuyết nói chỉ cần tháo hết nước trên đỉnh đầu nó thì sức lực của Cạp Họa sẽ giảm 80%. Từ cục diện trước mắt, xem xét lại những tin đồn thì có chút chênh lệch. Hiện tại trên người Cạp Họa có một loại quái vật ký sinh, cũng là từ lớp nước trên đỉnh đầu bỏ ra. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, chỗ đó chắc chắn là tử huyệt của nó, lập tức gọi Lao Quách, sư huynh, cầm tảo một kiếm chém vào chân nó, tiểu mã giữ chân, nhớ chú ý. Được. Lao Quách rút ra tảo một kiếm, gia nhập chiến trường, nghĩ thầm một đấu một thì đánh không lại quái lông vàng nhà ngươi, bây giờ tiểu sư đệ xung phong, Lao Tử lại trợ thủ, còn sợ ngươi sao? Xem Mao Sơn Địa Linh kiếm pháp của ta đây. Lao Quách cầm tảo một kiếm múa may hoa mắt, chém ba đường vào người Cạp Họa, sau đó lại nhắm vào hai cái mảng chân của nó chém chóc ra bong thịt, Cạp Họa kêu quạc. Quạc. Đau đớn, thế nhưng Diệp Thiếu Dương tấn công quá nhanh, khiến cho nó căn bản không còn cơ hội bận tâm Lão Quách. Tiểu mã vừa thấy hai người chiến đấu thì vô cùng thống khoái, tâm lý hiếu chiến dâng lên, thừa cơ tiến lên ôm lấy hai chân của nó, kêu to, Lão Quách, chém nó. Lão Quách cắt đầu ngón tay trà lên thân tảo một kiếm, cao giọng niệm chú, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Phá, một kiếm chém vào hai chân Cạp Họa. Mũi kiếm được Lão Quách dùng pháp lực thúc đẩy, vừa chém vào hai chân nó, lập tức nghe một tiếng răng. Rắc, xương đùi bị gãy đôi. Ngao. Cạp Họa rên rỉ, giơ hai tay như hai lưới dao sắc bén đâm về phía đầu tiểu mã. Cẩn thận. Tình thế cấp bách, Lao Quách đá một cước vào mặt cậu, đạp cậu lăn qua một bên, tiểu mã há mồm định mắng, đột nhiên thấy hai bàn tay của nó cắm sâu vào chỗ mình vừa ngồi ba tấc. Tiểu mã nhất thời sợ tới mức ba hồn không thấy bảy phách, sức mạnh thật khủng khiếp, nếu như vừa nay cắm vào đầu mình thì chắc chắn nát như quả hồng rầm. Tuy rằng bị đá một cước nhưng vẫn còn tốt hơn bị đâm nát đầu. Tiểu mã thở hổn hển, vừa mới dừng một chút, không ngờ Cạp Họa đã rút ra hai tay, tiếp tục đâm về phía cậu. Chương 71, Mật Đạo. Đậu xanh, kiếm tao nữa. Tiểu mã lách mình né tránh, thế nhưng tay nó quá dài, đã bám vào cổ của cậu. Cổ bị bám chặt, tiểu mã cảm thấy như muốn đứt lịa, mắt hoa lên, muốn kêu cứu lại không nói ra tiếng, không thể làm gì khác hơn là vỗ tay. Thu hút sự chú ý của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không rảnh rỗi, hắn nhân cơ hội Cạp Họa tấn công tiểu mã mà không lưng, nhanh chóng rút ra đinh diệt linh, bước lên trước, phi thân leo lên lưng Cạp Họa, cắm đinh diệt linh vào đỉnh đầu nó. lớp da trên đỉnh đầu cả bạ trong nháy mắt bị nghiền nát, một mùi tanh hôi phun vào mặt Diệp Thiếu Dương, vô cùng khó ngửi. Cả bạ quát to một tiếng, buông tiểu mã ra, vòng tay lại sau lưng, tám ngón tay hung hăng cắm vào da thịt của Diệp Thiếu Dương. Một hồi đau đớn truyền khắp thân thể, Diệp Thiếu Dương cắn răng chịu đựng, đọc một lần phá hồn chú, xuất hết khí lực từ khi bú sữa mẹ cho đến nay, cắm mạnh đinh diệt linh xuống đầu cạp ạ. Hai tiếng thét chói tai vang lên, một tiếng đến từ cạp ạ, một tiếng khác đến từ yêu quái trên đỉnh đầu nó. Yêu quái dương toàn bộ móng vuốt ra đỡ đinh diệt linh, thế nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi số phận bị đâm thủng. Một đống máu đen từ vũng nước bắn tung tóe, không biết là của cạp ạ hay là của yêu quái kia. A a a. Diệp Thiếu Dương quát to, cố sức cắm đinh diệt linh xuống sâu trong vũng nước, cạp ạ như bị địa giật, toàn thân run rẩy, mấy giây sau phun ra một ngụm yêu khí, thân thể cấp tốc mềm nhũn, ngã xuống đất. Tiểu mã đang nằm trên đất há mồm thở dốc, kết quả bị cạp ạ và Diệp Thiếu Dương đè muốn ná thở, cả hai đều nằm trên người cậu, cạp ạ kêu ngao một tiếng, sau đó bất động. Diệp Thiếu Dương đẩy hai cánh tay của nó đang ghim trong thịt mình ra, thở hổn hển, bảo mọi người khiêng thi thể của cạp ạ đến chỗ khác, vô vô gương mặt của tiểu mã, bị bóp cổ chết rồi hả? Bị cậu đẻ chết thì có. Tiểu mã đảo mắt, huề phải nói. Diệp Thiếu Dương cười cười, cậu cũng làm cháy đồ của tôi, hòa nhé. Đây là cạp ạ trong truyền thuyết. Đám người Tạ Vũ Tình vây quanh cạp ạ, hiếu kỳ đánh giá. Lưu Minh muốn chụp ảnh nhưng Tạ Vũ Tình không cho, còn mắng, không ai được chụp ảnh, cũng không được tuyên truyền chuyện này, tránh tạo thành ảnh hưởng. Lưu Minh thu hồi điện thoại, ngượng ngùng cười nói, vì sao nơi này lại có cạp ạ? Đại khái năm xưa người Nhật Bản sống ở đây đã để lại. Diệp Thiếu Dương suy đoán nói, kho khí giới nhất định có rất nhiều vũ khí đạn dược, bọn họ còn phải chiến đấu, cho nên dùng cạp ạ để bảo vệ mật đạo, cung cấp máu người nuôi dưỡng nó. Tu vi cạp ạ càng mạnh thì pháp sư càng không phải là đối thủ của nó, hữu dụng hơn vô số cơ quan ám khí. Tạ Vũ Tình chợt hiểu ra, nói rằng, có lẽ vậy, những năm đó, nước Hoa phát hiện không ít người Nhật Bản đến đây xây dựng kho khí giới, dùng đủ mọi loại cơ quan để bảo vệ, thế nhưng dùng yêu quái chấn giữ thì mới nghe nói tới lần đầu. Diệp Thiếu Dương nghe soạt một tiếng, quay đầu nhìn, Lao Quách đang ngồi dưới đất xé áo, lộ ra một lớp da bị thương, máu chảy ròng ròng. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bị thương thôi, có điều độc yêu vào cơ thể, phải nhanh chóng xử lý. Độc yêu cùng loại với độc thi, dù không làm cho người biến thành cương thi, nhưng một khi tiến vào da thịt, xâm nhập tâm mạch, sẽ làm cho người biến thành yêu quái. Lao Quách mò trong đống vật dụng lấy ra một bình rượu Hùng Hoàng, đổ lên vết thương, đau đến mức muốn toát miệng. Rượu Hùng Hoàng có khả năng trừ tà khí, thế nhưng tác dụng cũng có giới hạn. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, chen vào đám người, đi tới bên cạnh cạp ạ, khom lưng, dùng đinh diệt linh gõ vào hai hàm răng nanh của nó. Sau đó hắn đem răng nanh đến chỗ Lao Quách, đặt lên vết thương của y, vết thương chợt sôi sùng sục, độc yêu màu đen nhanh chóng bị hút vào trong răng nanh. Trong vòng 10 bước tất có giải dược, răng yêu vật chính là giải dược tốt nhất để khắc chế độc yêu. Mấy phút sau, hai cái răng nanh đã hoàn toàn nhuộm một màu đen, độc yêu cũng bị thanh trừ. Lao Quách tìm một bao gạo nếp thoa lên miệng vết thương, rút ra độc yêu còn thừa, đau đến mức hít vào một ngụm linh khí, con mẹ nó. Lao tử chúng độc yêu hơn 10 năm nay, còn chưa thốn đến thế. Thên vô lại, ngươi cũng bị thương kìa, có nặng lắm không? Tạ Vũ Tình nhìn vết thương sau lưng Diệp Thiếu Dương, ân cần hỏi. Diệp Thiếu Dương vốn định nói máu tôi là máu thiên sư, có khả năng kháng độc yêu, bất quá xử lý vết thương một chút cũng dễ khôi phục nguyên khí, quay đầu lại nói với Tiểu Mã, cậu đi lấy thêm mấy cái răng nanh để cho tôi hút độc yêu. Tôi bị gãy xương rồi, yếu lắm. Tiểu Mã nằm trên mặt đất, giả bệnh đáp. Để ta hút cho ngươi. Tạ Vũ Tình lập tức đi tới bên người cạp ạ, dùng báng súng đập vỡ mấy cái răng của nó, sau đó cởi trường sam của Diệp Thiếu Dương ra, bắt trước hắn dùng răng nanh đặt lên vết thương hút độc. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, tùy ý để cho Tạ Vũ Tình xoa bóp, hài lòng hưởng thụ. Mấy phút sau, Tạ Vũ Tình mỏi tay, vầy vây vài cái, nói, thế nào? Chưa khỏe, tiếp tục đi. Ta thấy hết độc rồi mà. Tạ Vũ Tình bỏ lại răng nanh, phủi tay một cái, đứng lên, nhìn thoáng qua thi thể cạp ạ, nói, thứ này xử lý như thế nào? Tìm chỗ đốt nó đi, càng nhanh càng tốt, trong cơ thể nó có độc yêu, tránh khuếch tán vào không khí. Diệp Thiếu Dương chỉ túi vôi, dùng cái này, bên trong có vôi, có thể áp chế độc yêu. Tạ Vũ Tình chỉ huy hai cảnh sát đổ vôi lên thi thể cả tạ, quan sát mực nước trong huyết chỉ còn lại phân nửa, lo lắng nói, phía dưới không còn vật gì chứ. Chắc vậy. Diệp Thiếu Dương trả lời, tiếp tục bơm nước. Máy bơm được mở lên lần nữa để hút nước, lúc này đã không còn gặp quá yếu nhiễu nào nữa. 10 phút sau, nước trong huyết chỉ đã bị rút hết, chỉ còn lại một lớp nước cạn, không thể dùng máy bơm hút khô. Lưu Minh dẫn theo mấy tên cảnh sát đi lấy thêm vôi sống, đổ vào ao hút khô, dùng xẻng xúc vào túi, Diệp Thiếu Dương dùng vải rách lau qua một lần, sàn nhà gạch đỏ bên dưới lập tức xuất hiện. Tại sao lại là sàn gạch nữa? Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi, nhảy xuống nhìn trái nhìn phải, không thấy cái gì hết, căn bản không có thông đạo ở đây, há hốc mồm, chúng ta mất công như thế mà không tìm thấy thông đạo. Diệp Thiếu Dương cũng nhảy xuống, nói rằng, thông đạo nhất định ở đây. Tạ Vũ Tình nghi ngờ, làm sao ngươi biết? Cả bà được nuôi với mục đích bảo vệ mật đạo, nó không ở đây thì ở đâu, hơn nữa. Diệp Thiếu Dương dậm chân xuống sàn nhà, 70 năm trước, gạch đỏ là thứ rất khan hiếm, kể cả ở Nhật Bản, vì sao họ lại dùng thứ mà căn bản không cần thiết phải dùng này? Tạ Vũ Tình hiểu ra, nghĩ tới điều gì đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi lại trên sàn nhà, mỗi một bước chân dùng lực giẫm một cái, đột nhiên, có một cục gạch phát ra âm thanh không bình thường, mọi người chợt sáng mắt, bên dưới trống không. Chương 72, đặt ma thiền trượng. Chả trách dùng sàn gạch, thì ra là vì che giấu thông đạo bên dưới. IQ của tiểu mã không cao, lúc này mới hiểu ra dụng ý khi sử dụng sàn gạch. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống, hai tay sờ vào kẽ hở cục gạch, nói, dán keo cả rồi, rất kín. Sau đó lấy đinh diệt linh từ bên hông đập đập vài cái, cục gạch nhanh chóng vỡ nát. Bên dưới cục gạch là một lớp vải bố không thấm nước, vừa xé mở, một huyệt động hình vuông lập tức xuất hiện trước mắt, kích thước cũng cỡ cục gạch, khoảng 1 mét vuông, chỉ có thể đủ cho một người đi vào. Huyệt động vuông góc với bên dưới, hai bên có tay nắm bằng kim loại, Tạ Vũ Tình mở đèn tin, chiếu xuống nhìn, huyệt động này sâu khoảng 5-6 mét, vừa lúc thông với một huyệt động nằm ngang, kéo dài về hướng đông nam. Là hướng ký túc xá. Diệp Thiếu Dương nói chắc chắn, tảng đá trong lòng chợt rơi xuống, chỉ cần tìm ra thông đạo, chuyện về sau khẳng định sẽ đỡ hơn. Đi bây giờ à? Tạ Vũ Tình hỏi, nhìn thoáng qua vết thương sau lưng Diệp Thiếu Dương, có sao không? Không thành vấn đề, xuống đi, tránh đêm dài lắm ngậu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói, các người đều chờ ở đây, hôm nay chỉ đi quan sát địa hình, một mình tôi xuống là đủ rồi. Không, ta cũng muốn đi, sau này còn có cái để ăn nói với cấp trên. Tạ Vũ Tình nói. Hai người lần lượt leo xuống, tiến vào thông đạo ngang được xây bằng xi măng, cao chừng 2 mét, rộng khoảng 3-4 người có thể đi được. Tạ Vũ Tình mở đèn tin. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn thẳng hơn 10 mét, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn đèn tin kỳ lạ trong tay nàng, buồn bực hỏi, đây là đèn tin gì, sao nhỏ mà lại phát sáng mạnh như vậy? Vật cách lạ dễ tốt, là vật dụng để bọn ta thực thi nhiệm vụ, mạnh lắm đấy, chiếu vào mắt là có thể mù mắt. Mạnh như vậy sao, vậy có thể chiếu quỷ? Diệp Thiếu Dương nói, thông đạo thẳng tắp, đi hơn 10 mét bắt đầu xuất hiện những thạch động nhỏ bằng đá thổ hong, rộng khoảng vài mét vuông. Bên trong đặt nhiều cái giường sắt kiểu dáng thống nhất, lốm đốm hoen rỉ, dưới giường còn có vài ngăn kéo. Ở đây 8 phần 10 là chỗ tránh nạn. Tạ Vũ Tình lấy đèn tin chiếu qua, suy đoán nói. Tôi thật bội phục mấy tên Nhật Bản thiết kế. Diệp Thiếu Dương nói, bên ngoài kho khí giới là chỗ tránh nạn, nếu như gặp phải tập kích thì sẽ nhanh chóng xuống đây, trang bị vũ khí tốt, đi một lối khác ra ngoài, có thể thừa dịp địch sơ hở để phản kích. Tạ Vũ Tình tán đồng, đúng vậy, về khía cạnh quân sự mà nói thì thiết kế này thật xảo diệu, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, kết quả là không dùng không nói, còn chết nhiều người như vậy. Diệp Thiếu Dương đi phía sau Tạ Vũ Tình, thưởng thức vòng eo nhỏ và vòng mông to bên dưới lớp áo cảnh phục của nàng, không để phòng Tạ Vũ Tình đột nhiên đứng lại, trực tiếp chạm vào lưng nàng, tiếp xúc thân mật. Vốn tưởng rằng sẽ bị nàng mắng, không ngờ Tạ Vũ Tình đột nhiên nắm lấy cánh tay. Run rẩy nói, ngươi xem phía trước là gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nghiêng đầu, từ bả vai nàng nhìn ra bên ngoài, có mấy người hình dạng giống như chiếc bóng màu xám, chỉ có thể nhìn thấy có đầu, chiều rộng, cơ thể tựa như hình thang, dường như mặc áo choàng dài đến chân, lơ lửng phiêu phất trên không trung, bay về phía bọn họ. Âm phách sát. Diệp Thiếu Dương thầm nói, rút ra tảo một kiếm. Tạ Vũ Tỉnh run rẩy hỏi, gì cơ?
Một loại tà linh, nơi này pháp khí phong ấn chỉ có thể phong bế quỷ yêu cương thi, tà linh là vật hóa sinh, pháp khí phong ấn vô dụng với chúng.
Tạ Vũ Tỉnh lui về phía sau vài bước, hỏi, dễ đối phó không?
Đối với người khác không biết, với tôi mà nói, chỉ là chim hôi.
Chờ ở đây nhé.
Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bước tới, mấy con âm phách lập tức gia tăng tốc độ, bay về phía hắn.
Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa, vẽ một đạo khu tà phù trên thân tảo một kiếm, miệng niệm chú, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá.
Sau đó chém vào thân thể một con âm phách xác, nhất thời nó hóa thành làn khói đen tiêu tán trong không trung.
Diệp Thiếu Dương y dì theo cách ấy dễ dàng tiêu diệt mấy con khác, trong cơ thể một con có hơn 10 tinh phách bay ra, hướng về phía cửa động.
Âm phách sát nho nhỏ mà cũng giết từng ấy người, luyện hóa hồn phách.
Diệp Thiếu Dương lắc đầu.
Tạ Vũ Tỉnh thấy hết nguy hiểm mới bước tới, nói, ta có thắc mắc, những âm phách sát đó nếu không sợ phong ấn, vì sao không bay ra ngoài hại người?
Bọn chúng thuộc về âm xanh tà linh, do âm khí trong âm xảo tạo thành, chỉ có thể du đãng gần âm xảo, trong vòng phạm vi ký túc xá, nếu vượt quá phạm vi đó, tà khí mất dễ, không cần người động thủ cũng sẽ tự tiêu tán.
Tạ Vũ Tỉnh ngẩn ngơ, nói, tinh phách trong cơ thể mấy con âm phách sắc kia, là những người chết ở ký túc xá.
80 là vậy, đừng truy cứu chuyện này nữa.
Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi về phía trước, Tạ Vũ Tỉnh chiếu đèn tin đi theo, đi không quá 20 mét, trong phạm vi đèn tin xuất hiện một tầng kim quang.
Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đi tới thì thấy được một cây thiền trượng đang cắm thẳng trên mặt đất, quan sát một chút, phát hiện thiền trượng này không phải bình thường. Trên đỉnh có 9 chiếc khuyên lớn bằng kim loại, mặt trước có vô số chiếc khuyên nhỏ, toàn bộ vô cùng to lớn, kéo dài 2 mét đến hai bên thân, trùng trùng điệp điệp như một đóa liên hoa nở rộ.
Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, đây là Đạt Ma Thiền Trượng, một trong những pháp khí chí cao của Phật môn.
Trong thông đạo không có nguồn sáng, chỉ có thiền trượng phát ra ánh sáng màu vàng nhu hòa từ điểm giữa trên thân, tạo thành một vòng sáng bán kính chừng 3 thước tựa như một vòng trời, bao phủ mặt đất.
Tạ Vũ Tỉnh định chạy qua xem thì bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, không nên đến gần để tránh phá hủy linh quang phong ấn.
Phía sau thiền trượng có 2 cánh cửa sắt ngược chiều nhau, loang lổ rỉ sét.
Nơi đó ắt là kho khí giới, cũng chính là âm xảo.
Diệp Thiếu Dương nhìn cửa sắt nói, quan sát 4 phía một phen, nói với Tạ Vũ Tỉnh, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi.
Hai người vừa định xoay người rời đi, đột nhiên nghe két một tiếng, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu lại nhìn. Cửa sắt mở ra, một nữ sinh tóc dài xóa vai bước tới, Tạ Vũ Tỉnh vừa nhìn thấy mặt của đối phương, sợ hãi kêu lên, Phùng Tâm Vũ.
Chính là Phùng Tâm Vũ, nàng vẫn mặc trang phục học sinh, xinh đẹp thanh tú, chỉ có đôi mắt hiện lên một tầng huyết hồng, khóe môi nở nụ cười tà ác, khiến cho cả người nàng tràn ngập một loại khí tức cực kỳ quỷ dị.
Diệp Thiếu Dương cảm giác được Tạ Vũ Tỉnh thở gấp, nắm tay của nàng, an ủi, đừng sợ, đây chỉ là thất phách của nàng ta. Tam hồn nguyên thần còn đang bị phong ấn trong âm xảo, không thể tụ hồn.
Người giết Tiểu Hoa Nhi.
Phùng Tâm Vũ dùng thanh âm cực kỳ thấp nói, hồi âm trùng trùng, nghe sát bên tai nhưng lại cảm thấy rất xa xôi.
Tiểu Hoa Nhi.
Người nói con bút bê vải bông kia.
Diệp Thiếu Dương cười cười, giơ một tay làm điệu bộ chém, một kiếm chém xuống, hồn phi phách tán.
Trên mặt Phùng Tâm Vũ lập tức xuất hiện biểu tình tức giận, quanh thân tràn ra một tầng hắc khí, khiến kim quang thiền trượng bị bức lui vài phần.
Muốn báo thù sao?
Tới giết ta đi.
Diệp Thiếu Dương tiếp tục chọc tức nàng, thậm chí còn chu mỏ làm bộ dáng hôn môi, tay phải lặng lẽ đặt lên thất tinh long tuyển kiếm bên hông.
Phùng Tâm Vũ trước mặt chỉ có thất phách, lại có bảo kiếm nơi tay, chỉ cần nàng dám đến, ta chắn chắn đánh chết nàng. Tuy rằng tam hồn nàng bất diệt, có thể trùng sinh hồn phách, nhưng ít nhất cũng phải mấy ngày.
Mấy ngày, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng đã đủ dùng.
Hắn có thể mượn cơ hội liên thủ với Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong, đồng loạt tiến công âm xảo, dựa theo kế hoạch hành sự, bất tự mạo hiểm một lần nữa.
Có điều tố chất tâm lý của Phùng Tâm Vũ hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ, đối mặt với sự đùa giỡn và khích tướng của Diệp Thiếu Dương, chỉ một mực đứng yên nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ lấy mạng của ngươi, báo thù cho Tiểu Hoa Nhi, nhưng không phải bây giờ.
Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng sáng mông lung, trong đó hé ra một khuôn mặt vằn mèo, toét miệng, phát sinh từng tiếng gào thét thê thảm.
Chương 73, cựu nhân gặp mặt. Diệp Thiếu Dương nhận ra, lập tức nhăn trán, Đông Dã, tình nhân của ngươi. Phùng Tâm Vũ cười nhạt, cựu nhân của ta, kết cục sẽ như thế đấy. Quỷ sát trận tuy thua kém 18 tầng địa ngục nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, 70 năm, liệt hồn của hắn không có một khắc ngừng thống khổ. Tạ Vũ Tình run rẩy thở ra một hơi thở, nàng mặc dù không biết cái gì là liệt hồn ngừng thống khổ, nhưng nghe khẩu khí của nàng, nhìn thấy gương mặt rên rỉ vặn vẹo đó có biết bao nhiêu đau đớn, 70 năm cực hình dày vò, không có một khắc ngừng thống khổ. Đây là khái niệm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn Phùng Tâm Vũ, thở dài. Ta biết của ngươi đã từng trải qua chuyện gì, ngươi rất khổ, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, ta biết có nói cũng vô ích, nhưng vẫn muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi buông bỏ chấp niệm, ta có thể siêu độ cho ngươi, thậm chí tự mình đưa ngươi đi tìm chuyển luân vương, đi cửa sau, miễn cho ngươi chịu khổ, tức khắc luân hồi. Phùng Tâm Vũ ngưng thần nhìn hắn, trong ánh mắt hiện ra một tầng bi thương. 10 năm trước, Đạo Phong cũng đã từng nói với ta như vậy, ta chờ hắn. Vẫn chờ hắn cho tới hôm nay, cuối cùng hắn lừa ta. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ thất sắc, thế mới biết, hóa ra mình đã đoán sai, Phùng Tâm Vũ nhắc tới Đạo Phong không phải là muốn tìm hắn đấu pháp, mà là chờ hắn thực hiện lời hứa. Diệp Thiếu Dương rốt cuộc hiểu ra, ngày xưa Đạo Phong và Phùng Tâm Vũ thật sự có cố sự. Ta đã bị hai nam nhân lừa gạt, ta sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa. Thương cảm trong mắt Phùng Tâm Vũ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tuyệt vọng và thù hận. Cười khanh khách nhìn Diệp Thiếu Dương, phóng vòng sáng của quỷ sát trận thoáng qua mắt hắn, sau đó thu vào, nếu như ngươi thất bại, đây sẽ là mồ chôn của ngươi, ta sẽ giam cầm ngươi. Mãi mãi. Nói xong, thân ảnh của nàng càng lúc càng mờ nhạt, từ từ biến mất. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng, xoay người nói với Tạ Vũ Tình, đi thôi. Hai người đều mang tâm sự nặng nề, trên đường đi không nói được câu nào, chỉ mau chóng quay lại cửa động. Chợt Tạ Vũ Tình khẽ lên tiếng, Thiếu Dương, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười, sao không gọi anh là tên vô lại nữa? Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn, ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn. Lời của Phùng Tâm Vũ ngươi có nghe thấy không? Ngươi không sợ sao? Tôi tiêu diệt biết bao nhiêu lệ quỷ, kẻ nào chẳng muốn bắt tôi để mỗi ngày trình diễn thập đại cực hình thời mãn thanh. Diệp Thiếu Dương nhún vai, trả lời. Thế nhưng Phùng Tâm Vũ rất lợi hại. Lẽ nào ngươi chắc chắn đối phó được nàng? Không chắc chắn. Diệp Thiếu Dương trả lời rất thẳng thắn. Tạ Vũ Tình nhíu mày, vậy sao ta không thấy ngươi lo lắng chút nào hết? Khiếp át khí hư, đạo tâm bất ổn, gặp phải quỷ yêu lợi hại, chưa đấu đã thua. Còn chưa chiến đấu, tôi không cho phép mình lo lắng, hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Tạ Vũ Tình, thấy biểu tình nàng rất khẩn trương, buồn bực nói, người ta bắt tôi chứ đâu có bắt cô lo cái gì? Ai lo? Tạ Vũ Tình quay đầu đi chỗ khác, không thèm nói, nhắc, lại. Từ địa đạo trở ra, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người thu dọn đồ đạc, cùng nhau trở về, tất cả mọi người tham lam tận hưởng bầu không khí mát mẻ trên mặt đất, ngực dâng lên một cảm giác như vừa mới sống lại. Tên vô lại, tiếp theo nên làm gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Về nghỉ ngơi, sau đó tôi gọi điện thương lượng với Nhuế Lánh Ngọc một chút. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ chuẩn bị quyết chiến, cụ thể làm như thế nào thì chờ tôi thông báo sau. Diệp Thiếu Dương dặn Tạ Vũ Tình nhất định phải xử lý thật tốt thi thể của cạp họa, tạm thời khóa cửa độc lại, tránh cho có người lỡ chân đi vào, chỉ cần bước vào mật đạo thôi thì sẽ phải trả giá bằng một cái mạng. Tạ Vũ Tình bảo hắn yên tâm, sẽ giám sát bọn họ thực hiện tốt. Diệp Thiếu Dương phải quay về ký túc xá lấy ít đồ, bảo Tiểu Mã cùng đi, cả hai đi đường tắt về trường học. Tiểu Diệp Tử, về ký túc xá nhớ tắm rửa. Tiểu Mã gãi đầu, cậu trông như cục than đấy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, toàn thân mình trên dưới đều là tro đen, quần áo cũng thủng lỗ chỗ, rách tơi tả, trừng mắt nhìn Tiểu Mã, hoán giận nói, tất cả đều tại cậu hại đời. Họ trở về ngay lúc tan trường, trong sân trường tràn ngập người qua lại, Diệp Thiếu Dương đi trong đám người, cảm giác như tất cả đều đang nhìn mình, trên mặt không khỏi nóng lên. Thấp giọng chửi bới Tiểu Mã. Tiểu Mã nhếch miệng cười, yên tâm, bây giờ trên mặt cậu toàn là cho, không ai nhận ra cậu đâu, cậu lo quá làm gì. Vừa dứt lời, phía sau truyền tới một giọng nam phách lối như đang phản bác quan điểm của Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một người đang ngồi trên xe máy từ đám người phong tới, phía sau là mười mấy nam sinh đứng thành một hàng chỉnh tề, dưới sự chỉ huy của nam thanh niên trên mô tò, ai nấy đều khí thế hung hăng bước tới, nhìn qua rất giống bang phái xã hội đen, vừa đi qua, tất cả mọi người đều né ra chỗ khác, sợ rước lấy phiền toái. Không xong rồi, là Trần Kiến Ba. Tiểu Mã thấp giọng kêu lên, khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương, nhất định là tìm cậu báo thủ, nhiều người như vậy, có nên chạy trốn không? Chạy đằng nào, người ta chạy mô tò kìa. Nhìn rồi hay nói. Xe máy vừa chạy đến cách Diệp Thiếu Dương hơn 10 mét thì dừng lại, Trần Kiến Ba thể hiện một tư thế rất tàn khốc, quan sát trên dưới Diệp Thiếu Dương, cười nói, tao bảo làm thế nào mà mấy ngày nay không tìm thấy mày, hóa ra là mày đi khuôn vác, nhìn bộ dạng của mày đi, làm ảnh hưởng đến hình tượng của trường học như vậy, không cảm thấy mất mặt sao. Nghe hắn nói xong, mười mấy tên tiểu đệ phía sau bỗng chốc cười rộ lên, xung quanh cũng có người hùa theo cười. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, làm động tác tìm người. Trần Kiến Ba khinh miệt nói, mày tìm cái gì, tìm người giúp đỡ ư? Không không. Diệp Thiếu Dương cười khì khì, tôi đang tìm giúp cậu bạn nhảy ngày hôm trước, hôm nay không thấy cậu ta đâu, làm thiếp của cậu rồi hả? Chỉ một câu nói mà làm đám quần chúng vây quanh còn cười to hơn. Vẻ mặt Trần Kiến Ba lúc đỏ lúc trắng, chuyện khiêu vũ lần trước đã làm hắn mất hết mặt mũi ở trường học, trong lòng vô cùng đau nhức tê tái. Mỗi lần nhớ lại chỉ muốn đập đầu chết mẹ cho xong, tuy rằng hắn không hiểu căn nguyên cho lắm, nhưng kết luận là Diệp Thiếu Dương dở trò, cho nên gần đây hắn liên tiếp dẫn người đến mai phục tại ký túc xá chờ Diệp Thiếu Dương. Hắn thể hiện thế trận lớn như vậy cũng chỉ vì muốn tìm lại mặt mũi, để mọi người quên đi chuyện nhục nhã của hắn ngày hôm trước. Đừng nhiều lời, Diệp Thiếu Dương, hôm nay mày đắc tội với Trần Thiếu gia tao, bây giờ có quỳ xuống đất xin tha thứ cũng đã trễ. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua hàng người phía sau hắn, nghiêm túc nói, mấy người các cậu đánh không lại tôi đâu. Trần Kiến Ba cười ha ha, xạo hả mậy, bao nhiêu thằng đây cũng đủ chôn sống mày rồi. Diệp Thiếu Dương vẫn khuyên nhủ, cậu đơn giản chỉ muốn đánh nhau để tìm lại mặt mũi, nhưng tôi lại không thể không đánh trả, đến lúc đó tôi đánh bại mấy người các cậu, cậu không phải còn mất mặt hơn sao. Một câu nói ra làm Trần Kiến Ba và đám đệ tử đều cười sảng sặc. Đến cả quần chúng đứng xem cũng lắc đầu liên tục, nhìn cái người một thân cho đen, dáng vẻ quê mùa, ăn mặc thì như mấy tên đi đào đá, lại còn cứng mồm cãi lại, chỉ sợ sẽ bị bọn chúng đánh cho tơi bời. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn Trần Kiến Ba, tôi chỉ muốn tốt cho các cậu thôi, các cậu thật sự đánh không lại tôi. Trần Kiến Ba bật cười, giơ tay ra, uy phong lẫm liệt nói, đánh, đánh nó cho tao. Mười mấy người lập tức bước tới gần Diệp Thiếu Dương, cả đám xoa xoa tay. Cười gằn, dùng một biểu tình như quan sát con mồi nhìn Diệp Thiếu Dương. Quần chúng liền tản ra xung quanh, để lộ một bãi đất trống, chờ xem náo nhiệt. Chương 74, Phụng Nhãn Quyền. Chuyện gì thế, ai dám làm loạn ở đây? Một đám bảo vệ đẩy đoàn người ra bước tới, tên cầm đầu hết sức phách lối lên tiếng, vừa nói xong thì nhìn thấy Trần Kiến Ba, lập tức ngây người, thay đổi bộ dáng tươi cười hòa nhã. Trần Kiến Ba hoành hành ngang ngược không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đám bảo vệ biết đụng phải hắn thì đừng mong sống yên trong trường học. Không phải chuyện của tôi bây, cút đi. Trần Kiến Ba bóp kèn hai tiếng. Đám bảo vệ trường gãi đầu một cái, cứ như vậy bỏ đi thì nhất định sẽ bị mọi người chê cười. Trong mắt của tên cầm đầu chuyển động, bèn nghĩ tốt nhất nên mượn cớ, bắt chuyện với thủ hạ, đông người quá, chúng ta không thể làm gì, quay lại gọi thêm người đi. Trước khi rời đi, hắn còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Thiếu Dương, thở dài. Thằng nhóc này thật xui xẻo, chỉ mong nó đừng bị đánh trọng thương, mình chỉ là bảo vệ trong trường, đến lúc đó lại phải thu dọn tàn cục. Tiểu Diệp Tử, làm thế nào bây giờ, liều mạng ư? Tiểu Mã cắn răng nói. Tôi ít khi đánh nhau, thử xem. Diệp Thiếu Dương nói. Cái gì mà ít khi đánh nhau? Tiểu Mã khẩn trương, mẹ nó, cậu cứ giả bộ cả buổi, một chút nữa mà bị đánh tan xác thì đừng có mất mặt đó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không phải đâu, bản lĩnh của tôi chưa hoàn thiện, lỡ nặng tay đánh trọng thương bọn nó, đến lúc đó không đủ tiền bồi thường thuốc men nữa. Tiểu Mã nghe hắn nói như vậy, trong lòng vẫn hết sức nghi ngại, nếu bàn về chóc quỷ hàng yêu, hắn là cao thủ số một, thế nhưng nói về khía cạnh đánh nhau thì... Tiểu Mã tự hỏi, chóc quỷ với đánh nhau có liên quan gì không, hay là thằng này chóc quỷ mãi thành quen, nên tưởng rằng đánh nhau cũng nhẹ nhàng như chóc quỷ. Mấy tên đệ tử của Trần Kiến Ba nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn họ, Tiểu Mã không kịp suy nghĩ nhiều, giơ tay đấm vào mặt tên cao gầy một cái. Người nọ lo chú ý đến Diệp Thiếu Dương, không hề đề phòng, nhất thời chúng quyền ngã xuống đất. Những người còn lại ngẩn ra, buông Diệp Thiếu Dương, quay về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã cũng không bỏ chạy, ngẩng đầu gọi Diệp Thiếu Dương, mau chạy đi, mặc kệ tôi, chạy đến báo cho Tạ cảnh sát tới cứu. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, mập mạp này thường ngày ham tài háo sắc, thế nhưng thời khắc mấu chốt lại nghĩa khí như vậy, chợt mỉm cười, phi thân lên, hai tay nắm chặt, giơ ra ngón giữa, khẽ gập lại, bụp, bụp, hai tiếng, điểm vào hốt hai tên kia hai cái. Diệp Thiếu Dương hành động nhẹ nhàng như người lớn đang đánh trẻ nhỏ, khiến hai tên kia rất nhục nhã, thế nhưng tính công kích không mạnh, Diệp Thiếu Dương hạ thủ cũng không nặng bao nhiêu, thế nhưng chuyện xảy ra khiến quần chúng xung quanh nghẹn họng chân chối. Sau khi hai tên kia ngã xuống đất, lập tức ôm đầu kêu to, lăn lộn mấy vòng. Bụp, bụp. Diệp Thiếu Dương vọt tới bên người Tiểu Mã, lại điểm tiếp vào hai tên vừa quay về phía Tiểu Mã, cả hai cũng lần lượt té nhào xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Một màn này khiến những tên còn lại sợ ngây người, Trần Kiến Ba cũng ngẩn ngơ, sau đó hét ầm lên, sợ cái gì, tụi bây nhiều người như vậy, mau tiến lên, đè chết mẹ nó cho tao. Nhận được mệnh lệnh, những tên tiểu đệ lập tức chạy về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không biểu diễn thần công gì, chỉ nhẹ nhàng bước lên trước, nhẹ nhàng né tránh, cư nhiên không chút dính đòn, nắm lấy cơ hội điểm vào gót của từng tên, hơn mười mấy tên lần lượt ngã xuống đất, lăn lộn dưới đất, tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi. Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, vẻ mặt vô tội nhìn Trần Kiến Ba, không hề khoe khoang, chỉ bảo, tôi không nói dốc nhé, lần sau mang nhiều người hơn đi. Nói xong xoay người nhìn thoáng qua Tiểu Mã đang trợn mắt há mồm, đi thôi, chúng ta quay về ký túc xá. Hai người sóng vai mà đi, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên yên ắng, tất cả mọi người lặng lẽ nhường đường cho họ, há hốc mồm nhìn người một thân cho đen, quần áo rách nát, lúc trước ai nấy đều lo lắng cho hắn, bây giờ chợt hiểu được, mình đã lo lắng nhầm đối tượng. Mà Diệp Thiếu Dương nếu biểu diễn các tiểu võ nghệ tuyệt học như thiết sa trưởng hay đả cẩu đồng pháp v.v., thì nhất định sẽ được mọi người hoan hô tán thưởng, thế nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ dùng một chiêu điểm huyệt mà đả bại mười mấy tên thanh niên cường tráng, tên nào tên nấy ngã xuống đất không dậy nổi, một màn này thật sự quá hoang đường, vượt xa phạm vi tiếp thu của mọi người. Á đủ, cao thủ võ lâm trong sân trường. Một người tự lẩm bẩm. Khó tiếp thu nhất là Trần Kiến Ba, hắn dẫn theo nhiều người như vậy, một lòng hào hùng đến chỉnh đốn Diệp Thiếu Dương, ai ngờ lại gặp phải kết cục kỳ dị như vậy. Quan trọng nhất là Diệp Thiếu Dương trước khi đi còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, cũng không thèm nói mấy lời hùng hồn, càng làm cho hắn cảm thấy đau hơn là bị đánh. Hắn cắn răng, nổ máy, dùng tốc độ 60 km/h phóng về phía Diệp Thiếu Dương. Cẩn thận! Có người trong đám quần chúng hoảng hốt kêu lên, võ công có cao cường đến mấy cũng phải sợ dao phay, người lợi hại tới đâu cũng không đỡ nổi xe máy, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, muốn tránh cũng khó. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thiếu Dương lập tức đẩy Tiểu Mã ra, đan chéo chân, nhón lên, bắn về phía trước, hình thành tư thế lưỡi câu treo ngược, vừa vặn tránh được xe gắn máy, trước khi rơi xuống đất còn điểm một phát vào hốt Trần Kiến Ba. Trần Kiến Ba đau đến mức hét lên, lệch tay lái, cuối cùng đâm vào một gốc cây tùng, bất động. Không chết chứ? Tiểu Mã gấp gáp hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng hơi ái ngại, đi tới quan sát hắn. Trần Kiến Ba đầu hướng xuống đất, chân hướng lên trên. Cả người mắc kẹt trên chặt cây, không thể động đậy, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, vội khan giọng mắng, thả tao xuống, sáu, mau thả tao xuống. Còn mắng người được, vậy thì không sao, đi thôi. Đang lúc mọi người chân chối nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đã vội vã rời đi. Tiểu Diệp Tử, chiêu thức ấy của cậu thật trâu chó, cậu học ở đâu vậy? Vừa rời xa đoàn người, Tiểu Mã lập tức hỏi. Thể thuật Mao Sơn, tôi sợ chịu khổ. Chỉ mới luyện vài chiêu, không đáng nhắc tới. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp. Cái gì mà không đáng nhắc tới? Không phải chứ, khó hiểu à nha, Mao Sơn các người không phải chỉ chóc quỷ thôi sao, vì sao lại còn học cùng nữa? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cậu, vừa đi vừa giải thích, chóc quỷ thì không dùng cùng, thế nhưng pháp thuật có cao tới đâu mà không thi triển một ít cung thì cũng rất khó để chế trụ bọn chúng, lại còn có một số pháp sư tu tà xuất thân từ con nhà võ. Lỡ như cậu đụng phải bọn họ, lúc đấu pháp, võ thuật sẽ phát huy công dụng. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tiểu Diệp Tử, cậu với Nhuế Nữ Thần, pháp lực ai mạnh hơn? Diệp Thiếu Dương cười cười, vừa muốn mở miệng, đột nhiên có một thiếu nữ từ đâu chạy tới, giang hai cánh tay, chắn trước người hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt, định thần nhìn lại, em gái này mặc một bộ quần áo thể thao, vóc người khỏe khoắn cân đối, buộc tóc đuôi ngựa, tướng mạo thanh tú, đúng là một mỹ nhân, có điều. Hắn không quen nàng. Lúc này anh dùng phụng nhãn quyền. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, mỹ nữ đã đặt câu hỏi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhíu mày nói, gì? Mỹ nữ giơ tay phải lên, làm ra thế điểm huyệt giống hắn, nói, phụng nhãn quyền, đừng có chối, tôi thấy rõ ràng, năm xưa anh nữ hiệp dùng phụng nhãn quyền đánh chết Hồng Hy Quan, Hồng Hy Quan lúc đó 90 tuổi, vẫn bị đánh lén. Nói nhảm gì vậy, không biết. Diệp Thiếu Dương khoát tay, có chuyện gì không, không có gì thì tránh ra. Tiểu Mã kéo tay hắn, ghé sát vào bên hai, nói nhỏ, cô ta là Trương Tiểu Nhị, trưởng câu lạc bộ võ thuật của trường chúng ta, Đai Đen Tam Đẳng Cả D, là một người mê võ nghệ. Trương Tiểu Nhị khoanh tay trước ngực, cao ngạo chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, vừa nãy anh dùng phụng nhãn quyền đánh bại 13 người, rất có trình độ, có hứng thú gia nhập câu lạc bộ võ thuật của chúng tôi không? Tôi sẽ cho anh làm trưởng môn phụng nhãn quyền, tuy tướng mạo anh xấu xí nhưng không quan trọng, bổn cô nương bội phục bản lĩnh của anh, cũng không trông mặt mà bắt hình dong. Chương 75, Mỹ nữ cung Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội giải thích, em gái, em lầm rồi, tôi chỉ dùng thể thuật Mao Sơn thôi, cũng không tính là võ công, càng không phải là phụng nhãn quyền gì đó, em muốn luyện võ thì đi tìm người khác, ok. Nói xong hắn liền đi vòng qua người cô, kết quả, Trương Tiểu Nhị giơ tay ra nắm lấy tay hắn, cười nói, không được, anh có căn cốt hiếm thấy, là một kỳ tài luyện võ, phải bổ sung vào câu lạc bộ võ thuật. Dưới sự huấn luyện của tôi, anh sẽ có cơ hội trở thành một võ thuật gia đại tài. Cái cô này xem phim võ hiệp nhiều quá nên bị ngu rồi. Đầu óc có bệnh. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn cô, mau buông tay, lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa. Trương Tiểu Nhị nói, anh không muốn gia nhập câu lạc bộ võ thuật cũng được, đánh với tôi một trận đi, nếu như anh đánh bại tôi sẽ bỏ qua cho anh. Tôi nói rồi, tôi không biết võ công. Lại càng không muốn gia nhập câu lạc bộ gì đó. Vào chỗ đó để làm gì, nghe như cái tổ chức xã hội đen. Diệp Thiếu Dương dùng sức dây ra, bất quá em gái này thật sự có tài, đẩy mãi mà vẫn nắm chặt lấy cổ tay của hắn, thế quái nào cũng không thoát ra được. Không được, tôi biết anh cố tình giấu giếm thân phận, mấy cao nhân ai cũng như vậy hết. Có điều anh phải đánh thắng tôi thì mới có tư cách chân nhân bất lộ tướng. Diệp Thiếu Dương chán hết chỗ nói. Ngực thập phần ủy khuất, hắn vốn bị thương sau trận chiến, muốn trở về nghỉ ngơi cũng không xong, vừa bị Trần Kiến Ba dây dưa, lại vừa bị một nữ nhân điên khủng quái gở nắm lấy, để thoát thân, không còn cách nào khác là xuống nước năn nỉ, cô nương, thế này đi, tâm trạng của cô không tốt, muốn phát tiết, tôi đứng yên cho cô đánh, sau đó cô thả tôi đi, có được không? Trương Tiểu Nhị lắc đầu, buồn cô nương không đánh người không hạ thủ, đánh với tôi một trận đi. Được lắm. Nói nhẹ không nghe, vậy thì mạnh bạo. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, giơ tay trái lên, nhanh như tia chớp móc vào hai mắt Trương Tiểu Nhị. Cô cũng phản ứng rất nhanh, hai tay bắt chéo tạo thành hình lưỡi đao che lại thế tiến công, hưng phấn kêu to, ương chảo công, tốt lắm, xem tôi đây. Còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã dừng chiêu, chạy trốn, bước nhanh về phía ký túc xá nam sinh, phất phất tay, nha đầu ngốc, chơi một mình nhé. Trương Tiểu Nhị giận dữ đuổi theo. Diệp Thiếu Dương không ngờ cô lại mãnh liệt như thế, gia tăng cước bộ chạy lên trên lầu, nói với bác gái bảo vệ, chị hai, cô bé này muốn theo đuổi em, chị giúp em một chút. Bác gái hơn 40 tuổi vừa nghe hắn gọi chị hai lập tức mỉm cười, cầm lấy chổi lông gà giơ ngang cửa, ngăn cản Trương Tiểu Nhị đang chạy đến. Trương Tiểu Nhị cũng không dám tự tiện xông vào ký túc xá, chỉ nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiếu Dương, hét to, anh mau xuống đây cho tôi. Cùng tôi đi đến sân võ. Ha ha, muốn đuổi theo anh hả, chờ lần sau đi bé. Trên lầu truyền tới tiếng cười sang sảng của Diệp Thiếu Dương. Trương Tiểu Nhị tức giận dậm chân, khốn khiếp, lần sau nhất định sẽ bắt được anh. Bác gái bình tĩnh nhìn cô, khuyên nhủ, cô bé à, những dạng người này không theo đuổi được, thì có bắt hắn lại, cũng không chiếm được trái tim của hắn. Trở về ký túc xá, Diệp Thiếu Dương liền nhảy lên giường, thở phào một cái, cảm khái nói. Quá điên cuồng, tôi chưa từng thấy nữ nhân nào khủng như vậy. Tiểu Mã cười ha hả, đây là chuyện tốt à, Trương Tiểu Nhị cũng khá xinh xắn. Hơn nữa cậu có biết, gia thế nhà em ấy rất hiền hách, có thể so sánh với Chu Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lại là Thiên Kim tiểu thư nhà giàu. Tiểu Ma nói, giàu hay không thì không biết, chỉ phỏng chừng điều kiện cũng không kém. Cha của em ấy là phó bí thư tỉnh Giang Nam. À, thì ra là công chúa của đảng viên. Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, hèn gì bá đạo như vậy. Em ấy bá đạo cũng không phải ngày một ngày hai. Trần Kiến Ba cũng đã từng bị em ấy bám dí để thêm vào câu lạc bộ võ thuật, kết quả chỉ trong ngày đầu tiên luyện tập, hắn đã bị em ấy sút gãy ba cái xương sườn, nằm bệnh viện dưỡng thương, chưa dám quay lại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ mong ngày mai cô ta quên hết, đừng tới quấy rầy tôi nữa. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong, lấy trường sam trong túi đeo lưng mặc vào, nằm xuống giường, chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ cho thật ngon, đến trạng vạng mới tỉnh. Sau khi rời giường, hắn lập tức gọi cho Nhuế Lãnh Ngọc, vốn định mượn cớ trò chuyện với nàng nhiều hơn, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc chỉ nói một câu đã cắt đứt lời của hắn, chuyện đấu với cả phạ ta đã nghe sư huynh ngươi kể hết, ngươi chỉ cần nói kết quả quan sát thôi. Diệp Thiếu Dương lầm bầm nguyền rủa Lao Quách, nói rằng, tôi đã xem qua chỗ tránh nạn ở thông đạo, bề rộng khoảng 4 mét, có thể bố trí bắt môn sinh tử đạo, mượn lực phong ấn của Đạt Ma Thiền Trượng để khai mở bắt môn toàn đăng. Nhuế Lãnh Ngọc lại một lần nữa cắt đứt lời hắn, ta không dành trận pháp Mao Sơn, nói trong điện thoại không rõ, gặp mặt rồi hay nói, bao giờ hành động. Diệp Thiếu Dương hai lần bị cắt lời, có chút nản chí nói, tùy cô thôi. Ngày mai gặp nhau, 8 giờ sáng, ngươi cùng Lao Quách đến quán rượu Nhã Lan. Nàng khẽ dừng lời rồi nói tiếp, ngươi gọi thêm mấy người nữa đi, ta đưa bọn họ xuống Chu Sa, tốt xấu gì còn có thể giúp chúng ta một chút. Cứ như vậy nhé, ngày mai gặp. Sau đó không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương cười khổ lắc đầu, thu xếp đồ đạc rời giường, gọi Tiểu Mã cùng quay về căn nhà cũ của Tạ Vũ Tình. Tuy rằng thi thể Phùng Tâm Vũ đã được hắn dùng phù ấn phong bế, không có khả năng xảy ra chuyện, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa nơi đó điều kiện tốt hơn ở đây, không cần thiết phải qua đêm tại ký túc xá. Hai người lần lượt đi xuống lầu, Tiểu Mã đi trước, một hơi đi xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương theo sau, chợt nghe có một giọng nữ vang lên, này, mập mạp, anh trai bốc vác kia đâu? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, trong lòng hoảng hốt, không phải chứ, Trương Tiểu Nhị vẫn chờ dưới lầu cho đến giờ. Con mẹ nó, em gái này nghị lực thật mạnh mẽ. Tiểu Mã rất thông minh, chỉ trả lời, hắn rời đi hồi chiều rồi, em không thấy sao? Trương Tiểu Nhị nói, tôi mới đến đây, vừa đi ăn cơm xong, tôi cũng không phải bị bệnh tâm thần. Cứ đứng đây đợi mãi. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, nghĩ thầm, cô cách bệnh tâm thần cũng không xa đâu. Trương Tiểu Nhị tiếp tục hỏi, hắn đi đâu rồi? Không biết, không có thân với hắn. Trương Tiểu Nhị hừ một tiếng, anh giúp tôi chuyển lời với hắn, bảo hắn chớ có trốn, bổn cô nương đã nhắm trúng người nào, người đó không thể trốn thoát. Tiểu Mã cười hắc hắc, em nhìn trúng hắn hả? Tiếp đó là một tiếng đánh vang dội, hoa cùng tiếng Tiểu Mã kêu thảm thiết. Trương Tiểu Nhị lớn tiếng nói, tôi coi trọng hắn là mầm non luyện võ, muốn bồi dưỡng hắn, nhìn chúng hắn bao giờ. Sau đó là tiếng bước chân đi xa, Diệp Thiếu Dương chạy lên hành lang lầu 2, nhìn cô rời khỏi, lúc này mới xuống lầu, vừa thấy Tiểu Mã tựa lưng trên tường, ôm ngực rên rỉ, cả kinh nói, cô ấy đánh cậu. Không hẳn là vậy, tôi nói sai, bị người ta đánh. Diệp Thiếu Dương vô vô vai Tiểu Mã, thật đáng thương. Cậu còn đáng thương hơn. Tiểu Mã nói, dựa vào tính tiểu thư của em ấy, nhất định sẽ quấn lấy cậu không buông. Tiểu Diệp Tử, cậu nghìn vạn lần phải bảo vệ trinh tiết cho tốt, không thể để em ấy ít ít ít, nếu không sau này mỗi ngày cậu đều sưng vù mặt mũi, sống không yên đâu. Diệp Thiếu Dương chảy mồ hôi, yên tâm đi, tôi thả ít 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 với cậu, cũng không thèm loại cọp mẹ này.